Chương 01, không người nào có thể thành tiên. 2016 năm ngày 16 tháng 9 đêm 12 giờ đúng, cổ Huy Châu ngoại ô phía tây một tòa lũy bại cổ ốc phía tây trong sương phòng. Dương Kỳ một thân màu xám thân đối quần áo luyện công khoanh chân ngồi ở trên giường, trong phòng không có mở đèn, nhưng cửa sổ mở rộng, cũ kỹ chạm trổ một cửa sổ, đây là hắn Dương gia tổ phòng, từ thanh triều chuyển xuống, đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Dương gia những tộc nhân khác bây giờ phân tán ở toàn quốc các nơi mấy cái trong thành phố, cũng còn có một nhánh lưu lại nơi này cổ Huy Châu, nhưng ngoại trừ Tết đến tế tổ, thường ngày đã sớm không người đến này tổ phòng. Ngày hôm qua vừa qua khỏi tiết trung thu, đêm nay ngoài cửa sổ mặt trăng so tối hôm qua càng tròn, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua kẹt 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 bị gió thổi đến hơi rung nhẹ cửa sổ chiếu vào trong phòng, như nước phô chiếu vào mặt đất màu xanh gạch tượng. Dương Kỳ ngồi xếp bằng ở tấm này tổ tiên truyền xuống trên giường bóng dáng, còn như vậy ban đêm, như vậy không có mở đèn trong phòng, lộ ra có mấy phần cô tịch. Ánh trăng như nước phô hất tới giường trước, nhưng không có lạc ở trên người hắn. Ánh mắt chậm rãi đảo qua này trong sương phòng một cảnh một vật, Dương Kỳ lòng yên tĩnh như nước. Cùng Dương gia những người khác không giống, từ tốt nghiệp cao trung sau, hắn liền vẫn ở tại nơi này tổ phòng bên trong, cũng coi như là thay Dương gia bảo vệ bộ này tổ phòng. Cha mẹ hắn đã sớm mất, nhiều năm qua, cũng không ai quản hắn, tốt nghiệp cao trung sau, rồi cùng Gia Gia ở này tổ phòng bên trong sống nương tựa lẫn nhau, mà Gia Gia cũng ở năm trước mất. Dương gia gốc gác thâm hậu, cho nên, tuy rằng Dương Kỳ nhiều năm như vậy đều không có công tác, nhưng hắn xưa nay không thiếu ăn mặc. Hắn trong này ở mười mấy năm. Đối với nơi này sớm đã có cảm tình. Hắn cố ý trong này qua năm nay tiết trung thu, một người tiết trung thu, cái này ngày lễ đã qua, đêm nay chính là hắn lựa chọn vượt cửa hải ngày. Dương gia những người khác vẫn không lớn để mắt hắn, cho rằng hắn Dương Kỳ chính là Dương gia sỉ nhục, nhiều năm như vậy công việc gì cũng không làm, cái gì tay nghề cũng không học, cũng chỉ theo gia gia ở này tổ phòng bên trong ăn no chờ chết, nhưng Dương Kỳ vẫn không để ý lắm, bởi vì những người kia căn bản là không hiểu thế giới của hắn. Từ năm tuổi bắt đầu hắn liền theo Gia Gia tu luyện tổ tiên truyền xuống đồng phù thiết quyển, bây giờ đã có 27 năm. 32 tuổi. Hắn rốt cục tu luyện tới Gia Gia hắn nằm mơ đều kỳ vọng hắn có thể đạt đến cảnh giới, luyện khí đại viên mãn. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể ngưng tụ kim đan, từ đó thoát ly phàm nhân thân thể. Đến lúc đó, dựa vào đồng phù thiết quyển thượng ghi chép, hắn đem nắm giữ các loại khó mà tin nổi thần thông. Sánh ngang trong truyền thuyết tiên nhân. Mà đêm nay, tự là hắn lựa chọn vượt cửa hải ngày, thành thì khí kết kim đan, bại. Bại thì kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, công tán nhân vong. Sẽ thành công sao? Dương Kỳ không biết, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể từ lâu viên mãn, nếu như lại kéo dài thêm, hắn liền muốn dần dần bỏ qua đỉnh cao chi niên, làm đỉnh cao không lại, trong cơ thể hắn viên mãn chân khí thì sẽ dần dần tiêu tan, đợi lúc đó, hắn vượt cửa hải hy vọng thành công sẽ càng thêm xa vời. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Từ xưa tới nay đều là đạo lý này. Đồng phù thiết quyển thượng rõ ràng ghi lại trăng tròn tắc huyết, nói tiểu là một khi chân khí trong cơ thể viên mãn, tiếp đến nếu như không đi ngưng tụ kim đan, viên mãn chân khí thì sẽ như trăng tròn sau khi dần dần trăng khuyết giống như vậy, dần dần tiêu tan, cho đến tuổi thọ đến lúc đó, toàn thân chân khí triệt để tan đi trong trời đất. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ trong màn đêm trăng tròn một hồi lâu, Dương Kỳ mới thu hồi ánh mắt yên tĩnh đóng thượng hai mắt, song trưởng vô thanh vô tức xoay chuyển. Lòng bàn tay hướng thượng, hai bàn tay phân biệt tự nhiên đặt ở hai chân đầu gối bên trên. Trong đan điền chân khí đang chậm chậm xoay tròn, như mây khói giống như vậy, mây khói một loại dày đặc chân khí tràn ngập hắn đan điền. Theo Dương Kỳ trong đan điền chân khí càng chuyển càng nhanh, phòng nhỏ trên giường, trên người hắn màu xám quần áo luyện công không gió tự động, trên giường dần dần bay lên điểm điểm bụi bặm, sau đó chính là toàn bộ trong xương phòng đều khắp nơi đầy dây chung quanh xoay chuyển nhỏ bé gió xoáy. Dần dần tràn ngập ở phòng nhỏ mỗi một góc gió xoáy càng lúc càng lớn, hai phiến vốn chỉ là hơi lay động phát sinh nhẹ nhàng kẹt kẹt thanh cửa sổ, cũng theo trong xương phòng gió xoáy càng lúc càng lớn, mà lay động đến càng ngày càng kịch liệt, dần dần, cửa sổ như gặp đến bao táp giống như vậy, ở trên bệ cửa sổ điên cuồng qua lại đong đưa, hai cánh cửa sổ đong đưa bên trong không ngừng đánh vào bên cửa sổ trên tường, không bao lâu, hai cánh cửa sổ thượng hồ giấy mỏng liền toàn phá nát. Mà lúc này, ngoài phòng cũng dần dần nổi lên gió, gió từ nhỏ đến lớn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, ở này tháng 9 đêm khuya, ngoài cửa sổ lại quát lên cuồng phong gào thét, ven đường đại thụ cây nhỏ bị thổi làm vang lên ào ào, lá rụng bay tán loạn, trên mặt đất lá rụng thì đánh xoáy chung quanh bay loạn. Phu cận người ta miêu cẩu cảnh giác nổ tung gáy bộ lông, co lên đuôi, vương ông tiếng chó sủa liên tiếp, rất nhanh sẽ vang lên liên miên, những này cẩu vừa không để ý chính mình chủ nhân quát mắng càng sủa càng vang, vừa lui khắc thường không ngừng hướng về bên trong góc co, còn những kia ra miêu, mèo hoang, thì đã sớm nhảy xuống đầu tường, chung quanh tán loạn, sau đó nhảy đến một góc kề sắt trong đó miêu miêu khẽ gọi, tham thảm quỷ dị mắt mèo cảnh giác nhìn chung quanh, cả người bộ lông nổ. Tung. Một ít vẫn không có ngủ láng giềng ngẩng đầu nhìn bên ngoài cuồng phong, cùng với trong màn đêm càng ngày càng dày mây đen, trong lòng cũng chính là kinh ngạc không ngớt. Sắp mưa rồi sao? Khí trời quỷ này. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hay là tranh thủ về nhà đi. Này e sợ lập tức liền muốn mưa xối xả rồi. Bên ngoài dị tượng, Dương Kỳ dường như chưa phát hiện, trên người hắn quần áo luyện công đã sớm bị mạc danh cuồng phong thổi đến mức bay phần phật, tóc cũng ở tùy ý bay lượn, chỉ thấy hắn trải phẳng ở hai đầu gối thượng hai tay không ngừng biến ảo từng cái thần bí thủ quyết. Mà theo hắn thủ quyết biến ảo, thời gian một chút trôi qua, một chút sán lạng kim quang từ hắn bụng dưới vị trí thấu y mà ra, dường như hắn bụng dưới nơi đó cất giấu một cái gì tỏa ánh sáng tuyệt thế chân bảo. Giữa bầu trời mây đen càng tụ càng dày, nếu như lúc này có người lưu ý, thì sẽ phát hiện những mây đen này tụ tập dày nhất địa phương, chính là Dương gia này tổ phòng bầu trời. Đột nhiên, mây đen bên trong một đạo sáng như tuyết ánh bạc du tẩu như xà, theo sát ầm 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 tiếng sấm truyền ra, mấy giây sau, lại có một cái điện xà xé rách trong màn đêm tầng mây thật dày, càng thêm dọa người tiếng sấm như một mảnh tre bương đột nhiên cùng nhau bẻ gãy một loại răng rắc nổ vang, sau đó... Tầng mây thật dày bên trong điện xà tựa như phát điên giống như vậy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh, ầm ầm kèn kẹt tiếng sấm liên tiếp không ngừng vang lên. Ào 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 như chút nước mưa to ở ngoài cửa sổ tùy ý nện xuống, rất nhanh sẽ hình thành khiến người ta không mở mắt nổi dày đặc trời mưa phong tỏa tòa thành cổ này, còn ở bên ngoài du đãng thị dân đã sớm trốn vào trong phòng, phụ cận sủa gọi không ngừng miêu cẩu cũng đều nghỉ ngơi thanh âm, chăm chú trốn ở các góc bên trong run lẩy bẩy. Dương gia tổ phòng bên trong, Dương Kỳ bụng kim quang càng ngày càng thậm, dần đến cả phòng kim quang chói mắt, đồng thời, một luồng dị hương cũng dần dần ở bên trong tràn ngập, kim quang bên trong, Dương Kỳ lộ ra vàng chói lọi, trên mặt hắn, trên tay da thịt màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi chuyển đổi ánh sáng lộng lẫy, dần dần trở nên trắng loáng như ngọc, sợi tóc, hai hàng lông mày, mảng râu cũng dần dần trở nên đen bóng cực điểm. Ở hắn chính mình ý thức quan tưởng bên trong đan điền một cái tròn vo kim đan dần dần thành hình. Theo này viên kim đan dần dần ngưng kết thành hình, một loại trước nay chưa từng có sung sướng đê mê cảm giác từ đan điền lan tràn đến quanh người hắn trong ngoài. Xong rồi. Nhắm mắt Dương Kỳ khỏe miệng xuất ra một tia tự đáy lòng ý cười, nhiều năm tu luyện, nhiều năm tìm hiểu, hắn rốt cục thành công, ở cái này bị vô số người coi là thời đại mạt pháp thời đại, ngưng tụ thành kim đan, tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân. Nhưng là, đang lúc này... Đột nhiên một cái thô to như mãng xà to lớn chớp giật từ trong màn đêm kia tầng mây dày đặc bên trong phi nhanh mà xuống, tổ phòng trong sương phòng, Dương Kỳ trong lòng đột nhiên oành oành nhảy lên, một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên tập thượng tâm đầu, khép kín hồi lâu hai mắt bỗng nhiên mở, trong mắt hai đạo tinh mang bạo hiện, thân hình vừa muốn nổi lên tránh ra, hai chân vừa phát lực, cái mông vừa rời đi giường, trên nóc nhà liền. Dâm một tiếng, ngói tiếng vỡ vụn truyền đến, thô to to lớn chớp giật đúng lúc kích trúng đỉnh đầu của hắn. Mãnh liệt cực điểm điện lưu trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn, từ trên xuống dưới, trên đỉnh đầu ngói vỡ mảnh nào hào hào đi xuống, một ít nện ở Dương Kỳ trên đầu. Trên người, đối với những nào đập xuống ở trên đầu mình, trên người gỗ vụn ngói vỡ, Dương Kỳ thật giống không hề có một chút cảm giác, hắn hết thể cảm giác giờ khắc này đều tụ tập ở hắn trong đan điền, thô to chớp giật bổ vào hắn đỉnh đầu một khắc đó, hắn phảng phất rõ ràng nghe thấy bản thân trong đan điền kia viên kim đan răng rắc vỡ vụn thanh âm. Vừa ở trong mắt hắn bạo hiện tinh mang cấp tốc biến mất, một luồng hôi bại sắc ở trong mắt hắn hiện lên, lập tức phần này hôi bại sắc liền cấp tốc lan tràn đến trên mặt của hắn, râu tóc, toàn thân, đặt ở hai đầu gối thượng hai tay. Da rẻ mất đi trắng loáng ánh sáng lộng lẫy, trở nên hôi bại không chịu nổi, vừa trở nên đen nhánh như mực, râu tóc cấp tốc trở nên tiểu tụy. Một vệt vẻ khổ sở xuất hiện ở khoe miệng, vừa rời đi giường không tới một tấc cái mông rơi xuống ở trên giường. Dương Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được vốn là dồi dào cực điểm sinh cơ từ trong cơ thể hắn như nước rút như thủy triều cấp tốc cách hắn mà đi. Trên trời chớp giật biến mất rồi, tiếng sấm ngừng, vừa còn như chút nước một loại mưa to cũng ngừng, Dương gia tổ phòng bầu trời mây đen quỷ dị nhanh chóng tàn đi. Vẻ hưu quặng ở trong mắt Dương Kỳ hiện lên, hắn biết mình xong, làm sơn chín trượng, sắp thành lại hỏng, kim đan chỉ lát nữa là phải hoàn toàn ngưng kết thành công, thiên kiếp nhưng phá hủy hắn, thiên địa không cho hắn thành tựu kim đan. Ha. Ha ha! Cay đắng phát sinh hai tiếng thê lương tiếng cười, cuối cùng một tia thần thái cuối cùng từ trong mắt hắn biến mất, hai tay vô lực từ hai đầu gối thượng lướt xuống, đầu cũng vô lực rủ xuống đến. Thiên địa không cho hắn thành tựu kim đan, hắn có thể làm sao? Trong xương phòng kim quang không còn, gió cũng biến mất rồi, chỉ còn lại Dương Kỳ trên đỉnh đầu trên nóc nhà phá cái hang lớn kia chứng minh bên trong vừa nãy tất cả không hề là ảo giác. Ánh trăng trong sáng lần thứ hai rơi hạ xuống, mà lần này, ánh trăng trong sáng cuối cùng từ nóc nhà cái kia phá trong động rơi hạ xuống, lạc trên người Dương Kỳ. Mang theo sâu sắc hữu quặng cùng tâm cho, Dương Kỳ đi xong đời này của hắn, ở cái này trung thu vừa qua khỏi buổi tối, ở Dương gia này tổ phòng trong sân phòng, ở không người hiểu rõ tình huống dưới, hắn đi tới qua cuộc đời của chính mình đỉnh cao, nhưng ở hắn thời khắc đỉnh cao nhất bị thiên địa đoạt đi hết thể sinh cơ. Chỉ cần lại tiến vào nửa bước, hắn tựu là tiên. Nhưng là liền này nửa bước, hắn không cách nào nhảy tới. Cái chết của hắn, sẽ không có người lưu ý, sẽ không có người khổ sở, thậm chí, rất nhanh thì sẽ không lại có người nhớ tới hắn, hắn như trước chính là Dương gia sỉ nhục, có thể ở sau khi hắn chết, Dương gia rất nhiều người đều sẽ cao hứng, bởi vì hắn cái này Dương gia sỉ nhục rốt cục chết rồi, sẽ không tiếp tục để người nhà họ Dương cảm thấy mất mặt. Thành tiên. Đây là một cái vô tiên thời đại, không người nào có thể thành tiên. Chương 02, khởi đầu mới. Lại mở mắt ra thời điểm, Dương Kỳ chính là mờ mịt, mặc dù hắn suýt chút nữa ngưng tụ kim đan thành công, thành tựu tiên nhân chính quả. Bởi vì hắn nhớ tới kim đan sắp thành thời gian, đạo kia thiên kiếp chớp giật đã dập tắt trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ, cho nên hắn cho là mình không thể còn có mở mắt thời điểm. Nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng chân thực mở mắt, lạnh lẽo mặt đất dán vào mặt của hắn, còn có tay chân, toàn thân, nháy mắt một cái, Dương Kỳ ý thức được bản thân đang mặt hướng xuống nằm nhoài bên lề đường. Ven đường chính là một thân cây tuổi không nhỏ cao to cây nhãn, tuy rằng còn không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng hắn hay là hơi nhíu mi bỏ lên. Bóng đêm bao phủ đại địa, đây là một cái yên tĩnh phố dài, sát đường đèn đuốc rất ít, hai đường xe chạy đường cái hai bên chính là thật dài nhìn không thấy ngọn hai hàng cao to cây nhãn. Ánh mắt ở hai bên đường phố bề ngoài thượng chậm rãi xe qua, túi đầu xem dưới chân đường phố, Dương Kỳ không tìm được một tia nhìn quen mắt cảm giác. Đây là một nơi xa lạ. Hẳn là không phải cổ Huy Châu. Bởi vì hai bên đường phố kiến trúc, bề ngoài đều không có cổ Huy Châu kiểu kiến trúc, hôi ngói tường trắng không có hình bóng, quen thuộc đầu ngựa tường cũng không có nhìn thấy. Nơi này đến cùng chính là nơi nào? Dương Kỳ đánh giá chung quanh xoay người, sau đó liền nhìn thấy phía sau chỗ không xa chính là cái ngã tư đường, nơi đó ánh đèn sáng rất nhiều, nơi đó có lui tới xe cộ, có đi ngang qua đường, cái người đi đường. Trừng mắt nhìn, Dương Kỳ theo bản năng mà bước đi hướng về bên kia đi đến. Mới vừa đi rồi hai bước, hắn cũng cảm giác được dị dạng dừng bước, túi đầu đánh giá bản thân. Khoảng chừng 40 số bàn chân, ăn mặc một đôi màu đen giày thể thao, một cái thâm sắc quần jean, đèn đường tối tăm, không thấy rõ quần màu sắc, hai cái chân có chút ngắn, có chút nhỏ, chỉ hai điểm này, liền để Dương Kỳ ý thức được này không phải hắn nguyên lai thân thể. Hắn nguyên lai tuy rằng cũng ốm, nhưng bàn chân so này đôi bàn chân đại chí ít 2 số, chân cũng chí ít dài 20 cm. Ánh mắt mê man mà đem hai tay giơ lên trước mắt. Dương Kỳ nhìn thấy đôi tay này cũng không phải hắn nguyên lai, thon dài tinh tế ngón tay, lộ ra trẻ tuổi như thế, hoàn toàn không phải hắn cặp kia 32 tuổi thời điểm bàn tay. Chần chờ một chút, Dương Kỳ lại chậm rãi đưa tay sờ sờ mặt, gầy gò mặt cùng tuổi trẻ da rẻ, để hắn càng thêm xác định này không phải hắn nguyên lai thân thể. Địa phương xa lạ thân thể. Thăng thêm trong lòng hắn cảm giác xa lạ. Bất quá, trong lòng hắn cũng không có hoảng loạn, trải qua như vậy một đoạn nhân sinh, tu luyện đồng phù thiết quyển 27 năm. Chỉ kém nửa bước liền hoàn toàn ngưng tụ thành kim đan, từ lâu để tâm trí của hắn khác hẳn với người thường, một cái bị thiên kiếp đánh chết qua người, còn có cái gì có thể để hắn cảm thấy hoảng loạn, cảm thấy luống cuống. Khoe miệng xuất hiện một chút ý cười nhàn nhạt. Dương Kỳ trong lòng có nhàn nhạt sung sướng, so với hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở cái này thế giới, như bây giờ có thể biến thành một người khác sống sót, hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nếu chính là chuyện tốt, vậy thì đáng ra cao hứng, không cần hoang mang. Chỉ là bộ thân thể này chính là một cái thân phận gì đây? Nhà của hắn ở nơi nào? Ta nên đi chỗ nào? Dương Kỳ lung tung không có mục đích kế tục bước đi về phía trước, hắn dự định đi phía trước giao lộ nhìn, có lẽ sẽ có bộ thân thể này người quen gọi hắn danh tự, như vậy hắn cũng có thể nói bóng gió dò nghe bộ thân thể này ra ở nơi nào. Trời tối, hắn muốn trước tiên tìm một nơi đặt chân, mà chỗ tốt nhất, tự nhiên chính là bộ thân thể này ra. Về phía trước lại đi rồi hai bước, Dương Kỳ lần thứ hai nghỉ chân. Bởi vì hắn cảm giác được bản thân sau đầu có đau cảm giác, bị thương loại đau này. Lần thứ hai nghỉ chân, Dương Kỳ nghi hoặc mà đưa tay sờ sờ sau não, ngón tay đụng tới chỗ đau thời điểm, tìm thấy một luồng cảm giác dính, nghi hoặc mà đưa tay bắt đến trước mắt, phát hiện trên ngón tay dính không ít dính nhơm nhớp máu tươi. Khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, liên tưởng đến hắn vừa nãy mở mắt ra lúc, nằm ngoài đường cái bên cạnh tình cảnh, Dương Kỳ khoảng chừng rõ ràng chính là chuyện gì xảy ra. hẳn là bộ thân thể này nguyên chủ bị người kích trúng sau não vị trí, sau đó đại khái chính là chết rồi, lại sau đó chính là hắn Dương Kỳ linh hồn không biết làm sao liền chiếm cứ bộ thân thể này. Nói như vậy, bộ thân thể này chủ nhân cũ ở chung quanh đây có kẻ địch. Là báo thủ? Hay là cùng người đánh nhau hậu đã bị người sẩy tay đánh chết? Nghĩ tới đây, Dương Kỳ lại nhíu nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh chung quanh, không có nghe thấy tiếng bước chân, cũng không có nghe thấy tiếng xé gió. Dương Kỳ chậm rãi xoay người bốn phía cẩn thận dò xét một vòng, không có phát hiện bất kỳ bóng người nào, xem ra đánh chết bộ thân thể này nguyên chủ hung thủ đã sớm đào tẩu. Hiện tại tạm thời hẳn là an toàn. Dương Kỳ lông mày giãn ra, suy nghĩ một chút, ở túi quần cùng trên người trong ngoài túi áo sơ sờ, tìm thấy một con vải bạt ví tiền, ví tiền trên có khóa kéo cùng một con dạng thanh điện thoại di động. Kéo mở khóa kéo, Dương Kỳ nhìn thấy bên trong có vài tờ giá trị bề mặt to nhỏ khác nhau tiền giấy cùng 3-4 màu trắng bạc tiền xu. 10 nguyên, 20 nguyên, 5 nguyên, 1 nguyên. Đếm đếm, tổng cộng có 67 nguyên. Số tiền này để Dương Kỳ lần thứ hai hơi nhíu cao mày, không phải là bởi vì tiền ít, mà chính là số tiền này tệ thượng hoa văn cùng hắn trước đây dùng không trọn vẹn như nhau. Mấy tờ giấy tệ thượng đầu người hay là hắn quen thuộc Mao Gia Gia, nhưng tiền giấy màu sắc cùng cái khác hoa văn nhưng không giống nhau. Đèn đường tia sáng tối tăm, hắn cũng thấy không rõ lắm, 10 nguyên mệnh giá thật giống chính là màu xanh lam, 20 nguyên chính là màu tím, 5 nguyên chính là màu xanh, này ba loại tiền giấy ngoại trừ Mao Gia Gia ảnh chân dung, tựu là trưởng thành. Một nguyên tiền xu thì cùng hắn nguyên lai dùng nước Cộng Hòa tiền xu không xê xích bao nhiêu, nhưng tiền xu thượng hoa văn thật giống cũng không giống nhau lắm. Lẽ nào đây là một cái thế giới xa lạ? Không chỉ là một cái thành thị xa lạ. Vừa đem số tiền này nhét về trong bao tiền, Dương Kỳ vừa suy tư chậm rãi lần thứ hai đánh giá này đều dưới bóng đêm đường phố, khả năng chính là tâm lý tác dụng. Thời khắc này, hắn cảm thấy không khí nơi này thật giống đều cùng nguyên lai hắn sinh hoạt địa phương không giống nhau. Thị lực của hắn vốn là rất mạnh, nhiều năm tu luyện đồng phù thiết quyển, để hắn ở ban đêm cũng có thể thấy mọi vật, nhưng hiện tại thay đổi bộ thân thể này, trong cơ thể lại không một tia tu từ đồng phù thiết quyển chân khí, Dương Kỳ phát hiện thị lực của hắn cũng thoái hóa kịch liệt, đèn đường mở vàng dưới ánh sáng, xem không xa lắm. Trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Dương Kỳ cũng không có trong này nghỉ chân rất lâu, đem ví tiền cùng điện thoại di động thả lại quần jean trong túi, hắn liền tiếp tục đi về phía trước, lần này bước chân của hắn hơi hơi bước lớn hơn một chút, không lâu liền đến phía trước cái kia ngã tư đường. Cùng vừa nãy cái kia tối tăm đường phố giao nhau này đều đường cái rộng rãi hơn nhiều. Sáu đường xe chạy, đường cái hai bên đèn đường rất sáng sủa, hai bên đường sắt đường bề ngoài trên căn bản cũng đều đèn đuốc sáng choang, lối đi bộ xe đến xe đi, người đi đường như mắc gửi. Huyên náo đô thị cảnh đêm trong nháy mắt liền bao phủ Dương Kỳ. Khẽ cười cười, Dương Kỳ trong lòng càng ổn định một ít, hiện tại hắn không có chân khí, thân thủ khẳng định không lớn bằng trước đây, mà bộ thân thể này chủ nhân cũ rõ ràng chính là bị người đánh chết, hung thủ khả năng ở ngay gần, ở vừa nãy cái kia tối tăm không người trên đường phố. Khẳng định so này người đến người đi trên đường cái nguy hiểm. Hiện tại đặt mình trong này náo nhiệt trên đường cái, coi như hung thủ đột nhiên nhìn thấy hắn, đánh giá cũng không còn dám động thủ. Hung thủ cũng không biết chính là một người, hay là một đám người. Bộ thân thể này chủ nhân cũ hẳn là không tới 20 tuổi, cái tuổi này người trẻ tuổi cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau chính là rất có thể. Nói không chắc còn gia nhập một cái nào đó xã hội đen đoàn thể, đối thủ kia liền càng hơn nhiều. Dương Kỳ ngăn cản một người đi đường thiếu nữ hỏi một thoáng. Do nghe thì ở phía trước chỗ không xa thì có một nhà phòng khám bệnh, hắn liền hướng về bên kia đi đến. Tìm tới phòng khám bệnh, ngồi ở phòng khám bệnh trong đại sảnh để bác sĩ cho hắn xử lý sau đầu vết thương thời điểm. Dương Kỳ bình tĩnh mà nghe bác sĩ cùng hộ sĩ ngạc nhiên kinh hô hắn sau đầu vết thương, bình tĩnh hai mắt nhìn đối diện giá thuốc thượng kia diện hình sợi dài tấm gương. Chuẩn xác điểm nói, chính là nhìn kia chiếc gương bên trong bản thân. Trong gương người trẻ tuổi kia, tự là hắn dáng vẻ hiện tại. 17-18 tuổi dáng dấp, đẹp dài hai hàng lông mày. Ánh mắt có chút u buồn, môi hồng răng trắng, bên môi có nhàn nhạt nhung lông, chia 3-7 tóc nhu thuận kề sát ở trên đầu, chất tóc vẫn tính đen bóng, không thể nói được đẹp trai, nhưng cũng không thể nói được xấu, duyên dáng khí. Vậy mà cùng hắn vốn dung mạo có 6-7 phần tương tự, nhìn trong gương khuôn mặt này, Dương Kỳ có loại nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình ảo giác. Cùng hắn lúc tuổi còn trẻ không giống chính là, trong gương người trẻ tuổi này, so với hắn lúc tuổi còn trẻ muốn thấp một ít, ốm một ít, trong ánh mắt cũng có thêm một vẻ u buồn. Nhìn trong gương tấm này rất giống bản thân lúc tuổi còn trẻ mặt, Dương Kỳ mỉm cười, hắn đang nghĩ, có thể đây chính là hắn có thể trở thành bộ thân thể này tân chủ nhân trọng yếu nguyên nhân. Hắn trước đây xem qua một cái suy đoán, có nhà khoa học đưa ra thời không song song lý luận, cái kia lý luận nói chúng ta mỗi người đồng loạt tồn tại với rất nhiều thời không song song bên trong, mỗi một cái bản thân ở mỗi một cái thời không song song đều lấy một loại thân phận khác nhau sinh sống. Dương Kỳ giờ khắc này thì có điểm hoài nghi mình chiếm cứ bộ thân thể này, có phải là thời không song song bên trong chính hắn. Nhìn trong gương tấm này quen thuộc bên trong mang theo mấy phần xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt, Dương Kỳ có loại đảo ngược thời gian ảo giác, phảng phất hắn lại trở về lúc tuổi còn trẻ. Thế giới khác nhau, thân phận khác nhau, tuổi trẻ thời gian, nhìn mình trong gương, một ý nghĩ dần dần ở hắn trái tim sinh sôi, nếu đổi thân phận khác, vậy thì đổi một loại cách sống đi. Đồng phù thiết quyển hắn sẽ lại tu luyện từ đầu, nhưng hắn sẽ không giống trước đây như vậy trong cuộc sống chỉ có tu luyện, hắn sẽ thử nghiệm người bình thường sinh hoạt, thử nghiệm người bình thường sướng vui đau buồn, trải nghiệm người bình thường yêu hận tình cừu. Đây là một khởi đầu mới. Hắn đã có chút chờ mong. Chương 03, Níu. Được rồi. Miệng vết thương xử lý tốt rồi, ải. Các ngươi những này thanh niên A, không cố gắng đọc sách, liền biết đánh nhau. Cũng không nhìn một chút ngươi cái này thân thể nhỏ bé, vạn hành nhé. Này sau náo nhiều nguy hiểm nhé. Nếu như nặng hơn một chút, ngươi nói không chắc sẽ chết ngươi biết không. Chờ A. Ta lại đi cho ngươi kê chút thuốc, mấy ngày nay cũng đừng gội đầu, chua cay, đậu chế phẩm, còn có cá tanh gì gì đó cũng đừng ăn biết không. Ải. Nam bác sĩ vừa cảm khái vừa nói liên miên cằn nhằn căn dặn Dương Kỳ, Dương Kỳ quay đầu lại thời điểm, nam bác sĩ đã đi tới phía sau bàn làm việc ở túi đầu kê thuốc cho hắn. Tiểu hộ sĩ vừa thu thập cho Dương Kỳ làm giải phẫu dụng cụ, vừa lưu ý Dương Kỳ vẻ mặt quá bình tĩnh, không một chút nào như vừa bị người đánh vỡ đầu thanh niên phản ứng. Hơn nữa, Dương Kỳ hiện tại thân thể này dáng dấp cũng không hề giống ưa thích đánh nhau dáng vẻ. Thanh tú, gầy yếu, ánh mắt còn có chút u buồn. Thấy thế nào đều là loại kia trầm mặc ít lời học sinh tốt dáng vẻ. Dương Kỳ bình tĩnh mà đi tới bác sĩ trước bàn làm việc, lấy ra tiền trên người bao kéo mở khóa kéo, bên trong chỉ có 67 khối, trước hắn đã đến qua, không biết có đủ hay không chi tiền thuốc thang. Thuốc giảm nhiệt, kháng sinh tố, đầu bảo. Dương Kỳ nghe thấy nam bác sĩ vừa tả vừa mơ hồ niệm mấy cái tên thuốc, đặt hạ bút thời điểm, nam bác sĩ ngẩng đầu mỉm cười nói với Dương Kỳ, tổng cộng 82 khối, cho 80 khối. Ngày mai nhớ tới lại đây đổi thuốc biết không? Vạn nhất vết thương bị nhiễm trùng, ta lại cho ngươi nghĩ biện pháp. 80 khối. Dương Kỳ cầm mở ra ví tiền khẽ cười khổ, này mới vừa xuyên Việt tới bị thương không nói, cho vết thương khâu lại, lấy chút tiền thuốc cũng không đủ. Làm sao? Không đủ tiền. Nam bác sĩ hiển nhiên chính là sát ngôn quan sát cao thủ, vừa nhìn Dương Kỳ bên mép cười khổ, còn muốn cầm tiền động tác đình ở chỗ đó, liền đoán được Dương Kỳ khó xử. Liếc mắt nhìn Dương Kỳ trong bao tiền những nào linh linh toái toái tiền, nam bác sĩ cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi nơi này có bao nhiêu? Kém bao nhiêu nha? 67. Ta chỗ này chỉ có 67. Nếu không, bác sĩ ngươi cho ta giảm một hai loại thuốc chứ? Dương Kỳ cười khổ đưa ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Tiểu hộ sĩ ở chỗ không xa vừa thu dọn đồ vật, vừa cười trộm. Nam bác sĩ càng bất đắc dĩ, lại thở dài, đứng lên vừa đi về phía giá thuốc nơi đó lấy thuốc. Vừa bất đắc dĩ vung vung tay, nói, ải, tính toán một chút rồi. 67 liền 67 đi. Liền biết các ngươi những này thanh niên trên người không tiền gì. Sau đó đừng đánh nhau biết không. Ngươi nói ba mẹ ngươi nếu như biết rồi ngươi bị người đánh thành như vậy, nên có bao nhiêu đau lòng. Cảm tạ. Dương Kỳ trong lòng ấm áp, cái này cái chán có chút hói đầu nam bác sĩ y đức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tốt bụng như vậy bác sĩ hắn nhưng là rất lâu chưa từng nghe nói. Không cần cảm ơn ta. Sau đó thiếu đánh nhau ít gây chuyện coi như ta những thuốc này phí không có bạch miễn ngươi rồi. Phải học giỏi a. Tiểu tử. Ở nam bác sĩ lại nhảy bên trong, Dương Kỳ tiếp nhận túi ni lông sắp xếp gọn mấy hộp dược, lần thứ hai cảm tạ qua, rời đi nhà này không bắt mắt chỗ khám bệnh. Từ nơi này đi ra, Dương Kỳ trong lòng vẫn cứ có rất nhiều nghi vấn, không biết nơi này đến cùng là nơi nào, hắn bộ thân thể này ra ở đâu, cùng với cái khác rất nhiều chuyện hắn đều còn không biết. Bất quá. Hắn bình thản tính tình để hắn sẽ không bởi vì những chuyện này mà sốt ruột lên. Đi ở đèn đóm tàn tạ đầu đường, hắn từ trong túi quần lấy ra con kia dạng thanh điện thoại di động, ở thông tin lục bên trong mỗi một cái tên thượng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một cái đánh dấu 33 hoặc là mẹ chủng loại dãy số. Hắn hiện tại bị thương, lấy cớ này gọi điện thoại cho bộ thân thể này cha mẹ, để cho bọn họ tới tiếp một thoáng hắn về nhà, tuy rằng khả năng không tránh khỏi sẽ bị hắn giận, thậm chí đánh chửi. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết thân phận của hắn bây giờ vấn đề, có một cái danh chính ngôn thuận ra đặt chân, Dương Kỳ cảm thấy đã đăng giá. Bốn mắt. Cột điện. Hết nhỏ. Thiện nhân bay. Níu. 38. Nhìn điện thoại di động thông tin lục danh sách bên trong những này kỳ hoa ghi chú danh tự, nếu như đây là đảo quốc gạ niềm phiến, Dương Kỳ trên trán khẳng định đã phủ xuống ba cái hát tuyến, những này lung ta lung tung danh tự, hắn làm sao có khả năng xem rõ ràng. Điện thoại đánh tới, hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, lẽ nào trực tiếp dựa theo những này ghi chú thượng danh tự theo người chào hỏi. Càng kỳ quái hơn chính là trong đó còn có vài cái dãy số trực tiếp chính là dùng con số đánh dấu, tỉ như 1, 2, 3, 4, 5. Góc chính là có 9 cái dãy số là dùng như vậy chữ số Ả Rập đánh dấu, nhìn này 9 cái đánh dấu dãy số, Dương Kỳ bỗng nhiên có chút bội phục bộ thân thể này chủ nhân cũ, 9 người dãy số, hắn như vậy đánh dấu lại còn có thể phân rõ được ai là ai, xem ra tiểu tử này trí nhớ không sai à. Do dự, Dương Kỳ cuối cùng đem cú điện thoại đầu tiên đánh cho cái kia ghi chú chính là nữ nhân, hẳn là nữ nhân đi. Từ cái này ghi chú thượng, Dương Kỳ đánh giá đối phương chính là bộ thân thể này bạn gái. Nếu như có thể để bộ thân thể này bạn gái tìm đến hắn, đưa hắn về nhà, kia vấn đề cũng coi như là giải quyết. Đô đô. Đô đô. Điện thoại vang lên vài tiếng, đường dây được nối. Uy. Xin hỏi ngài là vị nào? Trong điện thoại truyền tới một ôn nhu thanh âm cô gái, nghe thanh âm rất trẻ. Dương Kỳ chợt phát hiện chính hắn cú điện thoại này thật giống đánh nhầm rồi, nếu như cái này bị đánh dấu thành nữ nhân thực sự là bộ thân thể này chủ nhân cũ bạn gái. Kia nàng làm sao có khả năng không biết cái số này chính là hắn đánh tới. Nếu, ngươi có thể tới đón ta một chút không? Ta bị thương rồi. Ta hiện tại ở Lý Thầy Thuốc phòng khám bệnh bên cạnh. Tuy rằng trong lòng đã có không đúng linh cảm, nhưng Dương Kỳ hay là ôm may mắn tâm lý mở miệng, có thể nàng vừa nghe điện thoại thời điểm không có xem ra điện biểu hiện đây. Dương Kỳ ôm như vậy may mắn ý nghĩ. Nếu, ngươi chính là Dương Kỳ. Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Nếu. Đầu bên kia điện thoại nữ sinh giờ khắc này đầy mắt kinh ngạc, trắng đen rõ ràng mắt to trợn lên càng to lớn hơn, nàng có một tấm đẹp đẽ trứng lông mặt, đen bóng choàng vai tóc thẳng, tề mi tề tóc mái, nở nang môi đỏ, vóc người cũng rất tốt, khoảng chừng 18, 19 tuổi, trên người là một cái trắng xanh đan sen sọc ngang áo thun, hạ thân chính là một cái màu xanh lam quần sóc bò, giờ khắc này trong tay nàng còn nắm bút bi, trước mặt bày một quyển sách, nàng vừa nãy hiện đang làm bài tập, đột nhiên nhận được Dương Kỳ cú điện thoại này. Nàng một chán dấu chấm hỏi. Mà Lý Thầy Thuốc phòng khám bệnh bên cạnh không xa rìa đường, Dương Kỳ cũng bị kinh sợ. Nàng vừa nãy gọi hắn cái gì? Dương Kỳ. Nàng làm sao sẽ gọi ta Dương Kỳ? Ta không có xuyên qua. Hay là bộ thân thể này nguyên lai chủ nhân cũng gọi là Dương Kỳ? Lẽ nào ta chiếm cứ bộ thân thể này, đúng là thời không song song chính ta? Một cái khác ta. Uy. Uy. Dương Kỳ. Dương Kỳ ngươi vẫn còn chứ? Ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Kỳ trầm mặc để đầu bên kia điện thoại nữ sinh cảm thấy kỳ quái, liền ở trong điện thoại gọi to tên Dương Kỳ, lần này Dương Kỳ nghe được càng rõ ràng, nàng đúng là đang gỡ gọi hắn Dương Kỳ. Nghi hoặc gãi gãi đầu, Dương Kỳ quyết định tạm thời thả xuống cái nghi vấn này, hay là trước tiên giải quyết bản thân về nhà vấn đề. Dương Kỳ, ta bị thương, hiện tại cả người không còn chút sức lực nào, đi không trở về nhà, ngươi có thể đến đưa một thoáng ta về nhà không? Cả người không còn chút sức lực nào đi không trở về nhà. Đương nhiên chính là Dương Kỳ biên cớ, mục đích tự nhiên chính là muốn đem cô bé này lừa gạt đến đưa hắn về nhà. Dương Kỳ không có chút nào rõ ràng bộ thân thể này chủ nhân cũ cùng cô nữ sinh này ở giữa quan hệ. Nếu như hắn biết cái này bị đánh dấu làm nữ sinh chính là bộ thân thể này chủ nhân cũ vẫn thầm mến đối tượng, biết cô nữ sinh này chính là trường học bọn hắn ban xinh đẹp nhất ban hoa, nếu như biết mã số của nàng chính là bộ thân thể này chủ nhân cũ từ người khác nơi đó lặng lẽ nghe được. Dương Kỳ vào lúc này chắc chắn sẽ không đem cú điện thoại đầu tiên đánh cho nàng. Nhưng là... Dương Kỳ, ngươi bị thương, làm sao không gọi điện thoại đưa cho ngươi người nhà đâu? Ta... Hiện tại quá muộn, ta bất tiện đi ra. Dương Kỳ, ta kiến nghị ngươi hay là đánh cho ngươi người trong nhà đi. Ta hiện tại thật sự bất tiện ra ngoài. Quá muộn rồi. Hả, như vậy à, vậy thôi. Rất xin lỗi quấy rầy ngươi. Bị cự tuyệt Dương Kỳ không có quấn quýt lấy cô nữ sinh này không tha. Nói câu ấy nấy, nói câu tạm biệt liền kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 04, mơ hồ quen thuộc. Đứng ở rìa đường, Dương Kỳ suy nghĩ một chút, lại lật đến thông tin lục bên trong cái kia đánh dấu một dãy số, gọi tới. Dương Kỳ cảm thấy nếu bị đánh dấu thành một, như vậy số điện thoại này hẳn là bộ thân thể này nguyên chủ một cái trọng yếu người thân đi. Không phải phụ thân, liền hẳn là mẫu thân. Điện thoại vang lên một hồi lâu, rốt cục đường dây được nối. Trong điện thoại truyền tới một người đàn ông trung niên lớn tiếng thanh âm nói chuyện. Còn có vù vù phong thanh, Dương Kỳ khẽ nhíu mày, này vù vù phong thanh, để hắn nghe được lao lực, hắn chính mình nói chuyện e sợ cũng phải lớn tiếng, bằng không đối phương e sợ cũng không nghe thấy. Uy, uy, tiểu kỳ A, là ngươi sao? Làm sao ngày hôm nay nhớ tới đến cho lão tử gọi điện thoại? Lão tử. Chữ này bị Dương Kỳ trước tiên bắt lấy. Người ở đâu đây? Lớn như vậy gió. Dương Kỳ không dám lập tức gọi đối phương ba, sợ lại náo loạn ô long, ba cũng không thể loạn nhận.
A.
A. Người nói cái gì?
Người chờ một chút ta.
Ta đi sàn tàu trong phòng nói với ngươi. Ta hiện tại ở bên ngoài này gió quá lớn, nghe không rõ.
Ồ.
Dương Kỳ chuyển động mắt đáp lời. Trong lòng vẫn còn đang phân tích trong điện thoại người đàn ông kia vừa nãy trong lời nói để lộ ra đến tin tức. Sàn tàu phòng, bên ngoài. Gió quá lớn. Trong điện thoại mơ hồ lại truyền tới nhiều lời thanh âm.
Lao Dương.
Ngươi tức phụ gọi điện thoại đến rồi.
Này.
Không phải. Chính là nhà ta tiểu tử kia. Tiểu tử này trước đây rất ít chủ động gọi điện thoại cho ta. Ngày hôm nay không biết đánh như thế nào đến rồi. Ta tiến vào sàn tàu phòng nghe một chút. Này bên ngoài gió quá lớn, nghe không rõ.
Ồ,
thật sự không phải ngươi tức phụ.
Vậy ngươi cười đến như thế phong túng.
Này,
đi ngươi.
Dương Kỳ nghe được ra điện thoại bên kia hai người trung niên đùa giỡn ngữ khí, còn mơ hồ nghe thấy một chút sóng nước thanh. Một hồi ngổn ngang tiếng bước chân sau, mở cửa cùng đóng cửa tiếng vang sau khi, Dương Kỳ phát hiện trong điện thoại di động tiếng gió vun vút thoáng cái nhỏ rất nhiều, trong điện thoại người đàn ông trung niên hẳn là tiến vào sàn tàu phòng. Từ vừa nãy trong điện thoại di động mơ hồ nghe thấy hai người đàn ông đối thoại thanh âm. Dương Kỳ đã cơ bản có thể xác định trong điện thoại người trung niên này nam nhân hẳn là hắn hiện tại bộ thân thể này chủ nhân cũ phụ thân. Mà vị này phụ thân thật giống chính là ở trên tàu thủy công tác.
Sàn tàu phòng.
Ôi!
Tiểu Kỳ!
Ngày hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến cho cha ngươi ta gọi điện thoại? Trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a?
Hả?
Không!
Không có!
Dương Kỳ theo bản năng mà phủ nhận, lập tức tranh thủ đổi chủ đề, hỏi,
ba!
Ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi?
Đại khái lúc nào có thể về nhà?
Ta xem mẹ có chút nhớ ngươi, nàng thật không tiện gọi điện thoại hỏi ngươi, ta thay nàng hỏi một chút.
Vừa nãy trong điện thoại, Dương Kỳ nghe thấy tức phụ hai chữ, cũng nghe thấy cái này tự xưng ba hắn nam nhân giọng nói nhẹ nhàng, không hề cản trở đón lấy người khác trêu ghẹo.
Dương Kỳ từ nơi này phân tích hắn bộ thân thể này ba mẹ cảm tình hẳn là cũng không tệ lắm, chí ít hẳn là không ly hôn gì gì đó tình huống.
Ha ha!
Tiểu tử ngươi!
Ngươi thật sự nhìn ra ngươi mẹ nàng nhớ ta.
Tiểu Kỳ.
Ngươi chính là làm sao thấy được.
Quả nhiên chính là hắn bộ thân thể này phụ thân. Dương Kỳ vừa nãy kêu ba, đối phương không có nửa điểm cảm thấy kỳ quái dáng vẻ.
A,
ngài liền nói ngài gần đây lúc nào có thể trở về chứ.
Dương Kỳ mỉm cười nói.
Đơn giản mấy câu nói công phu, hắn đã không chút biến sắc biết được nhiều như vậy tin tức. Dương Kỳ hiện tại tâm tình không tệ.
A, ta nghĩ muốn A.
Đại khái.
Ân.
Đánh giá nhanh nhất còn muốn nửa tháng tả hữu đi.
Tiểu Kỳ A.
Ba không ở nhà, trong nhà ngươi nhiều để ý chút A.
Đừng chuyện gì cũng làm cho ngươi mẹ cùng ngươi muội đi làm.
Còn có A.
Lập tức liền muốn thi đại học, ngươi cho ta dùng chút tâm A.
Chúng ta điều kiện tuy rằng không tính rất được, nhưng cung ngươi lên đại học vẫn có thể cung lên.
Ngược lại, mặc kệ như thế nào, mặc kệ ra sao đại học, ngươi đến cho lão tử ta thi một cái.
Biết không?
Há, biết rồi.
Dương Kỳ có chút cười khổ. Hắn chỉ là muốn gọi điện thoại gọi người nhà tiếp hắn về nhà, không nghĩ tới này liên tiếp hai cái điện thoại đều thất bại, một cái điện thoại di động bên trong đánh dấu nữ nữ sinh không hề là hắn lưu, bộ thân thể này cha thì tìm tới, nhưng đối phương hiện đang trên tàu thủy, khẳng định không đuổi kịp đến, còn bị giáo huấn một trận. Trong điện thoại người đàn ông trung niên lại hỏi chút chuyện trong nhà, đều bị Dương Kỳ ừ a a, cũng còn tốt, rất tốt chủng loại hồi phục qua loa qua. Kết thúc cái này trò chuyện thời điểm, Dương Kỳ trên trán đều hơi thấy mồ hôi. Bộ thân thể này trong nhà tình trạng gần đây, hắn cái này vừa xuyên qua đến giả làm sao có khả năng rõ ràng.
Cũng còn tốt, sẽ không có lộ ra sơ sót,
Dương Kỳ nghe được, trò chuyện kết thúc trước, đầu bên kia điện thoại người đàn ông trung niên ngữ khí chính là thỏa mãn, tâm tình rất tốt.
Một chính là phụ thân, kia hai hẳn là tiểu là mẫu thân chứ.
Nghĩ như thế, Dương Kỳ liền lại bấm hai cái số này.
Dãy số bấm, đối phương vẫn không có tiếp nghe,
Dương Kỳ biểu hiện bỗng nhiên trở nên có chút hoảng hốt, xuyên qua trước. Phụ thân hắn đã sớm mất, ở hắn vài tuổi thời điểm rồi cùng mẫu thân cùng ra tai nạn xe cộ, cùng rời đi hắn. Cho nên, Dương Kỳ đối với ba mẹ ký ức đã sớm mơ hồ, nhưng là lúc này hắn bỗng nhiên hậu chi hậu giác phát hiện vừa mới cái kia trong điện thoại, cái kia người đàn ông trung niên thanh âm khá giống hắn khi còn bé thanh âm của phụ thân. Hơn nữa, vừa nãy trong điện thoại Dương Kỳ còn mơ hồ nghe thấy cái kia trêu ghẹo hắn thanh âm của phụ thân, gọi to hắn phụ thân làm Lao Dương.
Lao Dương.
Dương.
Nói như vậy, hắn bộ thân thể này nguyên lai chủ nhân thật sự cũng gọi là Dương Kỳ. lại liên tưởng đến vừa nãy ở phòng khám bệnh trong gương nhìn thấy bộ thân thể này mặt, tấm này cùng hắn xuyên qua trước dáng dấp giống nhau đến mấy phần mặt. Lẽ nào, bộ thân thể này đúng là thế giới song song ta chính mình sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phụ thân. Mẫu thân. Bọn hắn ở cái này thế giới song song đều còn sống không? Uy. Tiểu Kỳ. Mẹ cũng sắp tan tầm rồi, ngươi vào lúc này gọi điện thoại cho ta chuyện gì nha? Có chuyện gì liền không thể chờ mẹ về nhà lại nói sao? Dương Kỳ tâm tư còn ở loạn, điện thoại đường dây được nối, trong điện thoại chuyển tới một ngờ ngợ có mấy phần quen thuộc trung niên phụ nhân thanh âm, có thể chính là tâm lý tác dụng, có thể chính là thật sự cảm thấy có chút quen thuộc, ngược lại âm thanh này vừa vào tai, Dương Kỳ liền cảm thấy cùng hắn trong trí nhớ mẫu thân thanh âm giống nhau đến mấy phần. Mẹ! Hả? Làm sao? Trong điện thoại phụ nhân thật giống nhận ra được Dương Kỳ tiếng nói bên trong một tia dị dạng, nàng tiếng nói bên trong lộ ra quan tâm. Chương 05, nơi đây, hàng điếm. Phụ nhân lo lắng thanh âm, để Dương Kỳ trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, vừa nghĩ tới đầu bên kia điện thoại phụ nhân khả năng cùng hắn xuyên qua trước mâu thân giống nhau như lúc, Dương Kỳ tim đập liền thoáng tăng nhanh, một loại cảm giác khác thường từ trái tim tràn ngập ra. Mẹ! Xin lỗi, ta bị thương, hiện tại không khí lực tự mình đi trở về, ngày sau khi tan việc, có thể thuận tiện lại đây mang ta trở về không? Trên người ta không có đánh xe tiền. Trong lòng có chờ mong quy chờ mong, Dương Kỳ tuy rằng trong lòng chờ mong nhìn thấy trong điện thoại phụ nhân này cùng hắn kiếp trước mẫu thân giống nhau như lúc, nhưng nên biên cớ hắn vẫn không có quên. Mặc kệ trong điện thoại phụ nhân này có phải là cùng hắn kiếp trước mẫu thân giống nhau như lúc, chính là hắn ở một cái khác thời không thân sinh mẫu thân, hắn đều cần không chút biến sắc hòa vào hiện tại bộ thân thể này thân phận. A, Tiểu Kỳ. Ngươi bị thương. Chỗ nào bị thương? Làm sao bị thương nha? Ngươi hiện tại thế nào rồi? Ngươi hiện tại ở nơi nào đây? A. Nhìn bác sĩ không có A. Ta lập tức hay cùng ông chủ nói sớm tan tâm A. Ta lập tức lại đây. Đúng rồi, ngươi nói mau ngươi hiện tại ở nơi nào? Trong điện thoại phụ nhân vừa nghe hắn bị thương, lập tức trở nên sốt sắng, tia nồng đậm quan tâm mùi vị Dương Kỳ cảm giác được, mẫu thân cảm giác cũng càng rõ ràng. Đời trước, mẫu thân hắn mất quá sớm, vẫn không có ở hắn trong trí nhớ lưu lại quá sâu ấn tượng liền đi. Này vẫn là Dương Kỳ trong lòng một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, mỗi lần tưởng niệm cha mẹ thời điểm, hắn đều là nhớ không nổi dáng dấp của bọn họ, liền tấm hình đều không có. Ta ở Lý Thầy Thuốc phòng khám bệnh bên cạnh, mẹ. Ngươi biết nơi này sao? Lý Thầy Thuốc phòng khám bệnh. Biết. Mẹ đương nhiên biết nơi này rồi tiểu tử ngốc. Chờ a. Là ở chỗ đó chờ đừng đi. Mẹ lập tức liền tan tầm lại đây mang ngươi về nhà. Hửm, biết rồi. Trong điện thoại phụ nhân vội vàng bàn giao xong liền cắt đứt trò chuyện, bên lề đường, đưa điện thoại di động từ bên thai thả xuống, liếc mắt nhìn điện thoại di động, Dương Kỳ hơi cười cợt, đem thu hồi thả lại túi quần, cuối cùng cũng coi như sắp tìm tới bộ thân thể này nhà, thân phận vấn đề chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên không sai. Tâm tình không tệ, hắn cũng tiểu có tâm tình quan sát tòa này thành thị xa lạ. Nơi này đến cùng chính là nơi nào? Dương Kỳ hai tay cắm ở trong túi quần. Mang chút điểm hiếu kỳ dọc theo ven đường hướng về trước tản bộ bước, vừa đi dạo về phía trước, vừa hướng về ven đường cửa hàng bảng hiệu thượng xem, hắn không có ý định đi xa, chỉ muốn ngay tại chung quanh đây tới lui lui đi một chút, nhìn hai bên đường cửa hàng bảng hiệu trên có không có nhà ai viết cái thành phố này danh tự. Ở hắn nguyên lai sinh hoạt cổ Huy Châu, thì có rất nhiều cửa hàng ở bảng hiệu thượng đánh tới Huy Châu chữ. Tỷ như Huy Châu Bách Nhạc Siêu Thị, Huy Châu Món Ăn Dân Dã, Huy Châu Nhân Dân Chính Phủ gì gì đó. Được rồi. Mặt sau cái kia không thể xem như là cửa hàng. Sự thực không có để Dương Kỳ thất vọng, dọc theo rìa đường đi về phía trước chừng 20 thước, Dương Kỳ liền nhìn thấy một cái viết địa danh bảng hiệu, hàng điếm quảng bá điện trạm. Hàng điếm. Dương Kỳ ngẩn ra, cái này địa danh hắn không xa lạ gì, khả năng hắn nguyên lai thế giới kia phần lớn người trẻ tuổi đối với cái này địa danh đều không xa lạ gì. Bởi vì cái này địa phương, có một cái toàn quốc có tiếng hàng điếm ảnh thị thành, thế kỷ mới sau khi... Cái danh này gọi hàng điếm chấn nhỏ bởi vì cái này ảnh thị thành, dần dần làm toàn quốc khán giả biết rõ. Nơi này có rất nhiều giả cổ kiến trúc, đường phố cùng cung điện, quốc gia tập trung vào nhiều vô số kể tiền tài đem nơi này chế tạo thành quốc nội kể đến hàng đầu truyền hình căn cứ. Vô số cổ trang kịch cùng điện ảnh đều ở nơi này quay chụp hoàn thành, thích xem TV điện ảnh người trẻ tuổi, đại khái đối với này không người không biết, không người không hiểu. Hàng điếm. Dương Kỳ nhẹ giọng lặp lại cái này địa danh. Theo bản năng mà tả hữu quan sát trên đường người đi đường, trong lòng có chút hiếu kỳ trong này có thể hay không bỗng nhiên nhìn thấy một cái nhìn quen mắt ngôi sao. Nếu như nơi này đúng là bọn hắn thế giới kia thế giới song song, nếu như hắn trước đây nhìn thấy cái kia lý luận chính là thật sự, nếu như mỗi người thật sự đồng loạt tồn tại với bất đồng thế giới, lấy cuộc sống khác quỹ tích sinh sống, như vậy, nơi này có thể liền có thể nhìn thấy một ít hắn kiếp trước nghe nhiều nên thuộc những minh tinh kia. Khả năng những minh tinh kia ở cái này thế giới không phải gọi nguyên lai danh tự, có thể bọn hắn không còn là ngôi sao, có thể bọn hắn còn là ngôi sao, cũng không cứ gọi nữa nguyên lai danh tự, nhưng tiếng tăm lại không lớn như vậy. Trong đầu suy nghĩ lung tung những khả năng tính này, Dương Kỳ không khỏi với cái thế giới này càng thêm chờ mong. Nếu như còn có thể thế giới này nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, dù là thân phận của những người đó cùng danh tự đều không phải nguyên lai, Dương Kỳ còn là sẽ cảm thấy thân thiết. Dương Kỳ dọc theo rìa đường tới lui lui đi dạo chừng 10 vòng, khỏe mắt dư quang bỗng nhiên nhìn thấy một cái cưới xe điện phụ nhân tốc độ xe rất nhanh cưới lại đây, xe còn không dừng lại, kia phụ nhân liền hướng hắn hô một tiếng, "Tiểu Kỳ, người thế nào rồi? Chỗ nào bị thương?" "A." Dương Kỳ như bị người điểm trúng huyệt đạo, đi dạo bóng dáng bỗng nhiên cứng ngắc ở kia, ngơ ngác mà nhìn vị kia vội vã từ xe điện bên trên xuống tới trung niên phụ nhân. Nàng mới vừa dừng xe, liền vội vàng cởi xuống trên đầu xe điện xe mũ, lộ ra một tấm thấm mồ hôi êm dịu khuôn mặt, một mặt lo lắng không yên, vội vàng bước nhanh vọt tới Dương Kỳ trước mặt, vòng quanh Dương Kỳ thân thể vừa nhìn thấy Dương Kỳ sau đầu đánh băng gạc sau, vội vã bước chân thoáng cái ngừng lại. "Đầu, Tiểu Kỳ, ngươi đầu đây là làm sao? Là ai đánh sao? Là ai nha? Hướng về ngươi trên nó đánh. Đây là tưởng muốn ngươi mệnh nha. Nhanh nói cho mẹ là ai đánh. Mẹ này liền tìm nhà hắn tính sổ đi." "Mụ mụ." Dương Kỳ chậm rãi xoay người lại nhìn trước mặt mụ mụ, hắn vẫn cho là bản thân đã sớm không nhớ được mụ mụ dáng vẻ, mãi đến tận vừa nãy nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, Dương Kỳ mới đột nhiên phát hiện không phải. Nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, hắn liền từ trên mặt nàng, trên người nhìn thấy hắn trong ký ức hắn khi còn bé mụ mụ dáng vẻ. Hắn lúc nhỏ trong trí nhớ, mụ mụ so trước mắt cái này mụ mụ trẻ hơn, khi đó mụ mụ còn rất thon thả, không có phát tướng, nhưng mặt mày đường viền cùng bóng dáng, Dương Kỳ vẫn có thể nhìn ra rất nhiều tương tự chỗ. Hắn nhớ lại đến rồi, nhớ lại đến mụ mụ của hắn kiếp trước khi còn sống dáng dấp. Dương Kỳ trong mắt bất giác giật đầy nước mắt, bao nhiêu năm. Hắn đã sớm cho rằng đời này cũng không tiếp tục khả năng nhìn thấy mụ mụ, nhớ lại mụ mụ dáng vẻ. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy, cũng nhớ lại mụ mụ trước đây dáng dấp. Khi còn bé, kỳ thực hắn rất ước ao những kia có mụ mụ, ba ba hải tử, nhưng hắn thật rất nhỏ thời điểm, ba mẹ liền đều không ở, to lớn một cái Dương gia, chỉ có gia gia quan tâm hắn, chăm sóc hắn, dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn tu luyện đồng phủ thiết quyển. "Tiểu Kỳ, còn đau không? Đến, nói cho mụ mụ, là ai đánh? Mụ mụ mang ngươi tìm hắn ra tính sổ đi." "Không khóc ca." Trung niên phụ nhân cho rằng Dương Kỳ chính là bởi vì hoa nước cho nên trong mắt giật mãn nước mắt. Lúc này đau lòng giúp Dương Kỳ xóa đi khỏe mắt nước mắt, thanh âm cũng ôn nhu xuống, nàng thô ráp ngón cái lau ở Dương Kỳ trên mặt, như giấy ráp một dạng, nhưng Dương Kỳ nhưng ưa thích cái cảm giác này, trong trí nhớ của hắn không có hình ảnh như vậy. "Mẹ! Không sao rồi, ta không có chuyện gì, ngươi mang ta về nhà đi. Sự tình đã giải quyết, ta đói, muốn về nhà rồi." Dương Kỳ tiến lên ôm mụ mụ, nhẹ giọng ở mụ mụ bên tai năn nỉ. Lúc này tâm tình của hắn chính là phức tạp. Vừa bởi vì lần thứ hai nhìn thấy mẫu thân, nội tâm chịu đến tình cảm xung kích, mặt khác, hắn nên diễn trò còn phải diễn thôi, hắn hiện tại chỉ muốn cố gắng hòa vào cái gia đình này, làm một cái hiếu thuận nhi tử. Thế giới tuy rằng không giống nhau, nhưng ba ba thanh âm chính là quen hai, mụ mụ dáng vẻ cực giống hắn trong ký ức răng rấp, vào giờ phút này, Dương Kỳ đã hoàn toàn tin tưởng hắn chính là xuyên qua đến thế giới song song trên người chính mình. Dáng dấp của hắn trở nên tuổi trẻ, nhưng đường nét còn là hắn dáng dấp lúc trước. Danh tự y nguyên gọi Dương Kỳ, ba mẹ cùng hắn trong ký ức dáng dấp có thể trùng hợp. Có thể ở cái này thế giới cùng cha mẹ đoàn tụ, hắn bỗng nhiên bắt đầu vui mừng bản thân ngưng tụ kim đan thời khắc sống còn thất bại, nhưng có thể cùng cha mẹ đoàn tụ, hắn thật cao hứng. Chương 06, nàng gọi A Anh. La Thượng Mai cuối cùng vẫn là không có vặn qua con trai, ở Dương Kỳ dưới sự kiên trì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ đi tìm đánh vỡ nhi tử đầu nhân ra, cưới lên xe điện mang theo Dương Kỳ về nhà. Dọc theo đường đi nàng còn ở nói liên miên cằn nhằn trách móc Dương Kỳ, như là: "Tiểu Kỳ A, ngươi sau đó có thể không theo người đánh nhau không? Ngươi xem một chút ngươi, thường thường liền bị thương, ngươi có biết hay không mụ mụ có bao nhiêu lo lắng nha? Liền muốn thi đại học, Tiểu Kỳ. Mụ mụ cũng không hy vọng ngươi có thể thi một cái thật tốt đại học, nhưng ngươi chí ít làm sao cũng phải thi đỗ một cái A. Chẳng lẽ ngươi muốn lớn như vậy tuổi tác liền đi ra như mụ mụ như vậy đi làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Ngươi một không bằng cấp, hai không tay nghề, ngươi cũng phải vì ngươi chính mình tiền đồ ngẫm lại nha. Ba ba ngươi mỗi lần gọi điện thoại về nhà, ta đều nói với hắn ngươi đã biến tốt rồi, không theo người đánh nhau, nhưng mà ngươi luôn như vậy, chờ ngươi ba ba về nhà, hắn nên nhiều thất vọng nha. Nếu như chính là bộ thân thể này chủ nhân cũ, nghe La Thượng Mai những này dài dòng văn tự mà nói, chắc chắn sẽ rất thiếu kiên nhẫn, càng lên nghịch phản tâm lý, nhưng hiện tại bộ thân thể này thay đổi người, hiện tại Dương Kỳ nghe mụ mụ những này lại nhải, lo lắng, tâm lý không chỉ có không có thiếu kiên nhẫn, trái lại cảm thấy đặc biệt ấm áp. Trước đây có lúc hắn nhiều tưởng như những người khác như vậy, có một cái đều là lại nhải mình, lo lắng cho mình mụ mụ, dù là chính là bị mụ mụ quyền đấm cước đá, hắn cũng ước ao, khát vọng. Nhưng mà khi đó hắn chỉ có thể ước ao, chỉ có thể khát vọng, thời gian không thể chạy ngược, hắn không trở về được mụ mụ còn ở thời đại, mặc dù hắn lại hướng một ngày ngưng tụ kim đan thành công, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, hắn cũng không trở về được quá khứ. Nhưng hiện tại hắn cảm giác được phần này ấm áp, tình yêu của mẹ. Nếu như xuyên qua đến một cái hoàn toàn xa lạ trên thân thể, muốn tiếp thu một cái hoàn toàn xa lạ mụ mụ, Dương Kỳ có thể sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng kỳ diệu liền kỳ diệu ở chỗ này, hắn xuyên việt tới thân phận này cha mẹ, xa lạ bên trong mang theo quen thuộc, rất rõ ràng quen thuộc. Hắn còn là gọi Dương Kỳ, dáng dấp cùng hắn thời niên thiếu như thế giống nhau, cha mẹ thanh âm, dung nhan của mẫu thân, cũng đều cùng hắn trong trí nhớ mụ mụ dáng vẻ có thể phù hợp. Này lại như một giấc mơ, hoàn mỹ đến để hắn vui mừng bản thân ngưng tụ kim đan thời điểm thất bại, nếu như sớm biết ngưng tụ kim đan thất bại sẽ có như vậy cảnh ngộ, xuyên qua trước hắn nhất định sẽ ngóng trông thất bại. Mẹ! Người yên tâm đi! Ta sau đó sẽ biến tốt, ta bảo đảm. Dương Kỳ mỉm cười nói, thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí rất chân thành, hắn tự tin hắn sẽ không để cho mụ mụ thất vọng. Có thật không? Lần này sẽ không lại là lừa gạt mụ mụ chứ? Cưới xe La Thượng Mai có chút hoài nghi quay đầu lại nhìn Dương Kỳ một chút, nghe nàng khẩu khí, bộ thân thể này nguyên chủ trước đây hẳn là cũng đã cho nàng tương tự bảo đảm, nhưng hiển nhiên cuối cùng đều không có làm được. Sẽ không? Lần này khẳng định chính là thật sự. Dương Kỳ ôm mụ mụ eo, mỉm cười lần thứ hai bảo đảm. Mụ mụ eo so với hắn trong ký ức thô không ít, nhưng cảm giác ấm áp chính là như nhau. Hy vọng đi. Ai? Cưới xe La Thượng Mai không nhìn thấy phía sau Dương Kỳ vẻ mặt, ngựa khí có chút không thể làm gì, đại khái chính là không quá tin tưởng Dương Kỳ có thể liền như vậy thay đổi triệt để. Dù sao, truyền thống quan niệm bên trong, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, lãng tử hồi đầu đều là rất hiếm thấy. Xe điện ở 6 đường xe chạy trên đường cái kỵ được rồi 7, 8 phút sau, quẹo nhập một cái 2 đường xe chạy con đường nhỏ. Dương Kỳ mỉm cười tả hữu đánh giá này đều cũ kỹ con đường nhỏ, tuy rằng đập vào mắt nhìn thấy, hết thảy đều là xa lạ, nhưng bởi vì tìm tới mụ mụ, hắn xem nơi nào đều cảm thấy ấm áp. Hắn nhớ tới trước đây từng nhìn thấy một câu nói, thật giống chính là ở trên TV nhìn thấy, câu nói kia chính là nói như vậy, cái gì là ra? Người nhà ở địa phương, tiểu là ra. Mà hắn hiện tại tiểu là cảm giác như vậy, thế giới này cùng hắn nguyên lai thế giới đang ở rất không giống nhau, liền tiền thượng hoa văn cũng khác nhau. Nhưng bởi vì nơi này có người nhà, có hắn chí thân, cho nên hắn ưa thích nơi này. Xe điện rất nhanh lại quẹo nhập một cái hẻm nhỏ, hẹp nhỏ, rất dài một đoạn khoảng cách mới nhìn thấy một chiếc đèn đường, không lâu lắm, xe ngay tại một cái cửa tiểu viện dừng lại. Về đến nhà rồi. Mụ mụ mở cửa. Người ngồi kia. La Thượng Mai nói liền cầm chìa khóa xuống xe đi mở cửa viện, Dương Kỳ không có ngồi trên xe bất động, mỉm cười xuống xe đẩy xe đi theo mụ mụ phía sau. Mụ mụ vẫn không có đem chìa khóa cắm vào khóa tâm, bên cạnh tiểu viện cửa đống nhiên từ bên trong mở ra, ý nuột cửa viện mở ra thanh âm dẫn tới Dương Kỳ theo bản năng mà nhìn sang, đập vào mắt chính là một cái vóc người rất có nữ nhân vị cô gái trẻ từ bên trong đi ra, một bộ màu xanh nhạt áo đầm, choàng vai tóc đen, nàng đại khái cũng nghe thấy bên này có người, vừa ra khỏi cửa liền xoay mặt nhìn sang, mỉm cười cùng La Thượng Mai hỏi thăm một chút. Mai tỷ, tan tầm rồi nha. Ồ, tiểu Kỳ cũng cùng ngươi đồng thời trở về. Hiếm thấy nha. Ha ha. Đúng nha. À anh vào lúc này ra ngoài đi chỗ nào a? La Thượng Mai quen thuộc đáp lại. Ta nha. Trong nhà nhang muỗi dùng hết, muỗi thật nhiều, đi ra ngoài mua một hộp. Mai tỷ hẹn gặp lại nha. Ta đi trước rồi. Được rồi. Hẹn gặp lại. La Thượng Mai cùng cái này gọi A anh cô gái trẻ khách khí nói chuyện, gọi A anh cô gái trẻ xoay người trước khi rời đi, còn đối với Dương Kỳ khẽ cười cười. Hai người phụ nữ ai cũng không có chú ý tới Dương Kỳ thời khắc này vẻ mặt chính là cỡ nào kỳ quái, kia hoàn toàn chính là một bộ kinh ngạc thêm mộng bức vẻ mặt. Mi như núi xa, mắt tựa hàn tinh, như họa bên trong đi ra tiên nữ. Dương Kỳ kinh ngạc không phải cái này cô gái trẻ khuôn mặt đẹp, mà là khuôn mặt này hắn quá quen thuộc, hoặc là nói hắn nguyên lai thế giới kia người phần lớn đều sẽ đối với khuôn mặt này rất quen thuộc, Lê Nhược Đồng.
CV, họ Lý mới đúng nhỉ? Có biết tác giả cố tình hay vô ý?
Tiểu Long Nữ Lê Nhược Đồng. Cái kia được khen là trong lịch sử đẹp nhất Tiểu Long Nữ diễn viên, mới vừa rồi cùng mụ mụ hắn chào hỏi nói chuyện cô gái trẻ, lại cùng Lê Nhược Đồng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc.
Cái gì tình huống?
Vào giờ phút này, Dương Kỳ chán bên trong tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái này cô gái trẻ làm sao lớn đến cùng Lê Nhược Đồng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc?
Làm sao nàng gọi A Anh?
Nàng đến cùng là Lê Nhược Đồng ở cái này thế giới song song thân phận? Hay là chỉ có điều tướng mạo giống nhau như lúc một người khác?
Tiểu Kỳ!
Vào nhà A!
Ngây ngẩn ở đây làm cái gì đấy?
La Thượng Mai đã mở ra cửa viện, vốn là đã đi vào trong viện hai bước, vừa quay đầu lại thấy Dương Kỳ không nhúc nhích, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hô Dương Kỳ một tiếng.
Ồ nha, không có chuyện gì.
Không có chuyện gì.
Lấy lại tinh thần Dương Kỳ theo bản năng mà che giấu, thu hồi ánh mắt đẩy xe vào cửa, nhưng hắn trong lòng vẫn còn đang xoay quanh vừa nãy những kia nghi hoặc, đây rốt cuộc là một thế giới ra sao a?
Lại nhanh như vậy liền nhìn thấy một cái cùng Lê Nhược Đồng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc nữ tử, hơn nữa còn là nhà hắn hàng xóm, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.
Chương 07, cách nhau một bức tường.
Dương Kỳ trong lòng nghi vấn càng nhiều thêm. Lại nhiều một chút liên quan với cái này gọi A Anh hàng xóm nữ tử nghi vấn, nhưng hắn không có hỏi mụ mụ, trong lòng những nào nghi vấn hắn sẽ ở trong cuộc sống sau này chậm rãi quan sát biết được, hắn không muốn để cho mụ mụ đối với hắn nổi lên nghi ngờ, tận lực không cho mụ mụ cảm giác được hắn cùng ngày xưa không giống. Đem mụ mụ xe điện ở tiểu viện trong nhà xe ngừng ổn, Dương Kỳ thu thập tâm tư, mỉm cười hướng đi ra môn. Từ bên ngoài xem, đây là một bộ trái phải giữa ba gian nhà trệt, trung gian chính là nhà chính. Hai bên trái phải hẳn là gian phòng. Mụ mụ đã vào nhà, Dương Kỳ còn chưa đi vào ra môn, cũng đã nghe thấy nhà chính bên trong một người tuổi còn trẻ nữ hài cùng mụ mụ tiếng nói.
Mẹ! Người tan tầm rồi.
Trong phòng bếp ta đã đun tốt nước tắm, ngươi tranh thủ đi tắm đi.
Thời gian cũng không còn sớm, ngài sớm một chút rửa sạch nghỉ ngơi đi.
Âm thanh lanh lảnh, nghe vào rất hiếu thuận. Điều này làm cho Dương Kỳ vẫn không có nhìn thấy nàng, cũng đã đối với vị muội muội này trước tiên có hảo cảm. Xuyên qua trước đời kia hắn chính là không có muội muội, ba mẹ rất sớm sau khi qua đời, hắn cũng chỉ có cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Không biết hắn vị muội muội này chính là cái gì dáng dấp.
Dương Kỳ trong lòng có chút hiếu kỳ, theo bản năng mà bước nhanh hơn, nhà chính bên trong một cái đèn huỳnh quang sáng như tuyết, nghe thấy cửa tiếng bước chân, nhà chính bên trong nằm nhoài bàn bắt tiên thượng làm bài tập cô bé áo đỏ quay đầu trông lại, nàng vừa nãy đang cùng mụ mụ nói chuyện. Nàng này vừa quay đầu lại, liền cùng vừa vào cửa Dương Kỳ hai mắt đối đầu.
Dương Kỳ.
Nữ hải có chút bất ngờ, bật thốt lên kêu tên Dương Kỳ, căn bản cũng không có gọi anh trai, sau đó liền quay đầu lại kế tục cùng mụ mụ nói chuyện.
Mẹ! Ta buổi tối làm cơm nước còn lại chút, ngươi tắm rửa sạch sẽ ăn chút lại nghỉ ngơi đi.
Còn nóng ở trong nồi đây.
Được.
Mẹ biết rồi, anh Quỳnh.
Ngươi cũng sớm một chút đem bài tập viết xong ngủ đi.
Thời gian cũng không còn sớm, ngươi ngày mai cũng còn phải đi học.
Ừm.
Mẹ, ta biết rồi.
Ngươi tranh thủ đi tắm rửa đi.
La Thượng Mai cười cười, vừa tiến vào bên trái gian phòng đi lấy quần áo, vừa đáp một tiếng.
Rất nhanh, nhà chính bên trong liền chỉ còn lại nằm nhoài bàn bắt tiên vừa viết bài tập Dương Anh Quỳnh cùng đứng ở cửa lớn Dương Kỳ. Dương Kỳ vốn là dự định vào cửa sau đó, mỉm cười cùng muội muội chào hỏi, nhưng lúc này bầu không khí thực sự chính là quá kỳ quái. Cô em gái này chỉ ở hắn sau khi vào cửa quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bật thốt lên hô tên hắn, biểu thị bất ngờ sau khi... Liền thu hồi ánh mắt cũng không tiếp tục liếc hắn một cái, lúc này mụ mụ đi gian phòng cầm tắm rửa quần áo, vị này lần thứ nhất gặp mặt muội muội liền túi đầu ở đó tự nhiên viết bài tập, hoàn toàn không có phản ứng nàng người ca ca này ý tứ.
Mụ mụ về nhà, nàng nhiệt tình như vậy hiếu thuận, ta người ca ca này vào cửa liền này đãi ngộ.
Trong tay mang theo thuốc trị thương Dương Kỳ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thầm nói, xem ra bộ thân thể này chủ nhân cũ cùng hắn cô em gái này quan hệ rất không ra sao a.
Muội muội không gọi hắn anh trai. Gọi thẳng tên hắn không nói, nhà chính bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ thời điểm, đừng nói tán gẫu, cũng không nhìn hắn cái nào, quan hệ này so phổ thông hàng xóm còn không bằng A.
Dương Kỳ nghĩ đến vừa tiến vào cửa viện trước, sắt vách ra ngoài cái kia tên là A Anh, dáng dấp nhưng cùng hắn trong ký ức đại minh tinh Lê Nhược Đồng như nhau nữ tử, coi như hàng xóm, tên kia gọi A Anh nữ tử đều so với hắn cô em gái này càng lễ phép, khách khí.
Đứng ở cửa bất đắc dĩ nở nụ cười. Dương Kỳ cũng không vội lập tức liền cải thiện cùng này muội muội quan hệ, mang theo trong tay thuốc trị thương liền hướng bên phải cửa phòng đi đến. Nếu mụ mụ đi vào chính là bên trái gian phòng, kia bên phải gian phòng hẳn là tiểu là hắn cùng muội muội trụ,
lớn như vậy vẫn cùng muội muội trụ một cái úc. Dương Kỳ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều chống cự, trong lòng hắn bằng phẳng, hiện tại cái này điều kiện gia đình lại chỉ là như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Ôi! Dương Kỳ! Ngươi làm gì? Dương Kỳ vừa đi tới bên phải cửa gian phòng, vốn có vẻ như đang chuyên tâm làm bài tập Dương Anh Quỳnh đột nhiên đứng lên, gầm lên một tiếng, thanh âm cực lớn, dọa không hề chuẩn bị tâm lý Dương Kỳ nhảy dựng. Ai ai? Làm sao? Làm sao? Các ngươi hai huynh muội tại sao lại cãi nhau? Lại ồn ào cái gì đây? Bên trái trong phòng truyền đến mụ mụ vội vã tiếng bước chân, người vẫn không có đổi ra, sốt ruột thanh âm liền truyền tới. Dương Kỳ có chút mờ mịt nhìn trước mặt cửa phòng, lại nhìn một mặt sắc mặt giận dữ đứng ở bàn bát tiên bên cạnh muội muội, hoàn toàn không biết bản thân chính là đã làm gì, làm cho nàng đột nhiên tức giận như vậy. Ta làm cái gì? Dương Kỳ đầu góc mơ hồ mà nhìn nàng, hỏi. Đang lúc nói chuyện, mụ mụ La Thượng Mai vừa vặn từ bên trái trong phòng đuổi ra ngoài, lo lắng nhìn Dương Kỳ, vừa nhìn về phía con gái Dương Anh Quỳnh, cũng buồn bực. Anh Quỳnh! Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại phát ca ca người tinh khí nha? La Thượng Mai biểu hiện chính là bất đắc dĩ, nhìn nàng ngữ khí, nàng này một đôi nhi nữ trong ngày thường khẳng định chính là không ít bạo phát qua xung đột, hơn nữa, nghe nàng vừa nãy câu nói này ngữ khí, bình thường luôn luôn chiếm thượng phong, còn giống như chính là nữ nhi Dương Anh Quỳnh. Mà lúc này, bởi vì góc độ quan hệ, trước Dương Kỳ đứng ở cửa thời điểm, Dương Anh Quỳnh không nhìn thấy Dương Kỳ sau gáy, cho nên không có chú ý tới Dương Kỳ sau đầu băng bó vết thương băng gạc. Lúc này, Dương Kỳ đứng ở bên phải cửa gian phòng, Dương Anh Quỳnh thì liếc mắt liền nhìn thấy hắn sau đầu băng gạc. Ánh mắt lóe lên một vẻ rõ ràng vẻ chán ghét, Dương Anh Quỳnh chỉ ngón tay vào cửa phòng Dương Kỳ, cao giọng nói với La Thượng Mai, mẹ! Dương Kỳ hắn vừa nãy muốn vào phòng ta. Bắt chuyện đều không đánh một cái đã nghĩ tiến vào phòng ta. Mẹ! Ngươi nói hắn có phải hay không thật quá mức rồi? Nghe thấy lời ấy, Dương Kỳ khẽ nhếch miệng, quay đầu nhìn bên trái cửa phòng, lại nhìn bên phải cửa phòng, cuối cùng vừa liếc nhìn bên trái gian phòng phần cuối đạo kia mở rộng cửa phòng, từ kia mở rộng trong cửa bên trong nhìn tới, bên trong có cái bếp, có dao phay, có cái thất gỗ, còn có một con màu đỏ nhựa thùng nước. Ở trong đó rõ ràng chính là nhà bếp. Ngoài ra, này nhà chính bên trong liền cũng không gặp lại một đạo cửa phòng, nếu như nói bên trái gian phòng chính là mụ mụ, bên phải gian phòng chính là muội muội một người, vậy ta buổi tối ngủ nơi nào? Dương Kỳ mở bức, hắn tự nhận bản thân không phải người ngu, nhưng thời khắc này hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình trí lực. Lẽ nào ta mỗi ngày buổi tối muốn ngủ nhà chính? Tổng không được để ta ngủ nhà bếp chứ? Dương Anh Quỳnh để Dương Kỳ triệt để mê man, nhưng La Thượng Mai nhưng trong nháy mắt hiểu được, thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười động viên một thoáng bộ mặt tức giận con gái. Sau đó La Thượng Mai liền quay đầu nhìn về phía mờ mịt Dương Kỳ, ôn tồn hỏi, Tiểu Kỳ. Ngươi muốn đi anh Quỳnh gian phòng lấy cái gì đồ vật sao? Dương Kỳ lắc đầu một cái, hơi chớp mắt, lựa chọn một cái giống thật mà là giả giải thích, mẹ. Ta mệt một chút, muốn nghỉ ngơi một thoáng. Không ngờ, hắn vừa nói như vậy, La Thượng Mai lập tức sốt sáng lên đến, chạy lại đây đưa hắn hướng về bàn bắt tiên bên kia đi, sốt ruột hỏi hắn, Tiểu Kỳ. Chuyện gì xảy ra nha? Là choáng váng đầu? Đau đầu? Hay là cảm giác gì đây? Có hay không nơi nào cảm giác đặc biệt không thoải mái? Ngươi đừng dọa mụ mụ a. Mụ mụ còn không thấy ngươi đầu mặt sau vết thương sâu bao nhiêu đây. Kia vết thương có phải là rất sâu a? Có hay không lưu rất nhiều máu? Nếu như vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu mà nói, cũng không thể chỉ ở chỗ khám bệnh bên trong khâu lại coi như xong việc a. Dương Kỳ thấy mình câu nói đầu tiên đem mụ mụ sợ đến như vậy, tranh thủ động viên. Dương Anh Quỳnh vào lúc này, ánh mắt cũng liên tiếp nhìn phía Dương Kỳ sau đầu băng gạc nơi đó, trên mặt vẻ giận dữ giảm chút. Bất quá nàng vẫn không có một câu quan tâm Dương Kỳ lời ra khỏi miệng. Dương Kỳ động viên mụ mụ một hồi lâu, nhiều lần bảo đảm đầu mình mặt sau vết thương cũng không sâu, cũng không có lưu quá nhiều máu, chỉ là cảm giác mệt một chút, muốn nghỉ sớm một chút, lúc này mới để La Thượng Mai thoáng yên tâm. Tiểu Kỳ! Nếu ngươi mệt mỏi, kia mụ mụ trước hết dìu ngươi trở về phòng đi ngủ. Nha đúng rồi, mụ mụ nhớ tới ngươi gọi điện thoại cho mụ mụ thời điểm, nói ngươi đói bụng, mụ mụ trước tiên dìu ngươi đi gian phòng ngồi. Sau đó sẽ chuẩn bị cho ngươi chút cơm nước lại đây ăn. Đến nhà, nhưng không tìm được gian phòng của mình Dương Kỳ không có từ chối mụ mụ hảo ý, tuy rằng hắn biểu hiện như thế suy yếu sẽ làm mụ mụ lo lắng hơn, nhưng hắn thực sự chính là không tìm được gian phòng của mình ở nơi nào a. Kết quả, để Dương Kỳ kinh ngạc sự tình xuất hiện, mụ mụ đỡ hắn hướng đi đại môn, đi ra đại môn, sau đó dọc theo chân tường từ bên tường một gốc cây cành lá xum xuê tán cây dưới xuyên qua này xum xuê tán cây sau khi... Một đạo sơn đỏ loang lổ cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn trụ gian phòng cửa lại không ở nhà chính bên trong, mà chính là như đại môn như nhau nối thẳng sân. Cánh cửa này thượng chìa khóa liền cắm ở khóa cửa thượng, La Thượng Mai vặn đẩy một cái, cửa liền hướng bên trong mở ra, tiện tay ở cạnh cửa trên tường ấn xuống một cái, trong phòng một con dài khoảng một xích tiểu đèn huỳnh quang liền sáng lên đến. Gian phòng cũng không nhỏ, 3 mét đến rộng, chiều dài gần 8, 9 mét, Dương Kỳ ở mụ mụ nâng đỡ vừa đi vào phòng bên trong, vừa âm thầm đánh giá bên trong gian phòng trang hoàng. Đồng thời, trong lòng hắn còn có một ý nghĩ, gian phòng này chính là lần cận trước cái kia gọi á anh nữ tử ra phòng, vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Chương 08, thân phận du nhập. Đến. Tiểu Kỳ. Ngươi ngồi trước nghỉ ngơi một chút, mụ mụ này liền đi cho ngươi bưng ăn đến. Muội muội ngươi đêm nay cho chúng ta chừa cơm nước, ngươi ngồi a. Mụ mụ đi một lát sẽ trở lại. Phù Dương Kỳ ở mép giường thượng ngồi xuống, bàn giao hai câu, La Thượng Mai liền vội vã đi ra ngoài cho Dương Kỳ bưng cơm nước đi tới. Dương Kỳ tuy rằng đau lòng mụ mụ cực khổ rồi một ngày, nhưng hắn trước xếp vào suy yếu, vào lúc này cũng chỉ đành tiếp tục giả bộ, nhìn mụ mụ rời đi hắn gian phòng này sau, Dương Kỳ bắt đầu chậm rãi đánh giá gian phòng này. Hơn 3 thước rộng, dài 8, 9 mét, chữ đầu nóc nhà, cao nhất địa phương cách xa mặt đất khả năng có 4, 5 mét, thấp nhất địa phương cũng có hơn 3 mét. Kỳ quái nhất địa phương chính là 4 cái cửa sổ đều lắp ở cách mặt đất cao hơn 2 mét địa phương, hơn nữa, mỗi cái cửa sổ cũng không lớn. Cùng với nói là cửa sổ, còn không bằng nói là lỗ thông khí. Phía trước trên vách tường hai cái cửa sổ, mặt sau trên vách tường cũng có hai cái, cách mặt đất hơn 2 mét, hắn đánh giá lây hắn hiện tại bộ thân thể này thân cao, coi như đứng ở cửa sổ dưới, nhón chân lên, đem cánh tay với đến như vượn tay dài, cũng với không tới kia cửa sổ. Nhìn qua, căn phòng này cũng như là nhà kho cải trang. Nghĩ như vậy, Dương Kỳ lại nhìn căn phòng này liền càng xem càng như là một gian nhà kho. Ngoại trừ nhà kho, còn có người nào trụ gian phòng sẽ đem cửa sổ lắp cao như vậy? Lắp tại sắt nóc nhà địa phương. Mặt tường thượng quét sơn trắng, gian phòng gần bên trong địa phương, chính là hắn hiện tại ngồi một tấm khoảng trường rộng 1 mét giường sắt, bên giường một tấm bàn nhỏ 4 bên đảm nhiệm tủ đầu giường. Xa hơn một chút một ít địa phương dựa vào tường bày đặt một tấm gỗ thô màu sắc nửa cũ bàn gỗ, còn có một tấm ghế gỗ, trên bàn gỗ xếp một ít sách vở, sách bài tập gì gì đó, còn có một con một quay màu xám cặp sách. Ghế gỗ trên có một khối dùng vải đông may đệm. Đệm bên trong khả năng bỏ thêm vào bờ biển, ngay ngắn chỉnh tề. Lại phía trước, một cái xích sắt từ xà nhà thượng buông xuống đến, xích sắt phía dưới treo một con vải bạt may bao cát, này con hình trụ bao cát có dài hơn 1 mét, nhìn liền cảm thấy trầm trọng. Bên cạnh trên mặt đất tùy ý vứt một đôi trắng đen xen kẽ quần sáo. Dương Kỳ có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới bộ thân thể này nguyên chủ vẫn còn có luyện quyền ham muốn. Càng làm cho Dương Kỳ bất ngờ chính là, càng phía trước trên vách tường mang theo một con gỗ thô màu sắc đàn guitar. Đàn guitar phía dưới còn có một tấm càng cũ bàn gỗ, trên bàn gỗ chất đống một vài chỗ, bàn gỗ phía dưới cũng chất đống một vài thứ. Dương Kỳ lập tức nhìn thấy bàn gỗ phía dưới bày đặt một đống tạ tay, trên mặt bàn gỗ một con kèn harmonica. Kèn harmonica. Dương Kỳ ánh mắt có một tia biến hóa. Kèn harmonica, hắn cũng sẽ thổi, này đại khái chính là ra ra hắn dạy cho hắn duy nhất giải trí kỹ năng. Dương Kỳ ra ra kèn harmonica thổi rất tốt. Dương Kỳ khi còn bé tu luyện đồng phù thiết quyển cùng Dương gia tán thủ sau khi, thích nhất tiểu là xem gia gia thổi kèn harmonica. Đúng. Không phải nghe, mà chính là xem. Chí ít Dương Kỳ cảm thấy chính là như vậy, hắn nhớ kỹ gia gia thường thổi mỗi một thủ từ khúc, nhưng hắn càng nhiều chính là nhớ kỹ gia gia mỗi lần thổi kèn harmonica lúc dáng vẻ. Khi còn bé Dương Kỳ từ đầu đến cuối đều cảm thấy gia gia mỗi lần thổi kèn harmonica thời điểm, đều đặc biệt có mùi vị, gia gia biểu hiện sẽ trở nên trầm tĩnh. Ánh mắt sẽ trở nên thâm thúy, trở nên xa xưa, khi đó một loại đặc biệt tĩnh khí chất. Cho nên, khi đó Dương Kỳ tuy rằng nghe không hiểu ra ra thổi từ khúc, nhưng hắn nhưng rất thích xem ra ra thổi kèn harmonica lúc dáng vẻ, sau đó hắn hơi hơi lớn rồi, thì càng ra ra học làm sao thổi kèn harmonica. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bất kể là thổi thời điểm kỹ xảo, hay là thần thái, hắn đều là ở mô phỏng theo ra ra, thẳng đến về sau hắn dần dần trưởng thành, trải qua càng ngày càng nhiều. Hắn thổi kèn harmonica kỹ xảo đã đầy đủ thuần thục, dần dần, hắn lại thổi kèn harmonica thời điểm, liền bất chi bất giác đã quên kỹ xảo, bởi vì trải qua tăng nhanh, trong lòng hắn cũng bắt đầu rồi có cố sự của chính mình cùng cảm tình, hắn thổi kèn harmonica lúc cũng tiểu dần dần không lại mô phỏng theo. Ra ra biểu hiện. Vậy sau này, hài lòng thời điểm, hắn thổi kèn harmonica lúc sẽ mặt mỉm cười, không vui thời điểm, sẽ quên vẻ mặt, trong lòng hết thảy tâm tình đều sẽ biểu lộ ở trong mắt hắn. Kèn harmonica. Dương Kỳ có chút thất thần, theo bản năng đã nghĩ đứng dậy đi tới cầm lấy con kia kèn harmonica, hắn không nghĩ tới hắn ở thời điểm này thân phận cũng có thổi kèn harmonica ham muốn, bất quá, hắn ưa thích loại này trùng hợp. Dương Kỳ mới vừa đứng lên đến, ngoài cửa liền truyền đến mụ mụ thanh âm, "Tiểu Kỳ, cơm nước đến rồi. Ngươi ăn trước. Ăn xong, mụ mụ cho ngươi đánh rửa mặt, nước rửa chân đến." Dương Kỳ nghe tiếng nhìn phía cửa, mụ mụ La Thượng Mai nâng một con chén lớn, trắng toát gạo cơm thượng chất không ít món ăn, có rau xanh, có cá kho, còn có đập dưa chuột. Cảm tạ mụ mụ. Dương Kỳ trong lòng cảm động cùng hổ thẹn cùng tồn tại. Cảm động mụ mụ như thế chăm sóc hắn, hổ thẹn tự nhiên chính là bởi vì hắn biết rõ bản thân cũng không có suy yếu đến mức liền ăn cơm, rửa mặt cùng rửa chân đều cần người hầu hạ mức độ, nhưng hắn hiện tại sắm vai tiểu là thân thể suy yếu, đi trở về ra khí lực đều không có, nếu lúc đầu giả bộ, cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Qua ngày hôm nay, mụ mụ, Tiểu Kỳ sẽ cố gắng hiếu thuận ngài. Dương Kỳ ở trong lòng đối với nâng bát ăn cơm bước nhanh hướng hắn đi tới mụ mụ nói. Người ăn trước. Mụ mụ này liền đi cho người múc nước đến. La Thượng Mai đem bát đua giao cho Dương Kỳ, nói xong xoay người liền muốn rời đi, Dương Kỳ theo bản năng mà hô một tiếng, mẹ. Hả? La Thượng Mai quay đầu lại dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ vốn là theo bản năng mà muốn nói không để cho nàng muốn như thế bận rộn, nghỉ ngơi trước một thoáng, nhưng lúc này đón mụ mụ ánh mắt, đến miệng một bên liền biến thành, khổ cực ngài. La Thượng Mai hỏi dò ánh mắt trong nháy mắt hóa thành đầy mắt ý cười, trên mặt cũng phóng ra nụ cười, giơ tay sờ sờ Dương Kỳ chán. Cười đến hiện ra khỏe mắt nếp nhăn, có chút vui mừng nói, tiểu tử ngốc. Chỉ cần ngươi ngoan một chút, không muốn lại theo người đánh nhau, mụ mụ khổ cực một chút trong lòng cũng cao hứng. Được rồi. Nhanh ăn đi. Ăn xong rửa mặt cùng chân, liền sớm một chút lên giường ngủ. Ngày mai sẽ không muốn đi trường học, một lúc mụ mụ sẽ giúp ngươi với các ngươi lão sư xin nghỉ. An tâm ở nhà nghỉ ngơi, sớm một chút đem thương dưỡng cho tốt, biết không?
Ừm.
Biết rồi. Dương Kỳ đáp ứng, trên mặt mang theo nụ cười. Từ Dương Kỳ trong phòng đi ra La Thượng Mai nhìn bên ngoài bóng đêm, bỗng nhiên lại nhuẩn miệng cười một cái, nàng cảm giác được nhi tử đêm nay không giống, trước đây nhi tử cũng thường thường ở bên ngoài đánh nhau, nhưng mặc kệ đánh thành ra sao, đều xưa nay không cứ gọi điện thoại gọi nàng đi dẫn hắn về nhà, xưa nay sẽ không nói với nàng, hắn không khí lực về nhà. Không chỉ có như vậy, nàng cũng phát hiện nhi tử đêm nay nói chuyện với nàng thái độ, cũng không giống trước đây như vậy thiếu kiên nhẫn, thậm chí muội muội của hắn Anh Quỳnh như vậy quát mắng hắn. Vừa nay đều không có thấy hắn tức giận. Còn có, La Thượng Mai chợt phát hiện nhi tử đêm nay đã không chỉ một lần theo sát nàng nói cảm ơn, tiểu tử này bắt đầu biết nàng cực khổ rồi. Khả năng chính là lần này thương ở đầu mặt sau, để hắn nghĩ mà sợ, đột nhiên hiểu chuyện đi. Nghĩ như thế, La Thượng Mai đột nhiên cảm giác thấy nhi tử đêm nay bị đánh vỡ đầu, khả năng hay là một chuyện tốt. Dưới cái nhìn của nàng, một người thay đổi, một loại đều là cần trải qua một việc lớn, sau đó mới sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Ăn năn sửa đổi. Mà đêm nay, nàng ngay tại trên người con trai nhìn thấy hắn muốn thay đổi, nhìn thấy hắn tưởng muốn học tốt dấu hiệu, đối với này, La Thượng Mai rất vui mừng, cũng có chút thấp thỏm, nàng sợ đêm nay qua đi, hắn lại chứng nào tật ấy, biến trở về trước đây dáng vẻ. Chương 09, vô tình rung động. Cơm nước đều là ấm, không có gì món ăn ngon, ngoại trừ mấy khối cá hố kho, cũng chỉ có rau xanh cùng đập dưa chuột, mùi vị chỉ có thể nói bình thường thôi, còn không bằng Dương Kỳ chính mình nấu ăn tay nghề. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái kia muội muội nấu ăn kỹ thuật chỉ có thể tính bình thường. Bất quá, Dương Kỳ cũng không kén ăn, đặc biệt là nghĩ tới đây phần cơm nước chính là muội muội của hắn làm, mụ mụ tự tay cho hắn đựng tốt bưng tới, hắn liền ăn được đặc biệt thơm ngọt. Muội muội. Ở thế giới cũ, hắn xưa nay không từng có qua một cái em gái ruột, cho nên đối với hiện tại cái này huyết thống thượng rất gần em gái ruột, Dương Kỳ cảm giác chính là kỳ diệu. Vừa cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy có loại kỳ diệu cảm giác thân thiết. Ở mặt mày của nàng bên trong, Dương Kỳ nhìn thấy một chút cùng hắn giống nhau địa phương. Vừa từng ngụm đang ăn cơm món ăn, Dương Kỳ trong lòng ý nguyên có rất nhiều nghi vấn. Thì như, ra ra đây. Ở cái này không giống nhau trong thế giới, ra ra hắn còn khỏe mạnh không? Thì như, thế giới này Dương ra là ra sao? Hắn nhận thức những trưởng bối kia, ngang hàng cùng tiểu bối đều vẫn còn chứ. Ba mẹ hắn làm sao sẽ ở hàng điếm? Muội muội là cái nào năm sinh ra? So với hắn tiểu mấy tuổi. Còn tỷ như, hắn hiện tại bộ thân thể này nguyên chủ, vì sao lại cùng thân muội muội của hắn quan hệ như vậy kém? Liên tiến vào nàng gian phòng cũng không thể. Rất nhiều nghi vấn tồn tại với Dương Kỳ trong lòng, Dương Kỳ cũng không vội vã lập tức đi được này hết thể nghi vấn đáp án, hắn rất có kiên trì, hắn dự định ở sau đó thời kỳ từng cái mở ra trong lòng mình những này nghi vấn. Dương Kỳ ăn cơm tốc độ rất nhanh, La Thượng Mai cho hắn bưng tới rửa mặt nước thời điểm, hắn một bát cơm đã thấy đáy. Chờ La Thượng Mai đem rửa mặt nước đặt ở cửa phụ cận kia trương thả tạp vật trên bàn gỗ thời điểm, hắn đã đem trong bát cuối cùng một miếng cơm lua tiến vào trong miệng. ăn xong. Mau tới đây rửa mặt đi. Rửa mặt nước chờ chút ngươi chính mình rót vào bồn bên trong rửa chân, bắt đũa mẹ tới thu thập. Đọc truyện tại HTTP. Dương Kỳ thả xuống bắt đũa đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt, La Thượng Mai vừa vặn xoay người lại với hắn nói như vậy. Cảm tạ mụ mụ. Dương Kỳ khỏe miệng mang theo nụ cười đi tới, La Thượng Mai cũng cười tủm tỉm lại đây thu thập bắt đũa. Nhi tử đêm nay thái độ làm cho nàng rất vui mừng. Rửa sạch, nước rửa chân liền đổ tại ngoài cửa, rửa chân chậu cũng đặt ở bên ngoài cửa. Trước khi ngủ nhớ tới uống thuốc. Bị thương liền nghỉ sớm một chút. A, La Thượng Mai vừa thu thập Dương Kỳ ăn qua bắt đũa, vừa quay lưng Dương Kỳ lại nhải. Biết rồi. Mẹ. Dương Kỳ quay đầu lại nhìn mụ mụ một chút, viền mắt có chút cay cay, từ khi ra ra cũng tạ thế, trên đời này liền cũng không còn một cái quan tâm hắn người, mụ mụ lại nhải. Hắn càng là đã sớm không cảm giác được, trong ngộng đều chưa từng xuất hiện. Không có xem bao lâu, bởi vì Dương Kỳ không muốn để cho nước mắt của mình chảy xuống, không muốn bị mụ mụ nhìn thấy, khẽ cười cười, quay đầu lại thu hồi ánh mắt đi tới chậu rửa mặt nơi đó, yên lặng mà cuốn lấy ống tay áo, mỉm cười khom lưng đem hai tay luồn vào chậu rửa mặt bên trong chộp lên một nắm ấm áp thanh thủy tre ở trên mặt, một lần lại một lần, ấm áp rửa mặt nước làm ấm mặt của hắn, cũng ấm áp trái tim của hắn, phía sau truyền đến mụ mụ đi qua tiếng bước chân. Còn có nàng bật cười ngôn. Ngữ, ha. Ngày hôm nay làm sao như thế rửa mặt? Bồn bên trong không phải cho ngươi thả khăn mặt à? Trên mặt bẩn. Không muốn làm bẩn khăn mặt. Dương Kỳ không quay đầu lại, mỉm cười đáp lại một câu. Sau đó hắn liền nghe thấy mụ mụ cười khẽ tiếng bước chân dần dần đến gần cửa, đi ra khỏi cửa, lập tức cửa nơi đó chuyển đến mụ mụ cho hắn đóng cửa thanh âm. Này nhà kho giống như trong phòng, liền chỉ còn lại Dương Kỳ một người. Không nghe thấy mụ mụ thanh âm. Dương Kỳ rửa mặt động tác chậm lại, tâm cũng dần dần yên tĩnh lại, một thoáng chậm rãi chộp nước đem mặt rửa sạch, kỳ thực vừa nãy trả lời chính là hắn tìm cớ, dùng tay chộp nước rửa mặt, cuối cùng mới dùng vắt khô khăn mặt đem mặt thượng vệt nước lau khô, chính là hắn nhiều năm nuôi thành rửa mặt thói quen, từ mụ mụ vừa nãy bật cười trong lời nói, hắn nghe ra chính hắn một thói quen nhỏ cùng bộ thân thể này chủ nhân cũng một cái khác nhau nhỏ. Bất quá thì thế nào đây? Mụ mụ chung quy sẽ quen thuộc trên người hắn biến hóa, những này thói quen nhỏ không cần thay đổi. Rửa sạch mặt, lại đem rửa mặt nước rót vào rửa chân chậu đem chân cũng rửa sạch, bưng rửa chân chậu mở cửa phòng đem nước đổ tại ngoài cửa trong rãnh thoát nước, ngẩng đầu thời điểm, Dương Kỳ nhìn thấy trong màn đêm mặt trăng rất tròn. Cái này cũng là một cái đêm trăng tròn. Trăng tròn người đoàn viên, trước đây mỗi khi hắn nhìn thấy trăng tròn thời điểm, trong lòng đều là thương cảm, cảm niệm bản thân chỉ có ra ra sống nương tựa lẫn nhau, năm ngoái ra ra tạ thế sau, hắn gặp lại trăng tròn thời điểm, liền luôn cảm giác mình cô đơn lẻ bóng, rõ ràng đứng trơ trọi. Mà lúc này hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu lần thứ hai nhìn thấy trong màn đêm trăng tròn thời điểm, trong lòng chính là như vậy điềm đạm, chân thật, ấm áp. Tuy rằng bộ thân thể này muội muội hiện nay cùng hắn quan hệ còn thật không tốt, nhưng hắn y nguyên cảm tạ lần này sống lại, chỉ có như hắn như vậy đã từng mất đi hết thể người thân người, mới cảm nhận được có lúc bị người nhà coi như kẻ thù cũng chính là một niềm hạnh phúc. Tiện tay đem chậu rửa chân tựa ở ngoài cửa chân tầng dưới, Dương Kỳ xoay người trở lại trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng. Đi tới kia trương bày đặt kèn harmonica cũ bản gỗ phía trước, đưa tay cầm lấy trên mặt bản con kia màu trắng bạc kèn harmonica. Kèn harmonica còn có 9 phần 10 mới, đại khái mua được còn không lâu, mặt trên tích một tầng nhợt nhạt bụi, khả năng rất lâu không ai động qua, Dương Kỳ đưa tay phất đi mặt trên bụi, lại bắt đến bên mép thổi thổi, cuối cùng còn ở trên tay háo xoa xoa, lau khô ráo, hắn mới lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Hắn không biết ở cái này thế giới song song, ra ra có hay không còn khỏe mạnh. Tạm thời hắn cũng không tiện đi hỏi thăm, hắn hy vọng Gia Gia vẫn còn, hy vọng bộ thân thể này chủ nhân cũ học kèn harmonica chính là cùng Gia Gia học, như vậy, hắn liền có thể ở cái này thế giới y nguyên nhìn thấy Gia Gia, hết thảy quan tâm hắn người đều còn ở bên cạnh hắn. Chậm rãi đi tới trước giường, xoay người ở mép giường thượng ngồi xuống, bán tựa ở đầu giường, Dương Kỳ khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhưng dần dần trong vát, ánh mắt xa xưa kỳ hảo. Không nhanh không chậm nâng lên cầm kèn harmonica hai tay đem kèn harmonica tiến đến bên mép. Trầm thấp dịu thảm khúc âm chậm rãi vang lên, từ từ nhấp nhô âm điệu như thút thít như kể lể, khúc âm phảng phất cùng hắn tiếng lòng vào đúng lúc này dung hợp cùng nhau, tiếng lòng theo khúc âm nhấp nhô chậm rãi nhấp nhô. Này không phải ra ra dạy hắn từ khúc, nhưng là hắn tối thường thổi một thủ, thương, chết yểu. Dương Kỳ bằng cấp không cao, tốt nghiệp cao trung sau sẽ không có lại đến trường, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn xem xét ít, trình độ văn hóa thấp. Cùng thời đại tách rời. Tốt nghiệp cao trung sau, hắn sở dĩ không có kế tục đi học đại học, một chính là bởi vì lúc đó việc tu luyện của hắn vừa vặn đến then chốt thời kỳ, Gia Gia kiến nghị hắn về nhà chuyên tâm tu luyện. Thứ hai, hắn chính mình cũng cảm thấy học đến tốt nghiệp cao trung liền được rồi, lại nghĩ học cái gì, lấy hắn tốt nghiệp cao trung tri thức đã hoàn toàn có thể tự học, hắn cũng không muốn đem thời gian mấy năm lãng phí ở trong đại học. Dương Kỳ đến chết đều không hề rời đi qua cổ Huy Châu, nhưng hắn ở Internet thượng nhận thức thế giới kia rực rỡ nhiều màu sắc, học được rất nhiều, cũng kiến thức rất nhiều, bao quát này thủ thương, chết yểu. Thương vốn chính là một thủ đàn violon sen khúc, Dương Kỳ bởi vì ưa thích, liền bản thân đưa nó cải biên thành kèn harmonica có thể thổi từ khúc. Nhà chính bên trong cầm tắm rửa y vật đang chuẩn bị đi tắm rửa là Thượng Mai nghe thấy Dương Kỳ trong phòng truyền đến kèn harmonica khúc âm, vội vã bước chân lúc đó liền ổn định, biểu hiện kinh ngạc nhìn phía Dương Kỳ gian phòng phương hướng. Nam ngoài bàn bắt tiên thượng làm bài tập Dương Anh Quỳnh nghe thấy này thủ tràn đầy yêu thương từ khúc, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một chút quay đầu nhìn phía Dương Kỳ gian phòng phương hướng. Phía bên ngoài viện trong hẻm nhỏ, mua nhang mua ấy vừa vặn mới trở về đi tới cửa lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa. A Anh, cái này cùng Lê Nhược Đồng lúc tuổi còn trẻ dung mạo hầu như giống nhau như lúc nữ tử, đột nhiên nghe được Dương Kỳ ra trong sân truyền đến này thủ từ khúc, cũng thoáng cái choáng váng. Như vậy yêu thương thanh âm, kia như khút khít như kể lệ khúc âm tựa hồ trong nháy mắt liền chạm tới đáy lòng của nàng. Nàng biết sát vách Dương Kỳ quang thời gian trước học thổi qua mấy lần kèn harmonica, nhưng như vậy từ khúc, như vậy xuất sắc từ khúc. Này sẽ không chính là tiểu kỳ thổi ra chứ? Nàng tự lẩm bẩm, Hàn Tinh tựa như một đôi mắt đẹp cũng ngơ ngác mà nhìn phía Dương Kỳ gian phòng phương hướng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hai cái thế giới sai biệt. Mãi cho đến một khúc kết thúc, Dương Kỳ trong phòng không có kèn harmonica khúc gầm chuyển tới, đứng ở ngoài cửa viện Á Anh mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, dư vị vừa nãy kia thủ từ khúc, vẻ mặt nàng y nguyên có chút hoảng hốt, loại kia đau thương làn điệu bách chuyển thiên hồi thảm thiết, làm cho nàng thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Ở cửa viện trước lại đứng đầy một lúc, nàng mới than nhẹ một tiếng mở ra cửa viện đi vào. Vừa nãy kia thủ từ khúc làm cho nàng đối với Dương Kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa. Dương Kỳ ra nhà chính bên trong, cũng mới phục hồi tinh thần lại là Thượng Mai phát hiện khỏe mắt của chính mình có chút ẩm ướt, rối tay lần mò, mới phát hiện vừa nãy kia thủ từ khúc làm cho nàng bất chi bất giác chảy ra giọt nước mắt. Đây là Dương Kỳ thổi. Hắn hẳn là dùng âm hưởng thả chứ. Nữ nhi Dương Anh Quỳnh đột nhiên nói chuyện, để La Thượng Mai quay đầu nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy con gái mặt mày nghi vấn cùng coi rẻ. La Thượng Mai biết con gái vẫn xem nhi tử không vừa mắt, nhưng giờ khắc này nghe nàng như thế nghi vấn ca ca của nàng, La Thượng Mai hay là không nhịn được trách một câu, Anh Quỳnh. Nói cái gì đó? Ca ca ngươi trong phòng căn bản cũng không có âm hưởng. Dương Anh Quỳnh khỏe miệng cong lên, cố chấp nói, ai biết hắn có phải hay không ngày hôm nay mua. La Thượng Mai to mày, làm mẫu thân. Cái nào thích xem thấy nhi nữ không hòa thuận? Anh Quỳnh! Ca ca ngươi trên người nào có nhiều tiền như vậy? Ngươi sau đó có thể hay không đối với ngươi anh trai khá một chút? Đừng cả ngày cho hắn bãi sắc mặt. Hừ! Mẹ! Ngươi đi tắm rửa đi! Ta không muốn cùng ngươi nói hắn. Dương Anh Quỳnh cau mũi một cái, vung xuống mi mắt kế tục làm bài tập, rõ ràng chưa hề đem La Thượng Mai lời nói mới rồi nghe tiến vào trong lòng đi. Thấy thế, La Thượng Mai há miệng, tưởng muốn lại nói. Nhưng xem con gái tưởng muốn kế tục làm bài tập dáng vẻ, nàng trung quy vẫn không có lại nói. Hai cái nhi nữ trong ngày thường biểu hiện nàng đều nhìn ở trong mắt, Dương Kỳ mặc dù là anh trai, nhưng bất kể là học tập, hay là phẩm tính phương diện, đều cùng muội muội của hắn hoàn toàn không thể so sánh. Con gái thành tích học tập toàn bộ lớp đều có thể xếp thứ tự cao, mỗi ngày còn giúp nàng làm việc nhà, tuyệt đối có thể xưng tụng giỏi cả phẩm chất lẫn học tập, nhi tử Dương Kỳ không chỉ có thành tích học tập ở lớp học đếm ngược. Bình thường tan học cũng không lập tức trở về ra, luôn yêu thích ở bên ngoài chơi đến nửa đêm mới trở về, tình cờ rất sớm về nhà, cũng rất ít thấy hắn đọc sách, không phải xem tivi, tiểu là xem tiểu thuyết, tranh chấm biếm, nếu không tiểu là đánh quyền hoặc là ngủ. La Thượng Mai trong lòng tuy rằng vẫn cứ hy vọng Dương Kỳ tại lập tức liền muốn đến thi đại học bên trong, có thể thi một cái đại học, nhưng nàng cùng trượng phu kỳ thực như nhau trong lòng đều không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Trong điện thoại, nàng cùng trượng phu đã làm nhi tử tiền đồ thương lượng qua rất nhiều lần. Làm cha mẹ, ai cũng hy vọng con gái của chính mình tương lai có một cái tốt tiền đồ, tốt nhất là loại kia ngồi văn phòng liền có thể cầm cao tiền lương loại kia, làm ít, nhiều tiền, không khổ cực. Cho nên nàng cùng trượng phu cũng không tính để Dương Kỳ với hắn ba ba đi trên tàu thủy làm việc, trên tàu thủy tiền lương mặc dù không tệ, nhưng quanh năm trôi ở trên biển, gió thổi năng chiếu, hai vợ chồng đều không nỡ để nhi tử đi. Hai vợ chồng nhiều lần thương lượng kết quả chính là để Dương Kỳ tốt nghiệp cao trung sau, cho hắn tìm cái sư phụ. Trước tiên đi học một môn tay nghề, để hắn có cái nhất nghệ tinh. Cho tới con gái Dương Anh Quỳnh, hai vợ chồng đều tin tưởng con gái sau đó nhất định có thể thi một chỗ đại học tốt, sẽ có không sai tiền đồ. Cho nên, La Thượng Mai mỗi lần nhìn thấy con gái đọc sách làm bài tập thời điểm, trong lòng coi như có lời gì cũng sẽ nén trở lại, nàng không muốn ảnh hưởng con gái học tập. Thầm than một tiếng, La Thượng Mai có hơi thất vọng cầm tắm rửa y vật hướng đi phòng vệ sinh đi tắm rửa. Vẫn chờ phòng vệ sinh đóng cửa thanh âm truyền đến, Dương Anh Quỳnh mới đột nhiên cầm trong tay bút ném một cái, ngẩng đầu lên, biểu hiện có chút phiền muộn liếc mắt một cái Dương Kỳ gian phòng phương hướng. Kỳ thực trong nội tâm, nàng cũng biết vừa nãy từ khúc hẳn là ca ca của nàng thổi, vừa nãy nàng cũng nghe được nhập thần, nhưng nàng ngoài miệng tiểu là không muốn thừa nhận, hơn nữa, trong nội tâm nàng đối với này cũng chính là thật sự coi rẻ. Ở nàng cho rằng, xét nghiệm tốt mới chính là trọng yếu nhất, xét nghiệm không được, kèn harmonica thổi cho dù tốt, cũng chỉ có thể nói rõ Dương Kỳ không làm việc đàng hoàng, căn bản là không đáng thừa nhận. Dương Kỳ đương nhiên không biết vừa nãy mụ mụ, muội muội, còn có sát vách cái kia gọi A Anh nữ tử phản ứng, trong lòng hắn thậm chí hoàn toàn không có suy nghĩ các nàng sẽ chăm chú nghe hắn thổi từ khúc. Sống lại trước, hắn nhiều năm cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, ở tại Dương gia tổ phòng bên trong, mỗi lần hắn muốn thổi kèn harmonica thời điểm đều sẽ tùy theo tâm ý đi thổi, lâu dần, đã sớm nuôi thành thói quen, mỗi lần thổi kèn harmonica thời điểm, hắn cũng có trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cả vật và người đều quên. Ngoại trừ hiện đang thổi từ khúc, cái gì đều sẽ không nghĩ tới. Chuyên tâm. Hai chữ này hắn lúc còn rất nhỏ, Gia Gia liền nhiều lần với hắn cường điệu, Gia Gia đã nói với hắn, phần lớn sự tình, chỉ cần chuyên tâm, liền nhất định có thể làm tốt. Phần lớn người tài nghệ không tinh, học nghiệp không tinh, kỳ thực không có nguyên nhân khác, nguyên nhân chỉ có một cái, không đủ chuyên tâm. Gia Gia còn nói, chỉ cần chuyên tâm, lấy hắn tư chất, tương lai liền nhất định có thể đem ra truyền đồng phù thiết quyển luyện đến vượt qua cảnh giới của lão. Gia Gia không có lừa hắn, sống lại trước một khắc, Dương Kỳ quả nhiên đem đồng phù thiết quyển tu luyện tới ngưng tụ kim đan cảnh giới, không chỉ có vượt xa Gia Gia khi còn sống cảnh giới, cũng siêu cao đương đại hết thể tu luyện giả cảnh giới. Nhiều năm hạ xuống, Dương Kỳ đã có thể đạt được mọi việc đi làm thời điểm đều đầy đủ chuyên tâm. Một khúc thổi xong, không nhanh không chậm thả xuống kèn harmonica, Dương Kỳ khoe miệng ngậm lấy một vệt nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lại nhìn phía trong phòng kia cái tủ sách. Thế giới này cùng hắn nguyên lai thế giới đang ở có cái nào không giống. Hắn nghĩ, kia cái tủ sách sách lịch sử hẳn là có thể vì hắn mở ra rất nhiều nghi vấn. Thế là, hắn liền cầm kèn harmonica đi tới bàn học nơi đó ngồi xuống, đem kèn harmonica tiện tay đặt ở trên bàn sách, Dương Kỳ ở kia một loạt đặt tại trên bàn học tìm sách, quả nhiên tìm tới mấy quyển sách lịch sử. Đếm, sơ trung 6 bản, cao trung 3 bản. Dương Kỳ trước tiên mở ra sơ nhất lịch sử thượng sách, trước tiên nhìn kỹ một hồi quyển sách này mục lục, phát hiện cùng hắn trước đây học sơ nhất lịch sử không khác nhiều, không có phát hiện bao nhiêu cùng hắn trong ký ức không giống địa phương đến, viễn cổ thần thoại thời kỳ lịch sử thật giống không có khác biệt. Liền hắn lại mở ra sơ nhất lịch sử dưới sách, lật đến mục lục nơi đó. Đen ban dưới ánh đèn, Dương Kỳ yên tĩnh lật xem một quyển lại một quyển sách lịch sử, tỉ mỉ nhận biết những sách này bên trong ghi chép lịch sử sự kiện cùng nhân vật, cùng hắn trong ký ức tri thức có chút nào không khớp địa phương. Hắn có đầy đủ kiên trì cùng tỉ mỉ, nhìn thấy có không khớp địa phương, hắn liền dùng bút ở phía dưới đồng dạng điều tuyến, làm đánh dấu, sơ trung sách lịch sử rất mỏng, nội dung cũng không sâu, lấy Dương Kỳ tri thức cùng trí tuệ, rất nhiều thứ chỉ là quét một chút trong lòng liền nhớ kỹ. Dù sao, trong đó phần lớn tri thức điểm hắn đã sớm học được. Theo từng quyển sách lịch sử bị hắn từng tờ lật qua, Dương Kỳ phát hiện thế giới này lịch sử đầu mối chính cùng hắn nguyên lai thế giới ở đó lịch sử đầu mối chính hầu như không có cái gì không khớp, chỗ bất đồng chỉ là một ít chi tiết nhỏ. Tỷ như, Hán Sở tranh hùng thời điểm, Lưu Bang thủ hạ có thêm một người tên là Ngô Hám Dũng tướng. Tam Quốc thời kỳ, Chu Du không sớm như thế chết. Còn tỷ như tùy triều những năm cuối thời điểm, Đường Cao Tổ Lý Uyên con thứ tư Lý Nguyên Cát không phải chết ở Lý Thế Dân trong tay, mà chính là chết ở chiến trận bên trên. Chương 11, tu lại đồng phù thiết quyển. Lật sách trong lúc, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến trên bàn sách tiểu đồng hồ báo thức, Dương Kỳ mới phát hiện đã rạng sáng 1 giờ rưỡi hơn. Nhìn một chút trên bàn sách quá nửa vẫn không có lật qua lịch sử sách giáo khoa, Dương Kỳ nhàn nhạt cười, tiện tay cầm lấy trên bàn cây tăm hộp khắp nơi một cái cây tăm đến kẹp ở vừa mở ra mặt giấy bên trong, tạm cho là thẻ kẹp sách, khép sách lại, tùy tiện thu dọn một thoáng nổn ngang mặt bàn, đứng dậy vốn éo cái cổ, không nhanh không chậm hướng đi bên giường. Mụ mụ nói sẽ giúp hắn xin nghỉ. Mấy ngày nay hắn có thể ở nhà nghỉ ngơi, không biết mụ mụ cụ thể sẽ giúp hắn thỉnh mấy ngày nghỉ, nhưng ngày mai khẳng định chính là không cần đi trường học. Cho nên, lúc này mặc dù đã là rạng sáng 1 giờ rưỡi sau đó, nhưng Dương Kỳ trong lòng cũng không có cảm giác gấp gáp, không cần lo lắng ngày mai cần dậy sớm nhưng bỏ bậy không nổi. Bởi vì thương ở phía sau não, cho nên Dương Kỳ lên giường sau cũng chỉ có thể nằm út sấp ngủ. cái này khó chịu tư thế để hắn chậm chạp không buồn ngủ. Hắn vốn là không nghĩ đi tới nơi này cái thế giới buổi chiều đầu tiên liền tu luyện đồng phù thiết quyển, bất quá nhắm mắt lại ở trên giường nằm nhoài một hồi lâu, hắn thực sự là không có nửa điểm buồn ngủ, như vậy nhắm mắt lại nằm lì ở trên giường, cảm giác lại như đang giả bộ ngủ tựa như. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn xốc lên trên người mỏng manh thảm lông chăn, cũng không bật đèn, liền như vậy khoanh chân ngồi bậy xuống giường, song trưởng lòng bàn tay hướng thượng, tự nhiên đặt ở hai đầu gối thượng. Đồng phù thiết quyển hắn hồi bé tu luyện, đi tới nơi này cái thế giới trước khi, hắn càng là tu luyện tới khí kết kim đan bước cuối cùng, thiếu một chút liền hoàn toàn thành công, như vậy cảnh giới, phóng tầm mắt nguyên lai hắn vị trí cái kia thời đại mặt pháp, hẳn là đã là người số một. Thế giới cũ chuyện ôn lách quá thịnh hành, những kia mạng lưới tác giả náo động quá lớn, đem tu luyện cảnh giới chia tới chia lui, biên tới biên lui, biên đến lúc sau, hầu như sách vở tiểu thuyết nhân vật chính đều hoàn bạo Tôn Ngộ Không mấy con phố. Như vậy tạo thành một cái gián tiếp hậu quả tự là, ở đại đa số người trẻ tuổi trong lòng, kim đan đang tu luyện cấp độ bên trong, tầng cấp cũng không cao, trên kim đan còn có rất nhiều lợi hại hơn cảnh giới. Nhưng trên thực tế, từ cổ chí kim, con đường tu luyện có thể thành tiểu kim đan chính quả tu luyện người, đã chính là hiếm như lá mùa thu, càng nhiều tu luyện giả cả đời đều chỉ có thể khát khao một thoáng kim đan cảnh giới. Cổ đại đế vương tưởng muốn thành tiên, cầu cũng bất quá chính là kim đan. Tu đạo cũng không nhiều như vậy phân chia tỉ mỉ cảnh giới. Kim đan trước, đều ở luyện khí đạt đến đại thừa, đại viên mãn, mới có một cơ hội xung kích kim đan cảnh giới. Nếu như nhất định phải ở phân chia tỉ mỉ, vậy cũng chỉ có thể ở mỗi vị người tu đạo sở tu công pháp thượng cảnh giới phân chia. Tỷ như Dương gia đồng phù thiết quyển liền chia làm 9 tầng, người tu đạo ưa thích đem 9 định vì viên mãn, đồng phù thiết quyển tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn kỳ, chính là luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Dương Kỳ liền từng tu luyện tới đồng phù thiết quyển tầng thứ 9 đại viên mãn, cũng bởi vậy hắn mới có tư cách xung kích kim đan cảnh giới. Mà ra ra hắn tu luyện cả đời, cảnh giới cũng bất quá chính là tầng thứ 4. Dương Kỳ nhớ tới, ra ra nói hắn qua cường thịnh chi niên sau khi, cảnh giới liền cũng không còn tăng lên qua. Đồng thời toàn bộ giới tu luyện những người khác gần như cũng đều là tình huống này. Cũng sở dĩ chuyên tâm tu luyện thông thường đều là người trẻ tuổi, có rất ít vượt qua 40 tuổi còn vùi đầu khổ tu, bởi vì qua 40 tuổi, lại như thái dương qua giữa trưa, tinh khí trong cơ thể đã ở suy yếu, không cách nào lại cung cấp tu luyện giả tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Cho nên có nói chính là, anh hùng xuất thiếu niên. Qua cường thịnh chi niên, nếu như vẫn không có cảnh giới rất cao, trên căn bản liền cũng không còn tăng lên hy vọng. Dương Kỳ tu đạo thiên phú không thể nghi ngờ chính là vô cùng tốt. Bằng không hắn căn bản không thể tu luyện ngăn ngắn 27 năm, thì có tư cách xung kích kim đan cảnh giới. Đêm khuya thanh vắng, tĩnh thất u ám, chỉ có cao cao cửa sổ nhỏ bên trong xuyên thấu vào điểm điểm ánh trăng ôn hòa, nhắm mắt Dương Kỳ trước mắt một vùng tăm tối, theo thời gian trôi qua, ý niệm của hắn một chút ngưng tụ ở dưới bụng đan điền vị trí, tu luyện bước thứ nhất, hắn muốn ở đan điền bên trong quan tưởng ra tính mạng ánh sáng. Chỉ có thắp sáng trong đan điền tính mạng ánh sáng, hắn mới có tư cách từng điểm bắt đầu thử nghiệm luyện khí. Tu đạo vốn là một cái mài nước công phu, tháng ngày tích lũy, nước chảy đá mòn, cần lòng yên tĩnh, cần có thể chịu được nhàm chán, thủ được bản tâm. Nhận rõ tâm thấy rõ tính, không quên sơ tâm, mới có thể ngày càng tinh tiến. Tuy nói đời này, Dương Kỳ đã không dự định như một đời trước như vậy chỉ một mực vùi đầu khổ luyện, nhưng sinh hoạt lúc rảnh, hắn hay là muốn nhặt lại đồng phù thiết quyển. Đời này muốn sống được tự tại, cũng cần có bản lĩnh kia. Có một bài thơ, Dương Kỳ rất thưởng thức, người người tẫn nói thanh nhàn tốt, ai chịu gặp nhàn nhàn này thân. Không phải gặp nhàn nhàn không đến, thanh nhàn sao lại là người không phận sự. Ngoài phòng gà trống báo sáng thanh đánh gây Dương Kỳ một đêm tu luyện. Đóng nửa đêm hai mắt mở, Dương Kỳ phát hiện trong phòng ngoài cửa sổ đều là một mảnh nồng đậm màu đen, chính là ánh bình minh trước thời khắc hắc ám nhất, liền muốn bình minh. Một đêm không ngủ, Dương Kỳ cũng không có thắp sáng trong đan điền tính mạng ánh sáng, bất quá hắn trên mặt cũng không suy sụp tinh thần vẻ. Tu luyện không đơn giản như vậy, một đời trước hắn thắp sáng tính mạng ánh sáng dùng 4 tháng, liền tốc độ này, Gia Gia đã vui mừng khoa tay múa chân, không ngừng nhắc tới, thiên tài. Thiên tài. Nhà ta Tiểu Kỳ chính là thiên tài. Đời này, bộ thân thể này hiện tại mới bắt đầu tu luyện, đã so với hắn một đời trước đã muộn mười mấy năm, tuy nói hắn có rất nhiều tu luyện đồng phù thiết quyển kinh nghiệm cùng tâm đắc, nhưng Dương Kỳ cũng không mong đợi trong một đêm liền có thể thắp sáng tính mạng ánh sáng. Tu luyện cần kiên trì. Mà hắn chính là không bao giờ thiếu kiên trì. Nửa đêm tu luyện, thu hoạch cũng là có, tính mạng ánh sáng tuy rằng không có thắp sáng dấu hiệu, nhưng mở hai mắt ra, đình chỉ quan tưởng thời điểm, Dương Kỳ cả người tinh thần sảng khoái, so non lo ngủ một đêm đều càng tinh thần. Đây chính là tu luyện bổ ích. Có thể ở bất chi bất giác bên trong, cải thiện thân thể tình hình, lớn mạnh thần hồn. Rất nhiều người cho rằng thân thể chính là sinh mệnh căn bản, kỳ thực không phải vậy, thần hồn mới chính là quan trọng nhất. Thần hồn lớn mạnh, thân thể tự nhiên ngày càng khỏe mạnh, thần hồn suy yếu, thì bách bệnh bộc phát, thần hồn tiêu vong, thì triệt để tử vong. Bên ngoài gà gáy thanh liên tiếp, kế tục tu luyện là không được, nằm xuống ngủ, đã tinh thần sảng khoái Dương Kỳ càng là không thể ngủ, dứt khoát từ trên giường hạ xuống. Mặc quần áo vào, giày, Dương Kỳ đứng ở không có mở đèn giữa phòng nhìn quanh một vòng, cười cợt, bước chân dễ dàng đi tới cửa mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngoài phòng không khí phi thường thanh tân, lúc này đã qua ánh bình minh trước thời khắc hắc ám nhất, thiên quang dần dần tảng sáng, liếc mắt nhìn chủ ốc phương hướng, Dương Kỳ mỉm cười hướng đi cửa viện, nhẹ mở ra cửa viện đi ra ngoài, tiện tay che đi cửa viện, Dương Kỳ lững thững hướng hẻm nhỏ lối ra bên kia đi đến. Đối với thành phố này, hắn hay là hoàn toàn xa lạ, nếu thiên liền muốn sáng, ngày hôm nay lại không cần đi trường học đi học, vậy thì đi dạo sáng sớm tòa này xa lạ thành thị đi. Chuyện của tôi nét. Hắn muốn mau sớm hiểu rõ thành phố này, hòa vào thân phận của hắn bây giờ. Trong hẻm nhỏ lặng lẽ, một bóng người cũng không, Dương Kỳ có thể nghe thấy bản thân mỗi một bước tiếng bước chân, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn tỉnh rồi. Cái cảm giác này có chút lạnh lạnh, nhưng hắn rất ưa thích. Nhiều năm cùng gia gia sinh sống ở cổ Huy Châu Dương gia tổ phong bên trong, để hắn sớm thành thói quen cũng ưa thích thanh tĩnh sinh hoạt. Chương 12, ưa thích công phu Chu A Tinh. Đi ra hẻm nhỏ, đứng ở giao lộ, Dương Kỳ suy nghĩ một chút, không có lựa chọn tối hôm qua trở về con đường kia, mà là hướng đi đường cái một bên khác, khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt, tối hôm qua đi qua địa phương đã nhớ tới, ngày hôm nay sáng sớm liền đi một con đường khác, quen thuộc càng nhiều địa phương đi. Nếu ở nơi này, hẳn là mau chóng quen thuộc phụ cận hoàn cảnh. Dọc theo rìa đường người đi đường đi về phía trước 200-300 mét, Dương Kỳ liền phát hiện mình còn không phải lên sớm nhất, một chiếc ba bánh xe điện từ phía sau hắn lái tới, trải qua bên cạnh hắn, trên xe mang theo một bó bó rau dưa, hẳn là dậy sớm đi bán đồ ăn. Lại đi về phía trước một đoạn, lại nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm lão nhân vừa ho khan, vừa ngồi xổm ở ven đường dùng bó củi nấu nước, nhìn thấy Dương Kỳ đến gần, lão nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn, đối với Dương Kỳ khẽ cười cười. Dương Kỳ cũng trở về lấy mỉm cười. Hắc ám trước bình minh đã qua, sắc trời hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng ngày càng minh, mỏng manh sương mù sáng tràn ngập ở trên đường phố trống, bao phủ từng cây đại thụ tán cây, mịt mờ bốc hơi, mị đến như họa, để Dương Kỳ cảm giác có chút cổ Huy Châu phố cổ sáng sớm mùi vị. Dọc theo đường đi, Dương Kỳ thỉnh thoảng gặp phải một hai dậy sớm người, nữ có nam có, trẻ có già có. Thế giới này, luôn có chịu khó người. Về phía trước lại đi rồi một đoạn, Dương Kỳ bỗng nhiên nhìn thấy một mặt hồ, sương mù sáng như khói, tỏa xuống ở trên mặt hồ, bên hồ, giữa hồ đều có rừng cây, kiến trúc, nhìn dáng dấp phải là một không lớn không nhỏ công viên. Trong công viên bóng người rõ ràng so trên đường nhiều hơn không ít, phần lớn đều ở thể dục buổi sáng, có đang luyện quyền, có ở chạy bộ sáng sớm, còn có luyện vũ cùng luyện giọng. Dương Kỳ trong tầm mắt, còn có một cái tay nâng lồng chim tản bộ lão nhân. Di tình hồ. Dương Kỳ ở ven đường trên bảng hiệu gỗ nhìn thấy phía này hồ nhỏ danh tự, công viên. Chính mình phụ cận có như thế một tòa công viên, để Dương Kỳ lộ ra hiểu ý nụ cười. Tính tình thích tính người, đại khái đều ưa thích công viên loại này địa phương. Trong công viên luôn có yên lặng góc, như vậy địa phương, Dương Kỳ có thể một người ngồi trên nửa ngày cũng không cảm thấy vô vị, ngược lại, đối với thành thị huyên náo, hắn chính là phiền chán, không hề có một chút cá nhân không gian, loạn tâm tình của hắn. Đồng nhiên, Dương Kỳ bước chân dừng lại, công viên cách đó không xa một góc, một người tuổi còn trẻ bóng dáng để hắn cảm giác khá quen. Chu Tinh Chỉ. Dương Kỳ mới nhìn vẫn đúng là coi chính mình nhìn thấy Chu Tinh Chỉ, bất quá người trẻ tuổi kia chỉ có 18, 19 tuổi. Một mặt tính trẻ con, so với hắn hiện tại bộ thân thể này lớn hơn không được bao nhiêu, giờ khác này hiện đang bên kia bên trong góc hừ hừ ha hát luyện một bộ không biết gì gì đó quyền pháp. Màu xanh lam quần vận động, màu đỏ áo lót, để trần hai tay ở đó luyện được xuất mồ hôi chán. Dương Kỳ theo bản năng mà đến gần một chút, phát hiện cái này đang luyện quyền người trẻ tuổi thật cùng lúc tuổi còn trẻ Chu Tinh Chỉ cực giống, thân thể như nhau đơn bạc, khuôn mặt như nhau tính trẻ con chưa thoát, mặt con nít, luyện quyền thần thái một vẻ chăm chú nghiêm túc. Bất quá, lấy Dương Kỳ ánh mắt đến xem, hắn bất kể là ra quyền hay là ra chân, phát lực đều không thế nào tiêu chuẩn, lực không quan đầu ngón tay, cũng không quan mũi chân, kích quyền đá chân, đều chưa dùng tới eo lưng. Lực lượng, quyền pháp căn bản cũng không có đăng đường nhập thất, hẳn là không có danh sư chỉ điểm. Dương Kỳ có chút hoài nghi người trẻ tuổi này chính là Chu Tinh Chỉ ở cái này thế giới thân phận, lại như tối hôm qua nhìn thấy hàng xóm, cái kia gọi A Anh, nhưng cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ Lê Nhược Đồng cô gái kia. Dương Kỳ hơi cảm thấy kỳ quái chính là, hai người này Hồng Kông đại minh tinh, ở cái này thế giới làm sao đều ở hàng điếm. Chẳng lẽ ta hiện tại vị trí thành phố này danh tự thượng tuy rằng gọi hàng điếm, trên thực tế nhưng là Hồng Kông. Bất quá cũng không đúng. Từ tối hôm qua đến sáng nay, Dương Kỳ nghe thấy đều là quốc ngữ, không có nghe thấy một câu tiếng Quảng. Thú vị. Dương Kỳ bỗng nhiên bật cười, cảm thấy cái này thế giới song song càng ngày càng thú vị, vốn tưởng rằng gặp lại được một cái nguyện thế giới mặt quen, còn muốn chờ một đoạn tháng ngày, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền lại gặp được một cái. Chỉ là không biết trước mắt cách đó không xa cái kia hiện đang chăm chú luyện quyền người trẻ tuổi đến cùng có phải là Chu Tinh Chỉ ở cái này thế giới thân phận. Đại khái chính là nhận ra được Dương Kỳ ánh mắt, vốn vẫn ở chăm chú luyện quyền Chu Tinh Chỉ bỗng nhiên ngừng lại, cau mày nhìn phía Dương Kỳ, nhấc lên cằm, dương giọng quát hỏi, này, ngươi nhìn cái gì chứ? Chưa từng thấy người luyện quyền sao? Như ngươi vậy nhìn làm ta rất không dễ chịu, ngươi có biết hay không? Đi xa một chút rồi. Đi mau. Đừng làm trở ngại ta luyện quyền. Còn rất có tính khí. Dương Kỳ trong lòng buồn cười, đồng nhiên lòng hiếu kỳ lên, lại đến gần vài bước, hỏi, chào ngươi. Ngươi rất giống ta nhận thức một người, xin hỏi ngươi họ Chu sao? Dương Kỳ lời này vừa hỏi, đối diện Chu Tinh Chỉ trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc, trên dưới đánh giá Dương Kỳ hai mắt, buồn bực hỏi, làm sao ngươi biết ta họ Chu? Ngươi là ai nha? Chúng ta trước đây quen biết sao? Ta làm sao đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có? Thật sự họ Chu? Dương Kỳ hứng thú, khoe miệng ý cười càng nồng, lại tiến lên hai bước, lần thứ hai trên dưới đánh giá hắn hai mắt, nói, ta chính là Dương Kỳ. Mục Dịch Dương, kỳ quái kỳ. Ngươi xưng hô như thế nào? A Tinh. Chu Tinh Chỉ bật thốt lên báo tên của chính mình, sau đó y nguyên nghi hoặc mà hỏi, ngươi còn chưa nói là làm sao biết ta họ Chu đây? Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta trước đây có quen biết qua không? A Tinh. Chu Tinh Chỉ. Dương Kỳ vung lên đuôi lông mày, rất hứng thú truy hỏi, nghĩ thầm, hắn sẽ không thật sự gọi Chu Tinh Chỉ chứ? Chu A Tinh. Mới không phải cái gì Chu Tinh Chỉ. Cái gì quái danh tự? Này. Ngươi đến cùng là làm sao biết ta họ Chu? Chu A Tinh thì rất chấp nhất, Dương Kỳ vẫn không hề trả lời hắn là làm sao biết hắn họ Chu. Hắn liền vẫn hỏi, thì cùng Dương Kỳ trong ấn tượng Chu Tinh Chỉ tính cách có mấy phần giống. Chu A Tinh. Chu Tinh Chỉ. Trong lòng đọc thầm hai lần danh tự này, Dương Kỳ càng ngày càng tin tưởng trước mắt cái này tính trẻ con chưa thoát người trẻ tuổi tiểu là Chu Tinh Chỉ ở cái này thế giới song song thân phận. Ta trước đây quen biết người kia gọi Chu Tinh Chỉ. Hắn cùng ngươi rất giống. Dương Kỳ mỉm cười rốt cục trả lời hắn cái vấn đề này. Thật sao? Cùng ta rất giống. Có bao nhiêu giống? Thật sự rất giống sao? Không thể nào. Ngươi người bạn kia cũng ở hàng điếm sao? Chu A Tinh giữa hai lông mày nghi hoặc càng nồng, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Kỳ vẻ mặt xem, cảm giác Dương Kỳ không giống nói dối dáng vẻ, vào lúc này hắn lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Chính là rất giống. Có ít nhất 9 phần 10 giống nhau đi. Hắn không ở hàng điếm, ở Hồng Kông. Dương Kỳ cảm thấy cùng trước mắt cái này Chu A Tinh tán ngẫu cái đề tài này rất thú vị, cảm giác lại như chính là đang cùng Chu Tinh Chỉ tán ngẫu cái này. Thật sao? Chu A Tinh gãi đầu một cái, nghi ngờ nhìn Dương Kỳ, có chút nửa tin nửa ngờ. A Tinh! Ngươi hiện tại là làm cái gì? Ngươi ưa thích biểu diễn sao? Dương Kỳ bỗng nhiên đem đề tài chuyển tới nơi này, bởi vì hắn có chút hiếu kỳ trước mắt cái này rất giống Chu Tinh Chỉ Chu A Tinh cùng Chu Tinh Chỉ ham muốn có hay không như nhau. Biểu diễn? Biểu diễn cái gì? Chu A Tinh nói, đột nhiên nhanh chóng về phía trước đánh hai quyền, tàn nhẫn đá một cước, sau đó ngẩng lên cằm, liếc nhìn Dương Kỳ. Kiêu ngạo mà nói, rất rõ ràng. Ta ưa thích chính là công phu. Biểu diễn. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Chương 13, A Tinh rất ngay thẳng. Chu A Tinh tính khí không được tốt, cùng Dương Kỳ hàn huyên vài câu liền không muốn lại hàn huyên, trực tiếp nói với Dương Kỳ, ngươi có thể đi ra không? Ta còn muốn luyện công đây. Nếu như ngươi cái kia ở Hồng Kông bằng hữu đến rồi hàng điếm, ngươi có thể mang ta đi liếc mắt nhìn. Nhìn hắn có phải là thật hay không theo ta dung mạo rất giống. Chỉ cần không mưa. Ta mỗi sáng sớm đều ở nơi này luyện công. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Được rồi. Tạm biệt. Dương Kỳ mỉm cười khoát khoát tay cáo từ, lúc rời đi y nguyên vài bước vừa quay đầu lại, cười tủm tỉm đánh giá cái này cùng Chu Tinh Chỉ rất giống Chu A Tinh. Dương Kỳ ở công viên này bên trong đi dạo một vòng, gần như bỏ ra một canh giờ, lúc này đỏ ngầu chiều Dương đã rọi sáng phương đông, liền Dương Kỳ lại không nhanh không chậm tản bộ về nhà. Chờ hắn lúc về đến nhà, mụ mụ La Thượng Mai đang ở sân bên trong giặt quần áo. Một con màu đỏ chậu lớn, một khối màu đỏ nhựa mặt bàn là, dưới mông diện một cái nhựa ghế nhỏ, Dương Kỳ đẩy ra cửa viện thời điểm, La Thượng Mai đang dùng lực xoa giặt quần áo, nghe thấy cửa viện đẩy ra thanh âm, La Thượng Mai dùng không có dính vào bọt cổ tay vướt một thoáng buông xuống đến sợi tóc, quay đầu lại nhìn thấy là Dương Kỳ trở về, lông mày liền nhíu nhíu.
Tiểu Kỳ, sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Vừa nãy gọi ngươi ăn điểm tâm mới thấy ngươi trong phòng không ai.
Sáng sớm tỉnh đến sớm, đi ra ngoài đi rồi đi, hô hấp hít thở không khí mới mẻ.
Dương Kỳ thái độ ôn hòa, khoe miệng theo thói quen ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt.
La Thượng Mai thấy hơi run run, tối hôm qua dưới bóng đêm không thấy rõ, lúc này nhìn thấy Dương Kỳ thành thục khí chất, ổn định ánh mắt, còn có kia nhàn nhạt ôn hòa nụ cười, nàng liền có một loại cảm giác xa lạ. Nàng trong ấn tượng nhi tử rất ít cùng nàng nhìn thẳng vào, ánh mắt đều là dao động bất định, không phải nhìn bên cạnh, tiểu là nhìn mũi chân, nếu không tiểu là nhìn trên trời, ngược lại tiểu là không cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau. Trên mặt cũng hầu như chính là mặt không hề cảm xúc, lông mày tựa hồ mãi mãi cũng chính là nhăn, nhưng vừa đẩy ra cửa viện vào Dương Kỳ nhưng lông mày giãn ra, ánh mắt ổn định, tuy rằng ánh mắt ý nguyên làm cho người ta một loại u buồn cảm giác, nhưng nụ cười nhưng nhẹ nhàng khoan khoái ôn hòa, cả người tinh khí thần cùng ngày xưa khác nhiều. Con trai như vậy Dương Kỳ, làm cho nàng cảm giác có chút xa lạ, cũng có chút vui mừng.
Có thể, trải qua tối hôm qua một chuyện, nhi tử thật sự thành thục hơn nhiều.
Điểm tâm còn ở trong nồi hầm, nhanh đi ăn đi.
Muội muội ngươi anh Quỳnh đã ăn đi trường học rồi.
Đúng rồi, sáng sớm thuốc ngươi còn không uống đi.
Nhớ tới sau khi ăn xong đi uống chút.
Vốn là tưởng muốn trách cứ nhi tử lời nói, bị La Thượng Mai cất đi, quay đầu lại kế tục dùng sức xoa giặt quần áo, ngoài miệng lại không quên quan tâm Dương Kỳ.
Biết rồi, mụ mụ.
Mỉm cười Dương Kỳ đáp ứng, không nhanh không chậm đi vào nhà chính, đi vào nhà bếp, vạch trần nồi cơm điện nắp nồi, nhìn thấy bên trong còn lại non nửa nồi canh bí đỏ. Bên cạnh vài con đại bình thủy tinh bên trong có tương dưa chuột, tạp tương, muối hạt đậu, còn có một bình lớn không biết gì đó nước tương, nhìn qua màu đỏ tím.
Đảo mắt nhìn qua trong phòng bếp hoàn cảnh, màu trắng gạch men sứ thiếp mặt tường, màu nâu gạch men sứ thiếp mặt đất, màu trắng kệ bếp, hết thảy đều chính là nửa cũ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, vệ sinh làm rất tốt, mụ mụ cùng hắn trong ký ức như nhau chịu khó.
Dương Kỳ không kén ăn, thịnh một đại bát canh bí đỏ, liền kệ bếp thượng kia vài con đại bình thủy tinh bên trong rau ngâm ăn. Sau khi ăn xong, tự giác đem bát đũa đều rửa sạch, bao quát muội muội ăn qua đặt ở danh nước bên trong bát đũa.
Xong, đi ra nhà bếp, thấy trên đất có chút bẩn, lại đi lấy cái chổi quét sạch sẽ, thuận tiện lại đi nhà bếp cầm khăn lau đem nhà chính bàn bát tiên cũng trà sát sạch sẽ.
Làm những ngày thời điểm, Dương Kỳ khỏe miệng trước sau ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt.
Những việc này hắn từ nhỏ đến lớn đã sớm làm thói quen, trước đây cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, hắn hơi lớn một chút sau khi, liền bắt đầu học làm việc nhà. Sau đó thủ công nghiệp trên căn bản bị hắn bao hết. Hắn cùng nguyên lai thế giới phần lớn tuổi trẻ nam sinh cũng khác nhau, không chỉ có một lòng một dạ tu luyện lúc rảnh, cũng rất ít ra ngoài chơi, nhàn rỗi thời điểm không phải đọc sách hoặc là lên mạng hiểu rõ các loại tri thức cùng tin tức, tự là thu dọn việc nhà, chuẩn bị một ngày ba bữa. Những thứ này đều là Gia Gia từ hắn lúc nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng. Hắn nhớ tới lúc còn rất nhỏ, Gia Gia liền nói với hắn, có thể mình làm tốt sự tình, ngươi đều muốn bản thân đi làm.
Gia Gia không thể chăm sóc ngươi cả đời, ngươi muốn tự học chăm sóc bản thân.
Bằng không chờ Gia Gia chết rồi, liền không ai chăm sóc ngươi rồi.
Bởi vậy, Dương Kỳ chính là cái làm việc nhà hảo thủ.
Hơn nữa, làm chăm chú cẩn thận, không nhìn ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn.
Có lúc hắn sẽ muốn, có thể ta kiên trì tiểu là từ làm những kia việc nhà thời điểm, rèn luyện đi ra.
Dương Kỳ đem nhà bếp cùng nhà chính thu thập gần xong thời điểm, khác một lối đi nào đó điều ngõ nhỏ nơi sâu xa Chu A Tinh trong nhà. Chú A Tinh một nhà bốn miệng đang ngồi quanh bàn ăn điểm tâm.
Bát cháo, bánh bao, mấy đĩa ăn sáng.
Trên bàn bầu không khí có chút trầm mặc, ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ, chú A Tinh đều tiếng trầm ăn điểm tâm. Trên bàn cơm chỉ có thể nghe thấy bát đũa đụng nhau thanh âm, cùng với hút bát cháo lúc hy lý hô lạc tiếng vang.
Đối với chú gia tới nói, đây chỉ là rất phổ thông một buổi sáng sớm, ăn xong điểm tâm cần phải đi làm ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ giống nhau thường ngày, thoại đều rất ít, vốn là thoại cũng không nhiều chú A Tinh ăn. Đồng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn phía ăn cơm mụ mụ, đột ngột hỏi một câu, mẹ, ta có hay không thất tán ở bên ngoài huynh đệ?
Hử! Chu mụ mụ đột nhiên nghe được nhi tử hỏi cái này vấn đề, kinh ngạc đình chỉ ăn đã tiến đến bên mép bánh bao, đầu óc mơ hồ mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhi tử.
Chu ba ba cùng tỷ tỷ cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang.
Chu A Tinh trên mặt chăm chú vẻ mặt nghiêm túc để không rõ ý tưởng tỷ tỷ Chu Lam kinh ngạc sau khi, cho rằng A Tinh phát hiện chứng cứ gì, theo bản năng mà nhìn phía mụ mụ. Lại nhìn sang ba ba, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Đúng.
Chu mụ mụ hiểu được sau, dùng đôi đũa trong tay nặng nề gõ một cái Chu A Tinh mu bàn tay, trách mắng, nói bậy gì đấy.
Ta cùng cha ngươi liền sinh ngươi cùng ngươi tỷ hai cái.
Ngươi nơi nào có cái gì thất tán ở bên ngoài huynh đệ.
đầu óc ngươi ngoa đặc. Chu Ba Ba mắt lạnh quét Chu A Tinh một chút, túi đầu kế tục tiếng trầm ăn cơm, không có lên tiếng. Nhưng Chu A Tinh nhưng là cái thẳng tính, bị mẹ giáo hấn, nhưng y nguyên mạnh miệng vẻ mặt thành thật nói, sáng sớm hôm nay ta ở công viên luyện công thời điểm, đột nhiên có cái người xa lạ tới hỏi ta có phải hay không họ Chu, còn nói hắn có một người bạn cùng ta dung mạo rất giống, cũng họ Chu. Tên gì Chu Tinh Chỉ? Ta nhìn hắn lúc nói chuyện dáng vẻ không giống như là đang gạt ta. Nói lời nói này thời điểm, Chu A Tinh thật lòng ánh mắt vẫn ở mụ mụ cùng ba ba trên mặt chú ý. Chu Lam khẽ nhếch miệng, hiển nhiên kinh ngạc. A Tinh, ngươi nói chính là chân thực. Hỏi xong, nàng ánh mắt nghi hoặc lại đi quan sát ba mẹ vẻ mặt. Chu Ba Ba khẽ cau mày lại ngẩng đầu lên, cẩn thận nhận biết Chu A Tinh vẻ mặt. Chu mụ mụ ngẩn người, nhìn kỹ hai mắt nhi tử vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn, chậm rãi, cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn phía trượng phu. Họ Chu, ngươi nói mau là chuyện gì xảy ra? Có phải là ngươi sau lưng ta ở bên ngoài cùng nữ nhân khác lại sinh con trai? A. Chương 14, trứng ngỗng mặt nữ sinh. Giặt sạch quần áo đi vào nhà chính La Thượng Mai vừa nhìn thấy rực rỡ hẳn lên trong nhà, vội vã bước chân dừng lại, phi thường ngoại ý muốn nhìn mấy lần, kinh ngạc nhìn phía trong tay còn cầm khăn lau ở lau chùi khung cửa phòng bếp Dương Kỳ. Tiểu Kỳ, này đều là ngươi thu thập. Nhà chính bên trong không chỉ có sạch sẽ, cũng gọn gàng, bàn ghế, bình nước gấm gì gì đó đều bày ra chỉnh tề, so với nàng thường ngày thu dọn còn chỉnh tề. Dương Kỳ lau chùi khung cửa phòng bếp thượng với mỡ, nghe thấy mụ mụ thanh âm, quay đầu lại lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Còn được chứ mụ mụ. La Thượng Mai có chút lăng lăng gật gù, nàng trong ấn tượng Dương Kỳ chưa từng làm qua những này việc nhà. Trong ngày thường chỉ có nữ nhi Dương Anh Quỳnh sẽ giúp nàng làm việc nhà, nhưng Dương Anh Quỳnh cũng làm không tốt như vậy. Tiểu Kỳ, ngươi có phải hay không muốn mua gì đồ vật không tiền? Do dự một chút, La Thượng Mai vẫn là đem trong lòng sản sinh nghi vấn hỏi lên. Nàng đã nghĩ kỹ, xem ở nhi tử ngày hôm nay giúp nàng làm việc nhà phần thượng, chỉ cần hắn muốn tiền không nhiều, liền thỏa mãn hắn. Dương Kỳ, bất đắc dĩ. Sao một cái bất đắc dĩ còn gì nữa? Lòng tốt giúp trong nhà làm điểm việc nhà, lại bị như vậy hoài nghi, Dương Kỳ đã đại khái hiểu rõ bộ thân thể này nguyên chủ chính là cái ra sao tính tình. Hẳn là xưa nay không làm việc nhà đi. Cũng may hắn sớm có ngờ tới bộ thân thể này nguyên chủ hẳn là rất ít làm việc nhà, lúc này Dương Kỳ trong lòng cũng không phải hoảng, trong lòng hắn ý nghĩ rất thản nhiên, mỗi cái làm cha mẹ đều sẽ vui với nhìn thấy tử nữ của chính mình hướng tốt phương hướng chuyển biến. Cho nên, hắn ở phương diện này cùng bộ thân thể này nguyên chủ khác nhau, mụ mụ nhất định chính là vui với nhìn thấy. Cho tới cái này chuyển biến có phải là quá mức đột ngột? Dương Kỳ tin tưởng cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần hắn chính mình không chủ động nói hắn chính là sống lại hoặc là xuyên qua đến, không ở trong lời nói chủ động bại lộ, nhiều hơn nữa thay đổi, cũng đều có thể dùng lãng tử hồi đầu để giải thích. Không có. Mụ mụ. Tối hôm qua ta đã nói với ngài qua, ta sẽ biến tốt. Mỉm cười đối với mụ mụ nói xong câu đó, Dương Kỳ nhìn thấy mụ mụ nhìn hắn ánh mắt trở nên thật phức tạp, vừa có nửa tin nửa ngờ, cũng có vui sướng, còn có chút thất thần. Dương Kỳ không có ý định đi diễn dịch bộ thân thể này nguyên chủ. Hắn hy vọng bên người tất cả mọi người đều có thể tiếp thu hắn tự nhiên tính cách. Tiểu Kỳ. Mụ mụ tin tưởng ngươi. La Thượng Mai từng bước một đi tới Dương Kỳ bên cạnh, thân thủ sờ sờ Dương Kỳ đầu. Trong mắt của nàng y nguyên có hoài nghi, nhưng ngoài miệng nhưng nói cho Dương Kỳ nàng tin tưởng hắn, cổ vũ hắn thật sự đi thay đổi. Dương Kỳ mỉm cười đối mặt. Thời gian không còn sớm rồi. Tiểu Kỳ. Mụ mụ muốn đi nhà hàng đi làm, nè. Nơi này có 50 đồng tiền. Buổi trưa ngươi chính mình đi ra ngoài mua điểm ăn đi. Buổi tối anh Quỳnh sau khi về sẽ làm cơm, đến thời điểm ngươi vẫn là cùng anh Quỳnh ăn trước. Mụ mụ sẽ ở nhà hàng ăn. La Thượng Mai từ trong túi quần móc ra một tấm 50 nguyên tiêu chuẩn tiền giấy, bỏ vào Dương Kỳ ngực xuyên túi, nhẹ giọng nói. Dương Kỳ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng La Thượng Mai theo sát nói ngăn chặn hắn chưa mở miệng. Nàng nói, mẹ biết ngươi tối ngày hôm qua bị thương đi phòng khám bệnh hẳn là đem tiền trên người đều dùng xong, số tiền này ngươi tiết kiệm một chút xài. Đừng một ngày liền xài hết rồi. Biết không? Trên người không tiền, xác thực bất tiện, nghĩ đến điểm này, Dương Kỳ liền không lại nói không muốn. Cảm tạ mụ mụ. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, việc nhà chờ mụ mụ buổi tối trở về mụ mụ tới làm, ngươi trên đầu thường cần nghỉ ngơi, mụ mụ đã giúp ngươi xin nghỉ 3 ngày. 3 ngày nay ngươi ngay tại gia nghỉ ngơi thật tốt, dành thời gian có thể nhìn sách. Nói chung không muốn nhọc. Dặn dò xong Dương Kỳ, La Thượng Mai liền về phòng ngủ lấy một con nửa cũ tay mải. Cầm trong tay chìa khóa, bước nhanh ra ngoài đi tới, Dương Kỳ tay cầm khăn lau đi tới cửa nhìn theo thời điểm, La Thượng Mai đã đem xe điện đẩy ra cửa viện, xuyên vào chìa khóa quay đầu hướng đi tới nhà chính cửa Dương Kỳ lại hô một câu, Tiểu Kỳ. ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ta. Đừng ra ngoài chơi.
Biết rồi.
Dương Kỳ mỉm cười đáp lại, sau đó liền nhìn thấy mụ mụ vặn xe điện tay cầm, một tiếng vang nhỏ kỹ đi, ở ngoài cửa viện biến mất. Muội muội đến trường đi, mụ mụ cũng đi làm, trong nhà liền chỉ còn lại Dương Kỳ một người. Trong nhà trong nháy mắt trở nên quặng cũ ẽ. Dương Kỳ ở nhà chính cửa đứng đó một lát, liền mỉm cười trở lại đem vệ sinh công tác thu rồi phần còn lại, sau đó rửa sạch hai tay ra nhà chính, trở lại phòng của mình. Ba ngày kỳ nghỉ, hắn có thể càng nhiều hiểu rõ bộ thân thể này nguyên chủ càng nhiều chuyện hơn, để hắn có thể càng nhanh hơn hòa vào thân phận của hắn bây giờ. Ở trước bàn đọc sách ngồi xuống, Dương Kỳ từng cái mở ra bàn học hai cái ngăn kéo, ở bên trái trong ngăn kéo phát hiện hai tấm tập thể chụp ảnh chung, còn có một chút linh linh toái toái đồ chơi nhỏ, trong đó có một cái tinh cương cung, hai cái tinh xảo đao nhỏ. Tiện tay cầm lấy tinh cương cung nhìn qua, Dương Kỳ bật cười thả lại ngăn kéo, không nghĩ tới bộ thân thể này nguyên chủ đã lớn như vậy, còn chơi tiểu hài tử chơi cung. Cho tới kia hai cái đao nhỏ, hắn cũng chỉ là tiện tay cầm lấy nhìn qua liền lại thả lại ngăn kéo. Dương Kỳ chú ý xem chính là kia hai tấm tập thể chụp ảnh chung. Hai tấm chụp ảnh chung đều làm ép nhựa xử lý, cho nên đều không có phai màu, người trong hình đều có thể thấy rất rõ ràng. Bức ảnh mặt trái có một tấm đồng thời bị ép nhựa bao ở bên trong đóng dấu giấy, trên giấy đóng dấu một loạt dãy danh tự. Tờ thứ nhất chụp ảnh chung thượng hải tử đều ở 11-12 tuổi trên dưới, nữ có nam có, một đám ăn mặc màu xanh lam đồng phục học sinh hải tử phía trước ngồi 5-6 cái tuổi tác không đồng nhất thành niên nam nữ, Dương Kỳ biết này mấy cái người trưởng thành hẳn là đều là lao sư. Dương Kỳ ở tấm hình này thượng nhìn thấy hắn hiện tại bộ thân thể này nguyên chủ 11-12 tuổi thời điểm dáng vẻ, tính trẻ con chưa thoát, ánh mắt một dạng u buồn, một dạng gầy gò. Dương Kỳ chú ý tới trong hình tiểu Dương Kỳ đứng ở bức ảnh bên trái mép, trong hình hầu như tất cả mọi người đều nhìn màn ảnh, tiểu Dương Kỳ tầm mắt nhưng nhìn một cái trứng ngống mặt tiểu nữ sinh. Trắng non bóng loáng da rẻ, đôi mắt to sáng ngời, đen bóng tóc dài, cái này 11-12 tuổi tiểu nữ sinh thì đã có mấy phần thành thục nữ nhân vẻ quyến rũ. Tiểu nữ sinh nụ cười long lanh, khiến người ta vừa nhìn liền có thể cảm nhận được một luồng sáng sủa mùi vị. Nhìn một hồi trong hình mười mấy thiếu nam thiếu nữ, rồi hướng chiếu ghi nhớ bức ảnh mặt trái những kia theo vị trí đứng trình tự đóng dấu danh tự, Dương Kỳ mỉm cười thả xuống tấm hình này, lại cầm lấy khác một tấm chụp ảnh chung. Tấm này chụp ảnh chung thượng Dương Kỳ y nguyên đứng ở bức ảnh bên trái rìa, trong hình Dương Kỳ đã có 15-16 tuổi răng rấp, bên môi đã có nhàn nhạt nhung lông. Trong hình y nguyên chính là mười mấy trên người mặc đồng phục học sinh thiếu nam thiếu nữ, xanh đen sắc đồng phục học sinh, các thiếu nam thiếu nữ trên căn bản đều là 15-16 tuổi. Này một tấm hẳn là Dương Kỳ tốt nghiệp sơ trung chụp. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn phát hiện, tấm hình này thượng Dương Kỳ tầm mắt y nguyên không giống những người khác như vậy đối diện màn ảnh, cặp kia u buồn con mắt y nguyên nhìn phía đứng ở chính giữa vị trí một cái trứng ngỗng mặt nữ sinh trên người. Từ mặt mày đường viền thượng, Dương Kỳ nhận ra vị này trứng ngỗng mặt nữ sinh tiểu là thượng một tấm chụp ảnh trung thượng, Dương Kỳ mắt nhìn kia một cái. Y dì nguyên chính là trắng non bóng loáng da rẻ, trắng đen rõ ràng mắt to, tinh khiết tề tóc mái, ngọt ngào long lanh nụ cười, ở hết thể nữ sinh bên trong, giống như là chúng tinh cùng nguyệt làm người khác chú ý. Ha ha, xem ra hắn nữa thích chính là nàng. Nhìn tấm hình này thượng vị này trứng ngỗng mặt nữ sinh, Dương Kỳ mỉm cười tự nói, cảm giác rất thú vị. Sống lại trước thời đại học sinh, hắn cũng từng có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, nữ sinh kia vẫn tích trữ ở đáy lòng của hắn, đến nay y nguyên thường nhớ tới, bất quá hắn không giống bộ thân thể này nguyên chủ biểu hiện như vậy rõ ràng, hai tấm tập thể chụp ảnh trung thượng, không nhìn màn ảnh đều nhìn nữ sinh kia. Lẽ nào này đôi u buồn ánh mắt, cũng là bởi vì thầm mến vị này nữ sinh mà đến. Dương Kỳ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ trong hình vị này trứng ngỗng mặt nữ sinh, hôm nay là có hay không y nguyên cùng Dương Kỳ cùng trường cùng lớp. Chương 15, không cần lo lắng. 38. Thả xuống bức ảnh, Dương Kỳ lại tùy ý gẩy đẩy mấy lần này con trong ngăn kéo đồ vật, không phát hiện còn có cái gì thú vị ngoạn ý, liền khép lại này con ngăn kéo, lại kéo mở con thứ hai ngăn kéo. Kéo mở này con ngăn kéo thời điểm, Dương Kỳ trong lòng chính là hy vọng này con trong ngăn kéo có thể có một hai bản nhật ký gì gì đó, nói như vậy, hắn là có thể thông qua nhật ký hiểu rõ bộ thân thể này nguyên chủ phần lớn chủ yếu trải qua. Đáng tiếc, hy vọng chính là đầy ắp, hiện thực đều là rất cốt cảm. Con thứ hai ngăn kéo kéo ra, bên trong thì có một cái sách nhỏ, vỏ cứng bìa ngoài loại kia, nhưng mở ra vừa nhìn, nhưng căn bản không phải nhật ký, mà chính là một quyển tốt nghiệp sổ lưu niệm. Dương Kỳ mở ra bìa ngoài, nhìn thấy tờ thứ nhất thượng rồng bay phượng múa viết mấy dòng chữ. Tặng Dương Kỳ. Huynh đệ. 3 năm qua, cảm tạ ngươi mời ta ăn những kia đồ ăn vặt, giúp ta viết qua thư tình, thay ta đánh lộn, còn có theo ta đồng thời tại thi thời điểm lót đáy, bởi vì có ngươi, 3 năm qua, ta chưa bao giờ cô đơn. Hy vọng trong cuộc sống tương lai, hữu nghị của chúng ta thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không bao giờ phai màu.
Đàm Phi.
Giống bay phượng múa đoạn văn này, Dương Kỳ nỗ lực phân biệt mới nhìn rõ ràng, khoe miệng mỉm cười, bởi vì hắn phát hiện một cái lỗi chính tả.
Vĩnh viễn không bao giờ phai màu chữ phai sai rồi.
Thiện tay lật đến tờ thứ hai.
Này một tờ thượng văn tự không tính viết ẩu, nhưng có chút nghiêng ngả, nói trắng ra nói, chỉ là có chút xấu.
Ly biệt là vì lần sau gặp nhau, ngày hôm nay tách ra, là vì lẫn nhau càng sáng lạn tiền đồ, huynh đệ.
Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi đã chiếm được Phan Khiết du tâm.
Cố lên.
Đừng làm cho các anh em vì ngươi thất vọng.
Ngươi có thể.
Địch Siêu Vĩ.
Phan Khiết Du.
Dương Kỳ mỉm cười khinh đọc một lần danh tự này, trước xem kia hai tấm tập thể chiếu lúc suy đoán, xem như là nghiệm chứng.
Kia hai tấm tập thể chụp thượng, Dương Kỳ tầm mắt nhìn lén long lanh nữ sinh liền gọi Phan Khiết Du, kia hai tấm tập thể chụp mặt trái đều viết nữ sinh kia danh tự.
Danh tự thì rất êm hay, người cũng đẹp đẽ, bộ thân thể này nguyên chủ thầm mến nữ sinh kia cũng không phải kỳ quái.
Kỳ quái chính là hắn không biết tự lượng sức mình, lấy Dương Kỳ từ tối hôm qua tới hôm nay đối với bộ thân thể này nguyên chủ hiểu rõ cùng suy đoán, bộ thân thể này nguyên chủ không hề là một cái ưu tú người, bất kể là thành tích học tập, hay là phẩm hạnh cử chỉ.
Điển hình một cái phản nghịch thiếu niên, khả năng trầm mặc ít lời, điểm này Dương Kỳ chính là từ bộ thân thể này ánh mắt ưu buồn kia thượng đoán ra được.
Như vậy một người thiếu niên, lại dám thầm mến xinh đẹp như vậy một người nữ sinh.
Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Dương Kỳ lại cảm thấy đây là hợp lý, bởi vì bằng vào lịch duyệt của hắn, hắn nhớ tới hắn trước đây quen biết những nam sinh kia, tính cách hướng nội, thật giống có rất nhiều đều thầm mến những kia rất đẹp lại ánh mặt trời sáng sủa nữ sinh.
Nay đại khái chính là nhân tính ở trong, khiếm khuyết cái gì liền khát vọng gì gì đó quy tắc chung đi.
Nắc, ưa thích thuần, xấu, ưa thích tốt, mồm miệng vụ bề, ưa thích môi lưu loát, hướng nội, thì đa số ưa thích tính tình hướng ngoại cởi mở.
Như thế nghĩ mà nói. Hướng nội lại thiên gầy gò Dương Kỳ, bộ thân thể này nguyên chủ, thích nụ cười long lanh, lại trâu tròn ngọc sáng Phan Khiết Du, liền không khó lý giải.
Cười cợt, Dương Kỳ lại mở ra một tờ, thứ ba trang, này một tờ thượng văn tự ra ngoài Dương Kỳ dự liệu đẹp đẽ, không giống như là xuất tự nữ sinh thủ bút, mặt sau ký tên cũng như là nữ sinh danh tự, tiểu chữ ốm mà mạnh mẽ, ra ngay ngắn.
Này một tờ thượng chính là như vậy viết.
Hữu nghị chính là một ca khúc, vui mừng sinh mệnh của ta bên trong cùng ngươi quen biết. Hữu nghị của chúng ta không có hoa lệ ca từ, nhưng giai điệu đã chọn đủ ưu mỹ, sắp chia tay sắp tới, như nhạc hết người đi, trong lòng có rất nhiều không muốn, nhiều hy vọng chúng ta có thể y nguyên đồng hành, lại phổ mới khúc.
Chúc quân tiền đồ như gấm, an khang như ý.
Chân khổ.
Chân khổ.
Dương Kỳ lặp lại một lần danh tự này, phần này tốt nghiệp lời khen tặng hắn có thể cảm nhận được giữa những hàng chữ chân thành, xem như là vừa nãy này ba phần tốt nghiệp lời khen tặng bên trong viết tối như chuyện như vậy.
Mà chân khổ danh tự này, Dương Kỳ cảm giác có chút ấn tượng, cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ lại danh tự này, hắn ở Dương Kỳ sơ trung tốt nghiệp ảnh mặt trái thật giống từng thấy.
Kéo mở vừa nay đóng lại con thứ nhất ngăn kéo, Dương Kỳ lần thứ hai kia trường tốt nghiệp sơ trung chụp ảnh chung, lật đến bức ảnh mặt trái, quả nhiên ở Dương Kỳ hai chữ mặt sau nhìn thấy chân khổ hai chữ.
Lại đem bức ảnh lật qua đến, Dương Kỳ nhìn thấy bức ảnh bên trái bìa Dương Kỳ phía sau, đối ứng chân khổ danh tự này, chính là một cái bề ngoài xấu xí. Mang một bộ mắt kính gọng đen thiếu niên.
Không lý do, Dương Kỳ lúc này bỗng nhiên liên tưởng đến Dương Kỳ điện thoại di động thông tin lục bên trong một cái tên, bốn mắt.
Dương Kỳ nghĩ thầm, có thể bốn mắt tiểu là cái tên này gọi Trần Khổ bí danh.
Cho tới đến cùng có phải hay không, hắn tạm thời vẫn chưa thể xác định, còn chờ khảo chứng.
Lâm Tú Linh, chính là hàng điếm 7 bên trong cao trung bộ cao tam 3 ban chủ nhiệm lớp, vóc người cao gầy hoàn mỹ, khuôn mặt cũng tú lệ thoát tục, nếu như Dương Kỳ nhìn thấy nàng mà nói. Nhất định lại sẽ cảm thấy kinh ngạc.
Bởi vì dung mạo của nàng cùng Dương Kỳ nguyên lai vị trí thế giới Đài Loan đệ nhất người mẫu Lâm Chi Linh rất giống, thân cao, tướng mạo hầu như không có khác biệt.
Dương Kỳ hiện đang trong nhà mở ra Dương Kỳ tốt nghiệp sơ trung sổ lưu niệm, nhìn thấy Trần Khổ lời khen tặng nơi này thời điểm, hàng điếm 7 bên trong tự học sáng vừa kết thúc, Lâm Tú Linh từ phòng học đi ra, bước tiến chập chững thức tha trở lại văn phòng, vừa nãy ở trong phòng học dò xét tự học sáng thời điểm, nàng chú ý tới Dương Kỳ chỗ ngồi chính là trống.
Cũng bởi vậy, nàng đỗng nhiên nhớ lại tối ngày hôm qua Dương Kỳ mẫu thân tự mình gọi điện thoại cho nàng, cho Dương Kỳ xin nghỉ 3 ngày, lý do là Dương Kỳ sinh bệnh, nàng hỏi bệnh gì thời điểm, Dương Kỳ mẫu thân nói bất tiện giảng, xin nàng lý giải.
Nếu học sinh mẫu thân nói như vậy, Lâm Tú Linh tự nhiên không tốt tìm tòi đến cùng, không thể làm gì khác hơn là ở trong điện thoại đồng ý cho Dương Kỳ 3 ngày nghỉ kỳ.
Mà trên thực tế, nàng đã đoán được thường thường ở ra ngoài trường cùng người đánh nhau Dương Kỳ, lần này hẳn là bị thương. Cần ở nhà dưỡng thương.
Còn có Trần Khổ chỗ ngồi ngày hôm nay cũng chính là trống, Lâm Tú Linh biết Trần Khổ bình thường cùng Dương Kỳ đi gần, xem ra Dương Kỳ lần này ở ra ngoài trường cùng người đánh nhau, Trần Khổ hẳn là cũng có phần. Bất quá, tính đến hiện nay, Trần Khổ bản thân hoặc là người nhà đều vẫn không có gọi điện thoại cho nàng xin nghỉ, Trần Khổ ra cảnh không được, nàng cái này làm chủ nhiệm lớp cũng không biết địa chỉ nhà hắn cùng điện thoại liên lạc, chỉ có thể chờ đợi Trần Khổ lúc nào bản thân đến trường học. Lâm Tú Linh tuy rằng không thích Dương Kỳ không cầu tiến, không thích học tập phẩm tính, nhưng thân là chủ nhiệm lớp, nàng cảm thấy vào lúc này hẳn là gọi điện thoại qua quan tâm một thoáng, hy vọng ở này tới gần thi đại học thời khắc sống còn, có thể cảm hóa Dương Kỳ, để hắn có thể kiềm chế lại, ở cuối cùng này bước ngoặt cố gắng nỗ lực một chút, xem có thể hay không thi một cái tốt một chút trường đại học đi. Nghĩ như thế, Lâm Tú Linh liền lấy điện thoại di động ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển ghi chép lớp học học sinh tin tức vở, ở phía trên tìm tới tên Dương Kỳ cùng số điện thoại di động, gọi tới. Đang xem tốt nghiệp chụp thượng Trần Khổ bức ảnh Dương Kỳ bị đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động sợ hết hồn, từ trong túi tiền móc ra con kia dạng thanh điện thoại di động, nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện danh tự chính là 38. Danh tự này, Dương Kỳ đánh giá đối phương phải là một nữ sinh, trong đầu tưởng tượng ra đến hình tượng chính là một cái phản nghịch giả tiểu tử răng rấp, Dương Kỳ đánh giá cô nữ sinh này bình thường hẳn là cùng Dương Kỳ đi rất gần, thuộc về hồ bằng cầu hữu một loại. Thả tay xuống bên trong bức ảnh, Dương Kỳ chuyển được trò chuyện. Uy, là Dương Kỳ sao? Ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Có nghiêm trọng không? Lâm Tú Linh không có tự báo danh tự, bởi vì nàng làm Dương Kỳ 3 năm chủ nhiệm lớp, nàng tin tưởng Dương Kỳ vừa nghe nàng thanh âm liền biết chính là nàng. Dễ nghe nữ âm, ra ngoài Dương Kỳ dự liệu. Bất quá đối phương trực tiếp mà không lời khách sáo, cùng với biết hắn bị thương sự tình, để Dương Kỳ tiến một bước khẳng định nàng hẳn là hắn hiện tại bộ thân thể này Dương Kỳ hồ bằng cầu hữu, hoặc là nói anh em một loại. Thế là, mỉm cười Dương Kỳ liền mô phỏng theo bản thân đoán ra được Dương Kỳ giọng điệu, nói một câu, ta cũng còn tốt. Không chuyện gì. Không cần lo lắng. 38. Chương 16, Dương Kỳ nguyên nhân cái chết. Phúc. Khắc khắc. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Tú Linh vừa cầm lấy chén trà hớp một cái nước trong nháy mắt toàn phun ra ngoài, hơn nữa còn sặc đến. Nàng quả thực không thể tin vào tai mình, nàng vừa nãy nghe được cái gì? 38. Dương Kỳ. Ngươi gọi ta cái gì? A, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Lâm Tú Linh khạc thanh hơi trụ, lập tức liền truy hỏi Dương Kỳ, nếu như nàng vừa nãy thật không có nghe lầm, vậy này học sinh cũng quá lớn mật, nàng sau đó cũng không cách nào giáo không có cách nào quản, dám gọi bản thân chủ nhiệm lớp 38 học sinh, nàng từ giáo tới nay đừng nói từng thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Trong phòng trước bàn đọc sách, Dương Kỳ nghe thấy trong điện thoại động tĩnh cùng tiếng ho khan, cùng với liền sau đó nàng cất cao thanh âm kinh ngạc chất vấn. Trong lòng cũng đã ý thức được bản thân lần này sợ là lại náo loạn một cái ô long. Tối ngày hôm qua đem điện thoại di động thông tin lục bên trong đánh dấu nữ sinh, coi như bộ thân thể này nguyên chủ bạn gái, lần này không biết lại gọi sai ai. Dương Kỳ lần thứ hai cảm nhận được bị hãm hại cảm giác. Cười khổ, bộ thân thể này nguyên chủ cũng thực sự là được rồi. Đàng hoàng điện thoại di động thông tin lục đàng hoàng đánh dấu đối phương danh tự không được sao. Làm những này kỳ kỳ quái quái đánh dấu. Để hắn căn bản làm không rõ đầu bên kia điện thoại người ai là ai, cùng hắn lại là một cái quan hệ ra sao. Bổ cứu đi. A, ngươi. Ngươi không phải Tiểu Lệ sao? Ai nha? Thật ngại, ta vừa nãy nghe lầm thanh âm, còn tưởng rằng ngươi chính là Tiểu Lệ đây. Xin lỗi A. Xin hỏi ngài là. Hàng điếm bảy bên trong cao tam lớp trong phòng làm việc, Lâm Tú Linh lườm một cái, thở phào một hơi dài, cảm thấy như vậy mới đúng, vừa nãy thật sự dọa nàng nhảy dựng. Nàng làm Dương Kỳ 3 năm chủ nhiệm lớp, Dương Kỳ cho nàng lưu lại ấn tượng tuy rằng vẫn luôn không cầu tiến, nhưng cũng xưa nay không như thế thái quá qua, dám ở trong điện thoại như thế kích thích nàng. Vô ý thức bĩu môi, Lâm Tú Linh tức giận nói, ta chính là ngươi chủ nhiệm lớp Lâm lão sư. Dương Kỳ, ngươi chuyện gì xảy ra? A, ở ta lớp học 3 năm, ngươi liền lão sư ta âm thanh đều nghe không hiểu sao. Dương Kỳ, a, Lâm lão sư. Lâm lão sư chào ngài. Lâm lão sư vừa nãy thực sự là xin lỗi. Điện thoại di động ta tương đối cũ, âm sắc rất kém cỏi, vừa nãy không nghe ra đến, thật ngại a Lâm lão sư. Lâm Tú Linh, được rồi. Bất quá, Dương Kỳ ta muốn nói ngươi nha. Coi như là bằng hữu ngươi, ngươi gọi nhân ra bà tám tổng cũng không tốt đi. Sau đó phải chú ý a. Lễ phép có hiểu hay không? Lớn như vậy người còn một chút lễ phép đều không có. Coi như là bằng hữu, giữa bằng hữu lễ phép căn bản cũng hay là muốn có. Dương Kỳ, vâng vâng vâng. Lâm lão sư giao hơn đúng. Lâm Tú Linh, hừm, biết sai rồi là tốt rồi. Đúng rồi, ta nghe ngươi mụ mụ tối hôm qua gọi điện thoại nói với ta người sinh bệnh. Thế nào? Hiện tại có thấy khá hơn chút nào không? Có nghiêm trọng không?
Thật vất vả ứng phó rồi vị này thanh âm dễ nghe Lâm lão sư điện thoại, trò chuyện kết thúc lúc, Dương Kỳ trên trán đã ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, gọi mình chủ nhiệm lớp 38, chuyện như vậy hắn chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy thái quá, vừa nay nếu như không phải xin lỗi đúng lúc, e sợ cũng bị này chủ nhiệm lớp thỉnh ra trường đi trường học. Nay mắt thấy liền muốn đến thi đại học, vào lúc này nếu như bởi vì chuyện như vậy mụ mụ bị chủ nhiệm lớp gọi đi trường học, Dương Kỳ không cần nghĩ cũng biết mụ mụ sẽ có bao nhiêu thất vọng. Hắn không muốn mụ mụ thất vọng. Dương Kỳ để điện thoại di động xuống, mới vừa cầm lấy tốt nghiệp sơ trung sổ lưu niệm, chuẩn bị kế tục xem, bên ngoài cửa viện liền bị người đập vang lên mấy lần, Dương Kỳ nghiêng đầu nhìn phía cửa viện phương hướng, theo lại nghe thấy mấy lần gõ cửa thanh, bằng sắt cửa viện bị đập tiếng vang rất lớn. Ai đó? Tâm trạng nghi hoặc, Dương Kỳ hay là thả xuống mới vừa cầm lấy sổ lưu niệm, đứng dậy đi ra khỏi phòng, hướng về cửa viện nơi đi đến, ánh mắt nhìn sang vừa vặn cùng ngoài cửa viện biểu hiện suy sụp tinh thần Trần Khổ ánh mắt đụng vào nhau. Dương Kỳ sở dĩ một chút liền nhận ra ngoài cửa viện cái kêu bề ngoài xấu xí, mang một bộ mắt kính gọng đen cụt hứng nam sinh chính là Trần Khổ, tự nhiên chính là bởi vì hắn vừa nay mới ở tốt nghiệp sơ trung ảnh thượng nhìn thấy Trần Khổ bức ảnh cùng danh tự, cùng với tốt nghiệp sổ lưu niệm thượng, Trần Khổ cho hắn tốt nghiệp lời khen tặng. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn dừng bước lại, mà ngoài cửa viện Trần Khổ nhìn thấy hắn, nhưng trong nháy mắt trợn to hai mắt, sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng mà để sau lùi lại, nhìn Dương Kỳ ánh mắt lại như chính là ban ngày nhìn thấy quỷ. Thấy hắn bộ này khuyết đại phản ứng, Dương Kỳ mi mắt hơi rủ xuống lại nâng lên, trong lòng đã có suy đoán. Xem Trần Khổ này kinh hãi biểu hiện, Dương Kỳ đánh giá khả năng Trần Khổ biết Dương Kỳ tối hôm qua đã chết rồi, cho nên gặp lại được hắn sống sờ sờ từ trong phòng đi ra, mới sẽ thay đổi sắc mặt, như vậy kinh hãi. Mỉm cười một lần nữa trở lại Dương Kỳ khoe miệng, như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới cửa viện nơi đó mở ra cửa viện, mỉm cười đối với lại lui về phía sau hai bước, môi hơi run cầm cập Trần Khổ nói. Ngươi làm sao? Làm sao dáng dấp này? Ta bất quá chính là bị thương mà. Làm sao như thấy quỷ tựa như? Ha ha! Xuyên qua trước, Dương Kỳ không phải cái diễn viên, nhưng hắn có một cái bình tĩnh tâm và dùng tốt đầu óc, cho nên lúc này diễn lên kịch đến, tự nhiên mà thành, Trần Khổ ánh mắt né tránh vẫn chú ý Dương Kỳ vẻ mặt, thần thái, căn bản không có phát hiện một tia đặc biệt. Ân, cũng không có như thế tuyệt đối, chí ít Trần Khổ phát hiện Dương Kỳ ngày hôm nay nụ cười có chút xa lạ. Như vậy nụ cười nhàn nhạt, hắn cho tới bây giờ không có ở Dương Kỳ trên mặt từng nhìn thấy. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Thái Dương, Trần Khổ lấy lại bình tĩnh, do dự lúng túng hỏi, Kỳ ca. Ngươi không có chuyện gì. Dương Kỳ mỉm cười nhấc lên hai tay, hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Tiếp theo còn nói, không nhiều lắm sự tình, tự là sau não bị người mở ra biểu, chạy không ít huyết, làm sao? Ngươi cho rằng ta chết rồi. Dương Kỳ cười tủm tỉm ánh mắt để Trần Khổ rắc rắc khoe miệng. Lộ ra một vẻ hoàn toàn không thể nói được đẹp đẽ gượng ép nụ cười, ngắt ngư nói, không. Kỳ ca. Đúng, xin lỗi. Tối hôm qua nếu không là vì cho ta ra mặt, ngươi cũng sẽ không bị thương, hơn nữa còn chính là bị người đánh vào trên nó. Kỳ ca. Ta tối hôm qua bởi vì, cho rằng ngươi đã chết rồi, ta là gan quá nhỏ, sợ đến một người chạy về ra. Ngắt ngư nói tới chỗ này. Trần Khổ đống nhiên lấy dũng khí ngẩng đầu lên nỗ lực nhìn thẳng vào Dương Kỳ con mắt, thanh âm cũng lớn hơn một ít, nói, Kỳ ca. Ta tối hôm qua một buổi tối căn bản là ngủ không được, ta cân nhắc một buổi tối, sáng sớm ngồi dậy lại suy nghĩ kỹ vài giờ, ta lần này lại đây chủ yếu, vốn chính là dự định hướng Kỳ ca mẹ ngươi nhận sai, hiện tại Kỳ ca ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Nói xong lời cuối cùng. Tiếng nói của hắn lại trở nên lúng túng nhỏ xuống. Dương Kỳ đã từ ngôn ngữ của hắn, trong thần thái, nhìn ra hắn tính tình nhu nhược, lá gan không lớn, nhưng tâm tính hẳn là không xấu. Dương Kỳ từ trong miệng hắn, cũng coi như là bước đầu biết được Dương Kỳ chính là chết như thế nào, chỉ là Dương Kỳ đến cùng giúp Trần Khổ xuất cái gì đầu, mới bị người đánh chết. Dương Kỳ hiện tại ý nguyên không rõ ràng. Khoảng cách gần nhìn Trần Khổ suy sụp tinh thần nhu nhược dáng vẻ. Dương Kỳ quyết định nói bóng gió tìm hiểu một chút đánh chết Dương Kỳ là người nào, hắn hiện tại chiếm cứ Dương Kỳ thân thể, Dương Kỳ kẻ địch cũng sẽ kéo dài đến trên người hắn, hắn trước tiên cần phải biết đối phương là ai, bằng không đều không có cách nào chú ý. Dương Kỳ, Trần Khổ. Người làm bị thương ta đây. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Chương 17, chính đạo không thông. Kỳ ca. Hai người kia tối hôm qua đột nhiên đánh lén đập phá ngươi đầu sau khi... Xem ngươi ngã trên mặt đất bò không đứng lên liền sợ đến chạy đi, sau đó ta phát hiện Kỳ ca ngươi không còn hô hấp,
ta sợ sệt cực kỳ, Kỳ ca. Ngươi biết đến, bố ta cả ngày uống rượu cũng không kiếm tiền, mẹ ta còn nằm ở trên giường chờ ta chăm sóc, ta không dám báo cảnh sát, lúc đó ta đầu góc một hồ đồ liền cũng sợ đến đào tẩu. Trần Khổ ánh mắt dao động nói tới chỗ này, rất cẩn thận ngẩng đầu nhìn Dương Kỳ một chút, lại nhẹ giọng nói ấy nấy, Kỳ ca. Xin lỗi. Kỳ ca. Ta có lỗi với ngươi. Hai người đánh lén Dương Kỳ. Dương Kỳ từ Trần Khổ trong lời nói này chỉ được đến điểm ấy tin tức hữu dụng, đồng thời, cũng từ Trần Khổ trong lời nói này, hiểu rõ đến Trần Khổ trong nhà tình huống rất phức tạp rất tệ. Ba ba cả ngày uống rượu không kiếm tiền, mụ mụ còn nằm ở trên giường chờ hắn chăm sóc, Trần Khổ không tự tin, hẳn là cũng là bởi vì gia đình này nguyên nhân chứ. Dương Kỳ lúc này đối với Trần Khổ cảm giác có chút phức tạp, vừa đồng tình nhà hắn tình trạng, đồng thời, đối với Trần Khổ bởi vì trong nhà quẫn cảnh mà ở phát hiện Dương Kỳ không còn hô hấp sau khi, liền báo cảnh sát cũng không dám liền một mình đào tẩu hành vi, Dương Kỳ liền khó có thể tán đồng rồi. Lẽ nào báo cảnh sát không bắt được hung thủ, sẽ đem hắn Trần Khổ định vì hung thủ sao? Kỳ, Kỳ ca, ngài có thể tha thứ ta sao? Thấy Dương Kỳ nghe xong lời của mình sau, một lát không nói gì, nhìn hắn ánh mắt cũng biến thành phức tạp, Trần Khổ trên mặt xoắn xuýt hổ thẹn cùng hy vọng ánh mắt yếu mềm mà nhìn Dương Kỳ, hy vọng có thể được Dương Kỳ tha thứ. Nên tha thứ sao? Từ Trần Khổ trước trong lời nói, Dương Kỳ biết được Dương Kỳ tối hôm qua sở dĩ bị thương tử vong, nguyên nhân là giúp Trần Khổ ra mặt, kết quả cuối cùng Trần Khổ nhưng một mình đào tẩu, không cứ gọi xe cứu thương, cũng không báo cảnh sát, mãi đến tận hiện tại đều sắp buổi sáng 10 giờ, mới lấy dũng khi đi tới nhà hắn xin lỗi. Đón Trần Khổ hy vọng bên trong mang theo vài phần ánh mắt cầu khẩn, Dương Kỳ cười cợt, bình thản nói, Trần Khổ. Người trở về đi thôi. Sự tình đã qua, không cần lại để ở trong lòng. Cho tới tha hay không tha thứ mà nói, Dương Kỳ tránh. Hắn chiếm cứ Dương Kỳ thân thể, cũng không phải thật sự Dương Kỳ, tuy rằng hai người tướng mạo tương tự, danh tự như nhau, liền ngay cả cha mẹ thật giống cũng như nhau, nhưng hắn chung quy không phải nguyên lai cái kia Dương Kỳ, cho nên đối với Dương Kỳ bằng hữu Trần Khổ cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Hắn đồng tình Trần Khổ sinh hoạt cùng gia đình tình trạng, nhưng như vậy nhu nhược không có đảm đương bằng hữu, Dương Kỳ thật sự rất khó tán đồng, thời khắc này, Dương Kỳ khá là đáng tiếc trước mắt cái này Trần Khổ kia một tay đẹp đẽ bút máy chữ. Trước đây không lâu Dương Kỳ ở kia bản tốt nghiệp sơ trung sổ lưu niệm thượng nhìn thấy Trần Khổ cho Dương Kỳ viết tốt nghiệp lời khen tặng, nhìn thấy Trần Khổ kia chữ đẹp, trong lòng đối với Trần Khổ còn rất có hảo cảm, lúc này lại chính là phai. Nhặt. Ngoài cửa viện Trần Khổ ánh mắt ảm đạm đi, trong mắt hy vọng vẻ trong nháy mắt bị hưu quặng cùng xấu hổ thay thế, môi lúng túng hai lần, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng hóa thành một câu, há, ta biết rồi, kia Kỳ ca ta trước hết đi rồi. Ừ. Dương Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng. Trần Khổ lại ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn Dương Kỳ một chút, do dự chậm rãi xoay người, vài bước quay đầu một cái lại chậm rãi rời đi. Dương Kỳ đứng ở cửa viện nơi nhìn hắn rời đi lúc hữu quản cô đơn bóng lưng, có khoảnh khắc như thế tưởng muốn gọi lại hắn, nhưng cuối cùng Dương Kỳ vẫn không có gọi ra, bởi vì coi như bằng hữu, Trần Khổ vừa nãy giải thích cũng không có được hắn tán thành. Dương Kỳ tâm nói cho chính hắn, coi như hắn xuất phát từ đồng tình gọi lại Trần Khổ. Nhưng hắn nhưng không cách nào chân tâm cùng hắn làm bằng hữu. Tình bạn không thể vẹn vẹn dựa vào đồng tình đi duy trì. Trần Khổ sau khi rời đi, một lần nữa đóng lại cửa viện, trở lại gian phòng của mình Dương Kỳ tâm tình có chút chịu ảnh hưởng, tâm tình có chút thấp, hòa vào Dương Kỳ thân phận tiếp xúc được người bạn thứ nhất thất bại. Đồng thời, Trần Khổ bản tính thượng hẳn là không xấu, Trần Khổ cầu hắn tha thứ lúc, kia hy vọng bên trong mang theo ánh mắt cầu khẩn ý nguyên còn sót lại ở Dương Kỳ trong đầu. Liên đối Dương Kỳ lại mở sách trên bàn kia bản tốt nghiệp sổ lưu niệm thời điểm, đều không còn kế tục lật xem tiếp hứng thú. Bộ thân thể này nguyên chủ những bằng hữu kia có hay không đáng giá kết giao? Nhìn qua thành thật như vậy Trần Khổ biểu hiện như vậy, những người khác lại là cái gì phẩm tính đây? Dương Kỳ đi tới nơi này cái thế giới song song trước, bằng hữu liền rất ít hai, ba cái mà thôi, cái khác đều là quen biết hời hợt, hắn chỉ giao đáng giá kết giao bằng hữu. Rất rõ ràng, Trần Khổ không có đạt đến hắn luôn luôn giao hữu tiêu chuẩn. Nghĩ đến từ tối hôm qua tới hôm nay hắn giải đến Dương Kỳ tính cách cùng phẩm hạnh, Dương Kỳ liền đối với Dương Kỳ giao những bằng hữu kia không có lòng tin gì. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài chỉ là, đã như thế mà nói, hắn muốn mau sớm hòa vào thế giới này, hòa vào trước mắt hắn thân phận này, theo hắn đi tới nơi này cái thế giới ban đầu định ra nguyên tắc đi sinh hoạt, liền cần càng nhiều thời gian. Tối hôm qua Dương Kỳ liền chú ý tới trên điện thoại di động biểu hiện ngày, năm 2005 ngày 13 tháng 5. Ngày hôm nay chính là ngày 14 tháng 5. Hắn hiện tại thân phận này hẳn là hiện đang học tập cao tam, nếu như thế giới này thi đại học cũng chính là hàng năm 7, ngày 8 tháng 6 2 ngày mà nói, vậy hắn bây giờ cách thi đại học cũng tiểu một cái tháng không tới thời gian. Ba mẹ đều hy vọng hắn có thể thi một trường đại học, hiện tại nên cân nhắc có thể hẳn là cái vấn đề này. Làm sao có thể ở này ngăn ngắn một cái tháng không tới thời gian trong, đem nơi này cao trung chương trình học đều ôn tập một lần, đồng thời có thể nắm giữ những kiến thức kia, để sắp tới đem đến thi đại học bên trong, thi một cái không sai đại học, thỏa mãn ba mẹ đối với hắn kỳ vọng. Một tháng không tới. Nghĩ đến như vậy gấp gáp thời gian, Dương Kỳ thì có điểm cao mày, tuy rằng hắn ở thế giới cũ học cao trung thời điểm, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng thời gian dù sao trôi qua rất lâu, những bài thi kia thượng tri thức hắn còn có thể nhớ tới bao nhiêu, hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, huống hồ cái này thế giới song song cao trung sách giáo khoa tri thức điểm khẳng định cùng hắn nguyên lai thế giới sách giáo khoa tri thức bất nhất trí, lại như hắn tối hôm qua lật xem lịch sử. Sách giáo khoa, đại đầu mối chính không thay đổi, chi tiết nhỏ phương diện nhưng có không ít không giống nhau địa phương. Nghĩ đến một hồi, Dương Kỳ đưa tay từ trên bàn sách cầm lấy một quyển cao tam ngữ văn sách giáo khoa lật đến trang mục lục xem lướt qua lên, một lát sau, hắn thả xuống ngữ văn sách giáo khoa, lại cầm lấy sách toán học mở ra đến xem, sau khi thả xuống sách toán học, lại mở ra vật lý sách giáo khoa, lại sau khi, lại mở ra sách hóa học. Ngữ văn cùng số học cũng còn tốt, có bộ phận tri thức điểm hắn còn có ấn tượng, nhưng vật lý, hóa học, hắn mở ra xem thời điểm, liền cùng nhìn thiên thư không nhiều lắm khác nhau. Những kia công thức, ký hiệu các loại, hắn liền nhìn ra đầu óc mơ hồ, vật lý, hóa học hắn trước đây học đồ vật, bởi vì nhiều năm không lại tiếp xúc, trên căn bản cũng đã trả lại lão sư, huống hồ, thế giới này vật lý, hóa học sách giáo khoa còn cùng hắn trước đây học không giống. Càng làm cho Dương Kỳ đau đầu chính là, coi như hắn hữu tâm từ đầu lại học một lần, thời gian e sợ cũng không kịp, phải biết vật lý, hóa học này hai môn chương trình học, đều cần chú ý nền tảng. Hắn muốn từ đầu học lên, đó cũng không là vẹn vẹn chỉ cần học cao trung bộ phận, sơ trung tri thức điểm E là cũng muốn từ đầu bắt đầu học. Ngoài ra, còn có Anh ngữ, sinh vật này hai môn khóa. Liền ngay cả toán học, thế giới này sợ là cũng không có thiếu hắn chưa từng có học được công thức cùng định lý, sợ là cũng phải một lần nữa lại sắp xếp một lần. Nhìn trên bàn sách chồng những kia núi nhỏ giống như sách vở, Dương Kỳ cười khổ đem trong tay sách hóa học ném lên bàn. Hắn đã ý thức được nghị thông qua chính kinh thủ đoạn ở tiếp đến thi đại học bên trong, thi một trường không sai đại học, thời gian căn bản không đủ, con đường này không thể thực hiện được. Chương 18, nghệ thi. Làm sao mới có thể ở ngăn ngắn một tháng không tới thời gian trong, thi đỗ một trường cũng không tệ lắm đại học. Cái vấn đề này đặt tại Dương Kỳ trước mặt, quả thật có chút đem hắn làm khó. Nếu như là xuyên Việt tới trước, tu vi của hắn vẫn còn, lực lượng tinh thần y nguyên mạnh như vậy, hai mươi mấy ngày thời gian để hắn ghi nhớ những kiến thức này điểm. Dùng nhiều chút tâm, hắn quả thật có thể làm được. Khi đó, đồng phù thiết quyển tầng thứ 9 đại viên mãn tu vi hắn, lực lượng tinh thần rất mạnh, tinh thần nhanh nhẹn, đã có trong truyền thuyết loại kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhớ bất luận là đồ vật gì đều rất nhanh, nhưng hiện tại không được. Tu vi của hắn không có theo xuyên qua sống lại đến cái này thế giới song song mà mang tới, Dương Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình cũng không giống như trước kia mạnh như vậy, gần như cũng chính là một người bình thường trình độ, như vậy lực lượng tinh thần trình độ. Hắn biết rõ muốn ở ngăn ngắn một tháng không tới thời gian trong, nắm giữ nhiều như vậy đã quên lãng thậm chí căn bản cũng không có học được tri thức điểm, hắn không thể nào làm được. Hoặc là, nếu như cho hắn nửa năm thậm chí một năm này, hắn cũng còn có khả năng làm được, chỉ là hiện tại thời gian không bằng người, đã ngày 14 tháng 5, coi như thế giới này thi đại học thời gian không phải tháng 6 sơ, muộn nhất cũng sẽ không vượt qua tháng 7, ngắn như vậy thời gian trong, hắn coi như đem hết toàn lực cũng không có nửa phần nắm chắc. Không làm được. Tự nói một tiếng, Dương Kỳ cau mày từ trước bàn đọc sách đứng dậy đi tới ngoài cửa, chậm rãi ở trong sân đi dạo xoay quanh, suy tư có hay không cái khác biện pháp, chỉ là, hắn hiện tại không có bất kỳ tu vi, hắn trước đây có thể sử dụng những kia thủ đoạn, pháp thuật cũng không dùng tới, tự là một người bình thường, mà thi đại học. Dùng người bình thường thủ đoạn, chính là rất khó gian lận. Liền gian lận đều không có cách nào. Nghĩ đến điểm này, Dương Kỳ khỏe miệng lộ ra một vệ cười khổ, nhiều năm như vậy. Hắn chưa từng động qua tại bất kỳ cái gì sự tình thượng gian lận ý nghĩ, hiện tại này lần thứ nhất có gian lận ý nghĩ, rồi lại không bản lãnh kia đi làm, thực sự chính là trào phúng. Ngay tại Dương Kỳ bắt đầu tưởng muốn không muốn từ bỏ thi đại học con đường này, tạm thời đối mặt ba mẹ thất vọng, sau đó nghĩ biện pháp tại những khác ngành nghề làm ra một ít thành tựu, để ba mẹ thỏa mãn thời điểm, hắn trong túi quần điện thoại di động đống nhiên vang lên. Lần này lại là ai? Móc điện thoại di động lúc đi ra, Dương Kỳ trong lòng còn là có chút đau đầu. Từ tối hôm qua đi tới nơi này cái thế giới song song, hắn tiếp gọi điện thoại liền như vậy 3-4, nhưng lại phán đoán sai rồi hai người thân phận. Một cái chính là này con Dạng Thanh trong điện thoại di động cái kia đánh dấu làm nữ sinh, hắn cho rằng nếu bị đánh dấu làm nữ, vậy đối phương liền hẳn là Dương Kỳ bạn gái, kết quả đối phương ở trong điện thoại phản ứng rõ ràng không phải. Thứ hai tự nhiên chính là trưa hôm nay Lâm lão sư điện báo. Dương Kỳ chiếc điện thoại di động này thông tin lục bên trong đánh dấu danh tự chính là bà Tám, nhưng đối phương nhưng là hắn thân phận bây giờ chủ nhiệm lớp, hắn ở trong điện thoại gọi đối phương bà Tám, suýt chút nữa không có cách nào xong chuyện. Thiện nhân phi. Điện thoại di động móc ra sau, Dương Kỳ nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện chính là danh tự này. Thiện nhân phi. Dương Kỳ suy tư khinh niệm một lần cái biệt danh này, trong đầu đột nhiên nhớ lại trước ở kêu bản tốt nghiệp sổ lưu niệm thượng, tờ thứ nhất tốt nghiệp lời khen tặng thượng cái kia ký tên, Đàm Phi. Chính là hắn sao? Dương Kỳ có sự hoài nghi này, nhưng bởi vì trước hai lần ô long, hắn đã không dám dễ dàng xác định. Uy. Chuyện được trò chuyện, Dương Kỳ căn cứ nhiều lời nhiều sai, ít nói ít sai nguyên tắc, chỉ mở miệng dùng một cái ngữ khí tử, chờ đối phương mở miệng trước. Uy. Kỳ ca. Ta mới vừa cùng nết đi ngươi lớp học tìm ngươi, không tìm được ngươi cùng bốn mắt, nghe ngươi lớp học người nói, ngươi cùng bốn mắt ngày hôm nay đều không có tới đi học. Cái gì tình huống a? Hai người các ngươi làm sao đồng thời trốn học đây? Ngươi hiện tại ở chỗ nào? Trong điện thoại di động truyền tới một tung bay nam sinh thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe thấy một ít tạp âm, Dương Kỳ có thể tưởng tượng đối phương đang đặt mình trong ở một cái náo nhiệt trong sân trường, trong điện thoại di động truyền đến những kia tạp âm nữ có nam có. Tương đồng chính là những thanh âm này đều rất trẻ trung. Tiện nhân phi không có từ báo tên của hắn, rất quen thuộc khẩu khí, Dương Kỳ phán đoán hắn cùng Dương Kỳ hẳn là rất quen, quen đến lẫn nhau vừa nghe thanh âm của đối phương thì sẽ biết đối phương là ai, cho nên điện thoại mới đầu không có từ báo họ tên thói quen. Có thể cứ như vậy, Dương Kỳ tạm thời liền y nguyên vẫn chưa thể xác định đối phương đến cùng là ai. Vậy thì cũng không gọi tên của đối phương. Trong lòng có quyết định, Dương Kỳ bình thản đáp lại, ở nhà đây. Tìm ta có việc sao? Thiện nhân phi, ở nhà. Kỳ ca ngươi không đến đi học ở nhà làm gì đây? Còn có, bốn mắt ngày hôm nay làm sao cũng không có tới đi học đây. Kỳ ca ngươi biết là cái gì tình huống sao? Dương Kỳ đánh giá đối phương nói bốn mắt, hẳn là tiểu là trần khổ, bất quá hắn đồng dạng không thể xác định. Cho nên, Dương Kỳ, ta bị thương nhẹ, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, còn bốn mắt. Ta cũng không rõ ràng. A, ngươi bị thương. Thương chỗ nào rồi? Làm sao bị thương a Kỳ ca? Này là cái gì tình huống? Đầu bên kia điện thoại tiện nhân phi kinh ngạc lên, trong giọng nói lộ ra nghi hoặc. Dương Kỳ, tiểu thương. Không cái gì, không cần lo lắng. Ế? Không muốn nói. Kia. Như vậy. Kỳ ca. Buổi trưa tan học ta kêu lên hết cùng cột điện đến xem ngươi, chờ gặp mặt chúng ta lại nói tỉ mỉ được chứ. Vừa vặn chúng ta cũng có việc muốn thương lượng với ngươi đây. Tiểu là trước kế hoạch chúng ta ghi danh hàng điếm nghệ thuật đại học sự tình. Ta vừa trên điện thoại di động nhìn thấy hàng điếm nghệ thuật đại học công bố năm nay nghệ thi tin tức, đến thời điểm ta thuận tiện đi bốn mắt ra kêu lên bốn mắt, chúng ta ca mấy cái cố gắng thương lượng một chút, đây chính là quan hệ chúng ta tiền đồ đại sự. Kỳ ca. Chúng ta nỗ lực 3 năm, có thể liền xem lần này rồi. Ồ. Hàng điếm nghệ thuật đại học. Nghệ thi. Vẫn ở trong viện đi dạo xoay quanh Dương Kỳ nghe vậy, xoay quanh bước chân lập tức dừng lại, đuôi lông mày khẽ nhếch, hắn chính là thật sự kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ liên quan với thi đại học, liên quan với tương lai tiền đồ sự tình đây. Hắn nơi này còn không nghĩ ra biện pháp, không nghĩ tới cái biệt danh này gọi tiện nhân phi đánh tới cú điện thoại này, muốn nói nhưng là như vậy một chuyện. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn còn có hắn vừa nãy nhắc tới hết, cột điện cùng bốn mắt, trước đây hãy cùng Dương Kỳ đồng thời thương lượng qua chuyện này, mấy người bọn hắn vốn liền dự định thông qua nghệ thi phương thức thi được hàng điếm nghệ thuật đại học. Lẽ nào? Dương Kỳ suy tư ánh mắt nhìn về phía mình gian phòng phương hướng, nhớ lại trong phòng ngoại trừ con kia Ken Harmonica, còn có trên vách tường treo thanh này gỗ thô màu sắc đàn guitar. Nghĩ thầm, lẽ nào Dương Kỳ ở trên tường treo thanh này đàn guitar, không hề là mua về chơi, mà chính là thật sự có biểu diễn phương diện thiên phú cùng bản lĩnh. Dương Kỳ cũng không ta trước suy đoán như vậy không cầu tiến. Chẳng lẽ, hắn tuy rằng thành tích học tập không được, nhưng tâm tư nhưng tiêu vào luyện tập văn nghệ phương diện. Kỳ ca. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dương Kỳ suy tư này mấy giây, để đầu bên kia điện thoại tiện nhân phi cảm thấy kỳ quái, bởi vì Dương Kỳ chậm chạp không có đáp lại hắn mới vừa nói sự tình. Tiện nhân phi thanh âm để Dương Kỳ phục hồi tinh thần lại. Được. Vậy các ngươi buổi trưa đến đây đi. Dương Kỳ đáp ứng. Chương 19, Dương Kỳ trù nghệ. Kết thúc cùng tiện nhân phi trò chuyện, Dương Kỳ nghỉ chân ở trong viện trầm ngâm chốc lát, đưa điện thoại di động thả lại túi quần, trở về phòng. nghiêng đầu liếc mắt nhìn treo trên tường thanh này gỗ thô màu sắc đàn guitar, hơi do dự, liền tiến lên gỡ xuống thanh này đàn guitar. Tối hôm qua Dương Kỳ từ trên bàn cầm lấy Ken Harmonica thời điểm, Ken Harmonica thượng chính là rơi xuống một tầng bụi, nhìn qua đã có một quãng thời gian không bị dùng qua, lúc này Dương Kỳ đem đàn guitar từ trên tường lấy xuống, mới phát hiện này con đàn guitar bảo dưỡng rất tốt, mặt trên không cái gì cho bụi, nhìn qua ngược lại không như không thường dùng dáng vẻ. Khả năng Dương Kỳ gần đây không thổi Ken Harmonica, cũng là bởi vì hắn ở tập trung tinh lực luyện tập đàn guitar. Dương Kỳ trong lòng suy đoán, tiện tay bắt hai lần đàn guitar dây đàn, phát sinh len ken hai tiếng dễ nghe âm tiết, nhưng cũng tiểu như vậy, Dương Kỳ không học được làm sao gảy đàn guitar, còn đàn guitar kỹ xảo, hắn chính là hết thể không biết. Hàng điếm nghệ thuật đại học. Nghệ thi. Hơn nữa vừa nãy tiện nhân phi ở trong điện thoại nói với hắn, buổi trưa sẽ kêu lên ít, cột điện. Còn có bốn mắt đồng thời đến hắn nơi này thảo luận nghệ thi, ghi danh hàng điếm nghệ thuật đại học sự tình. Lúc đó Dương Kỳ đã nghĩ đến gian phòng trên tường treo cái này đàn guitar, suy đoán bọn hắn mấy người này có phải là đang chơi một cái ban nhạc gì gì đó, bằng không, báo hàng điếm nghệ thuật đại học nghệ thi, tại sao muốn mấy người tụ tập cùng một chỗ thương lượng? Cần tụ tập cùng một chỗ thương lượng? Ban nhạc. Tự nói, Dương Kỳ đã đang suy nghĩ nếu như bọn hắn mấy người này thật sự tổ một cái gì ban nhạc. Mấy người kế hoạch lúc đầu đúng là lấy ban nhạc hình thức đi tham gia hàng điếm nghệ thuật đại học nghệ thi, kia. Hắn nên làm sao đối xử mấy người này kế hoạch? Không thể không nói, tiện nhân phi đánh tới cú điện thoại này, chống trải Dương Kỳ dòng suy nghĩ, mắt thấy khả năng còn có không tới một tháng liền muốn bắt đầu thi đại học, lấy bình thường con đường, thời gian ngắn như vậy, hắn coi như lại thông minh, trừ khi còn có trước đây đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bằng không đều sẽ đừng đùa. Ngược lại này tham gia nghệ thi. Ghi danh hàng điếm nghệ thuật đại học biện pháp như thế, để Dương Kỳ cảm thấy có thể được. Chí ít hy vọng lớn hơn không ít. Có điều, nếu như mấy người bọn hắn thật sự thành lập một cái ban nhạc, Dương Kỳ vị trí là cái gì? Đàn guitar tay sao? Nhưng hắn hiện tại cũng không biết đàn guitar biểu diễn. Chừng 20 ngày có thể học được gảy đàn guitar sao? Dương Kỳ chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn quanh gian phòng này, trong phòng không có máy vi tính, nếu như có một máy vi tính, đồng thời có thể kết nối mạng. Hắn thì có thể ở Internet học chút đàn guitar biểu diễn kỹ xảo, lấy hắn đối với khống chế lực đạo năng lực, cùng nhiều năm thổi kèn harmonica nhạc cảm, chừng 20 ngày, hắn thì có chút nắm chắc có thể nắm giữ một ít đàn guitar biểu diễn kỹ xảo, nếu như hơn nữa một thủ không sai ca, có thể ứng phó một cái nghệ thi không nhiều làm vấn. D. Dù sao, nghệ thi thi chính là một học sinh tiềm lực, không thể là lấy chuyên nghiệp ban nhạc trình độ làm trúng tuyển tiêu chuẩn. Chờ xem đi. Chờ buổi trưa tiện nhân phi bọn hắn lại đây. Nhìn bọn họ mấy cái có phải là thật hay không thành lập ban nhạc, đồng thời là dự định lấy ban nhạc hình thức ghi danh hàng điếm nghệ thuật đại học. Trong lòng có quyết định, Dương Kỳ cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ, nhiều năm tu đạo cuộc đời, để hắn đối với tập trung ý chí rất có tâm đắc, một khi quyết định đem một chuyện tạm thời thả xuống, hắn liền có thể rất nhanh một lòng chuyên chú đi làm chuyện khác. Nay bầu trời ngọ thời gian còn lại, hắn liền chuyên chú ngồi ở bên bàn đọc sách, kế tục lật xem trên bàn sách những kia sách lịch sử. Tuy rằng hắn đã quyết định không lấy bình thường con đường đi thi đại học, nhưng đối với thế giới này lịch sử, hắn còn là tưởng hiểu thêm một ít, những này lịch sử tri thức đối với hắn mau chóng hòa vào thế giới này sẽ có trợ giúp. Nhanh 11 giờ thời điểm, Dương Kỳ khép sách lại, đi ra khỏi phòng, đi nhà bếp cho mình luộc một đại bát mì sợi. Sáng sớm hắn ở nhà bếp làm vệ sinh thời điểm, liền nhìn thấy trong phòng bếp có mì sợi, bất quá, lúc đó hắn không có ý định buổi trưa ở nhà ăn, dù sao, hắn không phải người phương Bắc. Buổi trưa ăn mì vẫn là không có thói quen. Cũng bởi vậy sáng sớm mụ mụ cho hắn 50 đồng tiền để hắn buổi trưa bản thân mua cơm ăn thời điểm, hắn do dự một chút, cuối cùng không có từ chối. Hắn sẽ làm cơm, nhưng làm một người cơm nước thật sự rất phiền toái, cơm nước phân lượng không dễ làm, nấu một người ăn cơm cũng không tiện nấu. Nhưng hiện tại bởi vì buổi trưa cùng tiện nhân phi bọn hắn ước hẹn, cho nên Dương Kỳ cũng tiểu dự định bản thân ở nhà nấu điểm mì sợi đối phó một thoáng. Nhà bếp trong tủ lạnh ngược lại cũng không phải giống tuyết. Vẫn có mấy thứ rau dưa cùng trứng gà, trà khô. Cầm một con không lớn nồi nước nồi thép đặt ở bếp thượng, rót nửa nồi nước, mở ra khi đốt thiên nhiên châm lửa nấu nước, Dương Kỳ thuần thục từ trong tủ lạnh cầm 3 con ớt xanh, 2 con trứng gà cùng 3 khối trà khô, thuần thục cầm dao phay đem ớt xanh sát sợi, trà khô sát sợi, trứng gà đánh thành trứng dịch, quấy đều đặt ở bếp thượng dự bị. Trong nồi thép nước vừa vặn đốt sôi, Dương Kỳ tính toán bản thân sức ăn hạ xuống chút mì sợi ở trong nồi. Lại từ trên vách tường lấy xuống một con trong nhà thường dùng xào nồi, châm lửa đem nồi thiêu nóng, đổ chút dầu hạt cải nhập nồi, rất nhanh trong nồi liền bắt đầu mạo khói nhẹ, thuần thục đem trứng dịch kề sát đáy nồi đổ vào trong nồi, tư tư thanh âm, trứng gà mùi thơm lập tức liền đi ra. Dương Kỳ tay trái nắm nồi đem chậm rãi lay động xào nồi, để trong nồi trứng dịch hướng về bốn phía mở ra, đọc lại, con mắt chú ý tới bên cạnh bếp thượng luộc mì sợi nồi thép nắp nồi bị sôi trào nước nóng mà hơi nâng lên, Dương Kỳ một cái tay khác lập tức đi vạch trần nắp nồi, tiện tay đem nắp nồi phản đặt ở kệ bếp thượng, tiện tay cầm một con sứ trắng bắt đụng một cái vòi nước van, không chút hoang mang nhận bán bát thanh thủy, lại dùng bắt đụng một cái vòi nước van, đóng hệ thống cung cấp nước uống, đem trong bát thanh thủy rót vào trong nồi thép, để sôi trào nước nóng lập tức thấp xuống, không còn sôi trào nữa. Đều đâu vào đấy thả xuống sứ trắng bát, cầm lấy nắp nồi một lần nữa che ở nồi thép thượng, nhưng lần này không có nắp kín, để lại một cái trăng khuyết hình dạng khe hở. Để chống tay phải cầm ra cái nồi đem xào trong nồi hiện trứng bính hình dạng trứng gà đánh nát, vỡ thành từng mảng tiểu khối, tay trái đem xào nồi đặt ở bếp thượng, để chống tay trái cầm lấy trước cắt gọn ớt xanh sợi rót vào trong nồi, đồng thời thuận lợi đem bếp hỏa diễm mở tối đa, bưng lên xào nồi thuần thục xóc hai cái, thả xuống xào nồi, lại đem cắt gọn trà khô sợi rót vào trong nồi. Theo mánh hỏa lật xào, nho nhỏ trong phòng bếp rất nhanh liền tràn ngập nồng đậm mùi thơm, ớt xanh sợi, trà khô sợi cùng xào trứng gà mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, mê người muốn ăn. Này trong phòng bếp không có Du Yên Cơ, khói dầu đều từ kệ bếp phía trước cửa sổ bay ra đi, khói dầu tỏa ra hiệu quả không tốt, cũng tiểu để đồ ăn mùi thơm lộ ra càng ngày càng nồng nặc. Cửa phòng bếp bỗng nhiên truyền đến A Anh kinh ngạc thanh âm, Tiểu Kỳ. Ngươi nấu ăn tay nghề tốt như vậy. Trước đây làm sao không thấy ngươi từng làm đây? Nghe thấy nàng thanh âm, Dương Kỳ quay đầu nhìn tới, mới phát hiện sắt vách cái kia gọi A Anh nữ tử không biết lúc nào đứng ở nhà hắn cửa phòng bếp, một thân lưu loát nghề nghiệp tiểu Âu phục, lộ ra rất lão luyện. Dương Kỳ có chút bất ngờ, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, không còn tu vi, hắn nhĩ lực cũng thoái hóa đến người bình thường trình độ, một người đi đến gần hắn, hắn đều không có nghe thấy tiếng bước chân, mặc dù vừa nãy xào rau thanh âm có chút quấy rầy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tề tụ. Dương Kỳ con ngươi hơi xoay, vị này ở tại nhà hắn sắt vách nữ tử, hắn tối hôm qua chỉ nghe mụ mụ gọi nàng A Anh, còn nàng tên đầy đủ hắn còn không rõ ràng lắm, con ngươi hơi xoay công phu, Dương Kỳ quyết định xưng hô nàng Anh tỷ. Anh tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Dọa ta một hồi, đều không nghe thấy ngươi tiếng bước chân. Dương Kỳ mỉm cười nói, hắn không có hỏi nàng là làm sao tiến vào cửa viện, bởi vì hắn nhớ tới Trần Khổ đi rồi sau khi, hắn chỉ đem cửa viện khép hờ, cũng không có tới cài cửa, tiện tay liền có thể đẩy ra. Lê Anh cười tủm tỉm vuốt một thoáng buông xuống bên thai sợi tóc, nói, mẹ ngươi buổi sáng gọi điện thoại cho ta hỏi ta buổi trưa hôm nay có trở về hay không ra ăn cơm, mẹ ngươi lo lắng ngươi ngày hôm nay ở nhà một mình, buổi trưa lười đi ra ngoài ăn, bản thân lại không biết làm cơm liền không ăn, nói với ta nếu như ta về nhà ăn mà nói, làm thêm điểm cơm nước mang ngươi ăn một chút. Ha ha, Tiểu Kỳ. Xem ngươi vừa nãy xào rau thông thạo dáng vẻ, tay nghề thật giống so với ta cũng còn tốt. Xem ra ngươi bình thường ẩn giấu rất sâu nha. Mẹ ngươi cũng không biết ngươi biết làm cơm. Ồ. Dương Kỳ có chút bất ngờ, cũng có chút cảm động, mụ mụ đi làm, nhưng còn lo lắng hắn buổi trưa không được ăn cơm, còn A Anh vấn đề, Dương Kỳ ngại ngùng tựa như thủy một thoáng mi mắt, cũng đã tìm tới cớ. A, anh tỷ. Châm luôn không phải nói biết nhiều liền nhọc nhiều mà. Biết làm cơm khẳng định liền muốn thường thường làm cơm, con người của ta lười, anh tỷ ngươi phải giúp ta bảo mật ta. Đừng nói cho ta mẹ ta biết làm cơm. Có được hay không? Lê Anh trong mắt hiện ra ý cười, ngón tay hư chỉ trỏ Dương Kỳ, buồn cười nói, ngươi nha. Liền biết sẽ là nguyên nhân này. Nấu ăn như thế thông thạo, thực sự là quá lười rồi. Được. Ta giúp ngươi bảo mật. Dừng một chút. Nàng hàn tinh một loại hai con mắt hướng về Dương Kỳ sau đầu băng gạc nhìn qua, nhíu mày, quan tâm nói, Tiểu Kỳ. Ngươi tối hôm qua lại theo người đánh nhau. Tối hôm qua trời tối ta còn không nhìn thấy, ngươi xem một chút lần này đầu đều bị người đánh vỡ, sao nào nha. Nhiều nguy hiểm. Ngươi sau đó có thể hay không ngoan một chút nha. Như ngươi vậy mẹ ngươi nên có bao nhiêu lo lắng. Lại nói, lúc này sắp liền muốn thi đại học ngươi còn đánh nhau. Có còn muốn hay không hảo. Dương Kỳ lộ ra ngại ngùng nụ cười. Ngụy trang đến rất giống, đồng thời công việc trên tay cũng không có đỉnh, cho trong nồi đồ ăn gia vị, thuận lợi đem nhà bếp tắt, lúc này đồ ăn xào kỹ, mì sợi cũng nấu ổn rồi. Dương Kỳ vừa đem ra một con bát tô lớn thả muối, vị tinh, xì dầu, thúc mỡ heo, hồ tiêu phấn các loại gia vị liêu, lập tức từ luộc mì trong nồi mò mì, đổ nước nóng, chờ mì sợi toàn bộ đựng được rồi, cầm chiếc đũa đem trong bát mì sợi rảo mấy lần, để đáy bát gia vị liêu toàn bộ quấy ra, cuối cùng đem xào trong nồi xào kỹ đồ ăn toàn bộ che ở phía trên vắt mì, một bát thơm ngát mì phủ liền làm được rồi. Nhìn sắc hương vị đầy đủ mì phủ, Lê Anh không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, lập tức nàng phản ứng lại, trắng như tuyết gò má lập tức hơi ửng đỏ. Lặng lẽ liếc mắt một cái Dương Kỳ, thấy hắn không có chú ý nàng, trong lòng lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng trong nội tâm ý nguyên cảm thấy thẹn thùng, lại nuốt nước miếng, thực sự là mất mặt. Lại nói, nàng vừa buổi trưa tan tầm trở về, vẫn không có vào trong nhà, đi tới Dương Kỳ ra, cũng là muốn trước tiên nói với Dương Kỳ một tiếng, để hắn buổi trưa không cần ra ngoài mua ăn, hoặc là bản thân ở nhà ăn mì gì gì đó, vốn chính là muốn nói với Dương Kỳ buổi trưa chờ nàng làm cơm xong rồi, đi nàng ra ăn. Bởi vậy, lúc này nàng cái bụng chính là rỗng, xem đến đây dạng nhìn qua rất tốt mì phủ, tự nhiên tiểu bị làm nổi lên muốn ăn. A, Tiểu Kỳ, nếu ngươi mì sợi đã nấu xong rồi, vậy ta hãy đi về trước rồi. Ngươi từ từ ăn đi. Lê Anh nói xoay người liền muốn đi, Dương Kỳ quay đầu lại nhìn nàng một cái, vừa liếc nhìn bản thân nấu mì sợi, lễ phép mời, anh tỷ. Nếu không, ngươi buổi trưa ngay tại ta chỗ này ăn chút đi. Ngược lại mì sợi còn có, ta lại luộc điểm là tốt rồi. Không rồi. Ta còn là về tự mình làm đi. Ta ăn không quen mì sợi đây. Thẹn thùng Lê Anh theo bản năng mà từ chối, bước chân vội vã rời đi, đi mấy bước đống nhiên dừng lại quay đầu lại, hơi cắn cắn môi, do dự hỏi, Tiểu Kỳ. Tối hôm qua thủ ca kia chính là ngươi dùng kèn harmonica thổi sao? Dương Kỳ run lên, mới tỉnh ngộ Lê Anh chỉ chính là cái gì, nàng đề tài này chuyển khoảng cách có chút lớn, hắn không có trước tiên phản ứng lại. Hửm, đúng. Làm sao anh tỷ? Lê Anh ánh mắt hơi có chút biến hóa, mỉm cười nói, rất êm hay. Thủ ca kia tên gọi là gì nha? Thương. Thương. Đau xót thương sao? Dương Kỳ mỉm cười lắc đầu, giải thích, không phải. Nhưng ý tứ gần như, chữ ngạt, cái khác thương. Chữ ngạt cái khác thương. Lê Anh có chút nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, kéo dài thanh âm ồ một tiếng, nhìn như đã rõ ràng, kỳ thực nàng vẫn không có rõ ràng đến cùng là cái nào chữ, nàng cũng chỉ là tốt nghiệp cao trung. Trình độ văn hóa không cao như vậy, huống hồ, Dương Kỳ nói cái kia thương, cũng miễn cưỡng xem như là cái chữ lạ, bình thường rất ít khi dùng đến, nhưng Dương Kỳ đã cho nàng giải thích, xuất phát từ vấn đề mặt mũi, nàng cũng không tiện biểu thị bản thân ý nguyên không hiểu, trong lòng cũng định sau khi trở về, dùng điện thoại di động đưa vào cách đánh một thoáng ghép vần, nhìn có cái nào chữ sảng là chữ ngạt cái khác. Lê Anh đi rồi, Dương Kỳ đem nồi rửa sạch, liền bưng mì sợi đi tới nhà chính ngồi ở bàn bát tiên nơi đó ăn mì. Mì sợi mùi vị cũng không tệ lắm, hắn vừa ăn một bên chờ tiện nhân phi bọn hắn đến. Nhưng vẫn chờ hắn cả bát mì sợi ăn xong, cũng vẫn không có chờ đến bọn hắn. Dương Kỳ ngược lại cũng không đổi, trong lòng đánh giá tiện nhân phi bọn hắn hẳn là ở ăn cơm trưa. Chờ tiện nhân phi mấy người bọn hắn chạy tới thời điểm, Dương Kỳ từ lâu ăn xong mì sợi, liền bát đũa đều rửa sạch một hồi lâu, bọn hắn đến thời điểm, Dương Kỳ đang ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh nâng một chén pha trà ngon nhắm mắt dưỡng thần. Uống trà thói quen. Chính là với hắn ra ra nuôi thành, uống quen rồi trà, đối với nước trắng trái lại có chút uống không quen. Nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, Dương Kỳ mở hai mắt ra quay đầu nhìn sang, nhìn thấy dẫn đầu tinh thần phân chấn nhảy vào nhà chính là một cái giữa hai lông mày có mấy phần tà khí nam sinh, 17-18 tuổi răng rớp, bên phải khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ giờ nào khắc nào cũng đang cười xấu xa. Theo sát phía sau hắn, chính là một cái hình thể hướng ngang sinh trưởng, cái đầu không cao đầu to. Lại mặt sau ngoại trừ hơi cúi đầu chân khổ, tự là một cái cao gầy trắng non nam sinh. Dương Kỳ trí nhớ không sai, đánh mắt liền đem mấy người này cùng Dương Kỳ tốt nghiệp sơ trung ảnh thượng mấy người liên hệ cùng nhau. Mấy người này đều có rõ ràng đặc điểm, giữa hai lông mày mang theo vài phần tà khí, Dương Kỳ đánh giá hẳn là tự là tiện nhân phi, dáng dấp cùng tốt nghiệp ảnh thượng đàm phi nhất trí. Hướng ngang sinh trưởng đầu to hẳn là hết nhỏ, hoàng đàn. Cao gầy trắng non hẳn là tự là cột điện, địch siêu vĩ. Buổi sáng tiện nhân phi gọi điện thoại tới thảo luận, buổi trưa hôm nay hắn cùng ít, cột điện, còn có bốn mắt sẽ đồng thời đến, như vậy, còn lại Trần Khổ, hẳn là tiểu là bốn mắt. Trần Khổ trên mặt đeo mắt kính gọng đen, ba người kia đều không có mang kính mắt, hắn hẳn là tiểu là bốn mắt. Nha! Kỳ ca! Ngươi lần này thương ở sau gáy. Ai làm nha? Vậy mà hướng về ngươi trên nót bắt chuyện. Đây là tưởng muốn cái mạng nhỏ ngươi sao? Trước tiên nhảy vào môn đàm phi lập tức nhìn thấy Dương Kỳ sau đầu băng gạc. Lập tức ngạc nhiên lên. Chương 21, hát chính. Dương Kỳ chú ý tới Trần Khổ vào cửa thời điểm là cúi đầu, chỉ ở vào cửa sau ngẩng đầu nhìn hắn một chút, theo sát lại lúng túng đỏ mặt cúi đầu, rõ ràng có thể nhìn ra Trần Khổ vào cửa thời điểm là chần chừ. Tiểu thương. Không có chuyện gì. Đây là trả lời Đàm Phi. Dương Kỳ mặc dù nói không có chuyện gì, nhưng Đàm Phi, Hoàng Đàn cùng địch siêu vĩ còn là đến gần Dương Kỳ phía sau đánh giá Dương Kỳ sau gáy đánh băng gạc địa phương. Hoàng Đàn. Kỳ ca. Đến cùng là ai làm? Ra tay như thế ác. Cao gầy địch siêu vĩ tò mò đưa tay tưởng muốn chạm thử Dương Kỳ sau đầu băng gạc, tay vẫn không có đụng tới băng gạc, liền bị tay mắt lanh lẹ Đàm Phi vô bỏ. Đi! Người ngốc hả? Đàm Phi tức giận chừng địch siêu vĩ một chút. Địch siêu vĩ tỉnh ngộ lại, thật không tiện cười cợt, lướt ngang một bước ở bàn bắt tiên một bên khác ngồi xuống, một cái cánh tay khoát lên trên bàn, cùng Dương Kỳ chớp mắt vài cái, trêu ghẹo nói, Kỳ ca! Cái gì tình huống a? Sẽ không chính là bởi vì Phan Khiết Du theo người tranh giành tình nhân, bị người mở ra biểu chứ? Kha kha, ngươi không phải thường thường luyện quyền mà. Sao? Lần này đối phương nhiều người. Từ mấy người này trong giọng nói, Dương Kỳ liền có thể cảm giác được bọn hắn bình thường cùng Dương Kỳ quan hệ hẳn là rất gần. Hơn nữa, Dương Kỳ xem qua bọn hắn tốt nghiệp sơ trung chụp ảnh chung, từ kia trương tập thể trong hình, Dương Kỳ đã biết bọn hắn cùng Dương Kỳ sơ trung thời kỳ đã là bạn học cùng lớp. Mà Dương Kỳ hiện tại đã là cao tam, nói cách khác, mấy người này cùng Dương Kỳ đã nhận thức rất lâu, khả năng từ sơ nhất bắt đầu liền nhận thức, thậm chí càng lâu trước. Hẳn là có 6 năm trở lên giao tình. Đối mặt như vậy mấy người, Dương Kỳ cho rằng không thích hợp thoáng cái cùng bọn hắn đoạn giao, chí ít ở trước lúc giải bọn hắn đối nhân xử thế, không thích hợp. Không phải nói có việc theo ta thương lượng sao? Nói đi. Dương Kỳ ngữ khí bình thản, cũng không nhiệt tình, cũng không có vẻ quá mức lạnh nhạt. Nhìn qua tựa hồ là bởi vì bị thương, tâm tình không được tốt, tâm tình không cao. Địch siêu vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ ánh mắt đều nhìn phía Đàm Phi liếc mắt nhìn Dương Kỳ cùng thường ngày không giống vẻ mặt, ánh mắt có chút hiếu kỳ, đi rồi hai bước, đặt mông ở bàn bắt tiên mặt khác ngồi xuống, từ trong lòng móc ra một bao bạch hộp thuốc lá đổ ra một nhánh đưa cho Dương Kỳ, Dương Kỳ nhận đặt ở trong tay, cũng không có nhen lửa ý tứ. Không hút. Đàm Phi có chút bất ngờ, lại nhìn Dương Kỳ một chút, nhưng trên tay nhưng không có đỉnh. Lại cho địch siêu vĩ cùng Hoàng Đản tản đi hai chi, cuối cùng bắn ra một nhánh hàm ở trong miệng chính mình, không có đưa cho Trần Khổ ý tứ. Dương Kỳ liếc mắt một cái túi đầu biểu hiện quẫn bách hữu quạng Trần Khổ, đánh giá Trần Khổ hẳn là mấy người bọn hắn ở trong duy nhất không hút thuốc lá con ngoan. Rất nhanh Đàm Phi, địch siêu vĩ cùng Hoàng Đản liền nuốt mây nhà khói, Đàm Phi hít một hơi thuốc, trên chết tựa ở bàn bát tiên bên cạnh, nhìn Dương Kỳ nói, Kỳ ca. Hàng điếm nghệ thuật đại học năm nay nghệ thi ngày đã công bố, 18. Ngày 20 tháng 6 3 ngày, chúng ta thời gian không còn nhiều, buổi sáng thời điểm mấy người chúng ta thương lượng một chút, đều cảm thấy gần đây chúng ta hẳn là mỗi ngày tập luyện rồi. Châm luôn không phải nói mà, lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng. Đây chính là chúng ta đợi 3 năm cơ hội. Chúng ta mấy cái ngoại trừ 4 mắt thành tích cuộc thi vẫn được, mấy người chúng ta đều hoang phế, nếu như năm nay nghệ thi không thể thông qua, chúng ta liền đều xong. Kỳ ca ý của ngươi thế nào? Địch siêu vĩ phụ họa, đúng vậy Kỳ ca. Ngươi vào lúc này vừa vặn lại bị thương, hiện tại bắt đầu mỗi ngày tập luyện, thân thể ngươi không thành vấn đề chứ? Hoàng Đàn không nói gì, đứng ở một bên Trần Khổ nghe đến đó há mồm muốn nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hai mắt Dương Kỳ vẻ mặt, rồi lại không có phát ra âm thanh. Tập luyện. Dương Kỳ ánh mắt từng cái ở trên mặt mấy người đảo qua, trong lòng suy đoán tựa hồ bị nghiệm chứng, thầm nói, lẽ nào mấy tên này thật sự tổ một cái ban nhạc? Đàm Phi, đúng vậy. Kỳ ca. Thời gian thật sự không còn nhiều. Thương thế của ngươi không ảnh hưởng tập luyện chứ? Ngươi chính là hát chính. Ngươi không tham gia mà nói, mấy người chúng ta cũng tập luyện không nổi. Bác sĩ có hay không nói thương thế của ngươi có nghiêm trọng không? Đại khái mấy ngày có thể tốt. Hát chính. Dương Kỳ. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài nét trước Dương Kỳ còn tưởng rằng hắn thân phận chính là đàn guitar tay, dù sao gian phòng trên tường mang theo một cái đàn guitar, không nghĩ tới nhưng là hát chính. Hắn trước đây vẫn đúng là không làm sao sướng qua ca. Nếu như chính là đàn guitar thủ, hắn còn có thể nắm chặt thời gian học một ít đàn guitar biểu diễn kỹ xảo, nhưng hát chính là ngăn ngắn khoảng một tháng thời gian liền có thể đảm nhiệm được sao. Dương Kỳ rất muốn hỏi thế giới này nghệ thi có thể lấy ban nhạc hình thức tham gia sao. Ở thế giới cũ, Dương Kỳ tình cờ lên mạng nhìn thấy nghệ thi tương quan tin tức, thật giống tin tức đăng báo nói nghệ thi đều là thí sinh từng cái cuộc thi, trong ấn tượng thật giống không có lấy ban nhạc hình thức tham gia. Lúc này, Đàm Phi, Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn, Trần Khổ bốn người con mắt đều nhìn Dương Kỳ, chờ hắn tỏ thái độ. Dương Kỳ ánh mắt ở bốn người trên mặt nhìn một vòng, có chút do dự. Hắn không biết gảy đàn guitar, cũng không nắm chắc có thể làm hát chính, nhưng lúc này Đàm Phi bọn hắn đều chờ mong đệ nhìn hắn quyết định. Hơn nữa, thông qua bình thường cuộc thi lên đại học, Dương Kỳ trong lòng càng không nắm chắc, nghệ thi tựa hồ đã là hắn thi lên đại học đường tắt duy nhất. Từ chối mà nói, mà lại không đề cập tới Đàm Phi đám người sẽ là phản ứng gì, có bao nhiêu thất vọng. Hắn cũng không có lên đại học hy vọng, ba mẹ nhất định sẽ thất vọng, muội muội cùng hắn hỏng bét quan hệ đánh giá trong thời gian ngắn còn có thể trở nên càng nát. Tối ngày hôm qua muội muội đối với hắn phản cảm, Dương Kỳ đã cảm nhận được, nếu như hắn lần này thi đại học rối tinh rối mù, có thể suy ra, vốn là không ưa hắn em gái nhất định sẽ càng xem thường hắn. Dương Kỳ không muốn để cho ba mẹ thất vọng, cũng không muốn cùng muội muội quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Thử xem đi. Bất quá phải đợi 2 ngày. Ta nghỉ ngơi 2 ngày, chờ ta về trường học sau lại nói. Dương Kỳ chưa hề đem lại nói chết, điều này cũng đúng là trong lòng hắn ý nghĩ, mặc kệ thế nào, nghệ thi chính là hắn thi lên đại học cơ hội duy nhất, còn là thử qua sau đó lại nói. Được. Vậy thì quyết định như thế rồi. Chúng ta chờ Kỳ ca ngươi nghỉ ngơi 2 ngày luyện nữa. Đàm Phi vỗ tay cái độ, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Địch Siêu Vi cùng Hoàng Đàn cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đứng ở một bên Trần Khổ nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn hướng Dương Kỳ, thấy Dương Kỳ không có đuổi hắn ra ban nhạc ý tứ, Trần Khổ ánh mắt có thắp sáng sắc, sắc mặt cũng đẹp đẽ chút. Sau đó, Đàm Phi đám người liền thả lỏng xuống cùng Dương Kỳ nói chuyện đó đây, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng cười, vẫn sắp tới buổi chiều giờ đi học, Đàm Phi mới đi đầu cáo tử. Chờ mấy người sau khi rời đi, Dương Kỳ trong nhà lại yên tĩnh lại, Dương Kỳ nhắm mắt ấn lại mi tâm, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như có khác biệt phương pháp có thể thi lên đại học, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng mấy người này bài cái gì luyện, làm cái gì hát chính. Chuyện này đối với hắn thách thức quá lớn, huống hồ hắn đối với bọn họ mấy người làm cái gì ban nhạc, hiện tại còn hoàn toàn không biết bọn hắn tập luyện địa phương ở đâu. Nếu như lần sau tập luyện thời điểm, Đàm Phi hoặc là Địch Siêu Vĩ phát một cái tin nhắn cho hắn, gọi hắn đi chỗ cũ tập luyện, hắn cũng không biết chỗ cũ là nơi nào. Quan trọng nhất là hắn cũng không biết bọn hắn bình thường tập luyện đều là chút gì cả, làm sao sướng. Chương 22, học tập. Lĩnh vực quán Internet, ngay tại Dương Kỳ ra phụ cận không xa, Đàm Phi đám người đi rồi, Dương Kỳ một mình cân nhắc chốc lát, liền từ trong nhà đi ra, dọc theo rìa đường, vừa đi vừa chú ý rìa đường có hay không quán Internet loại hình có thể lên mạng địa phương, không bao lâu, liền bị hắn nhìn thấy rìa đường nhà này lĩnh vực quán Internet. 30, 50 máy vi tính lĩnh vực quán Internet không lớn, quán Internet bên trong tia sáng rất mờ, bởi vì lĩnh vực quán Internet mở ở một tòa mặt tiền lòng đất một tầng, ngoại trừ nơi cửa ra vào có ánh sáng, không có cửa sổ. Quán Internet trang trí cũng đơn giản, mặt đất dán gạch, xi măng mặt tường thượng vẽ xấu tựa như dùng đủ mọi màu sắc sơn phun một ít rất chịu tượng hoa văn, còn dán một vài bức to lớn game tranh tuyên truyền. Vẫn tính rộng lớn màu trắng bàn máy vi tính, gia nhân tạo máy vi tính ghế tựa, trên trần nhà ống tuyếp cùng dây điện nhằng nhịt khắp nơi, nói chung, lĩnh vực quán Internet phong cách rất kỳ lạ. Dương Kỳ tìm một tấm gần bên trong góc vị trí ngồi. Nơi này lên mạng phí cũng không đắt lắm, mỗi giờ 2 nguyên. Ngồi xuống thời điểm, Dương Kỳ chú ý một thoáng máy vi tính nhãn hiệu, có chút hiếu kỳ thế giới này máy vi tính nhãn hiệu cùng hắn nguyên lai thế giới đang ở có hay không tương đồng. Hắn ở màn hình máy vi tính trái thượng góc nhìn thấy một con đường nét tạo thành màu bạc tiêu chí, cáo lửa. Cáo lửa máy vi tính. Dương Kỳ không nhớ rõ nguyên lai thế giới có như vậy một cái máy vi tính nhãn hiệu, máy vi tính sau khi mở máy, hắn lại chú ý tới hệ thống máy vi tính danh tự thì rất quen thuộc, hoàn 7. Bất quá, hệ thống tiến vào giới diện sau. Giới diện phong cách cùng hoa văn lại cùng hắn quen thuộc ảnh 7 hệ thống giới diện không giống nhau lắm, trình duyệt, chat messenger, phần mềm diệt virus các loại ủy cồn đều là hoàn toàn xa lạ. Cũng may cái hệ thống này thao tác không khó bắt đầu, nghiên cứu mấy phút, hắn liền có thể thuận lợi ở trình duyệt tìm tòi hắn muốn tìm tòi tin tức. Lưu Đức Hoa, Chu Nhật Phát, Trình Long. Từng cái quen thuộc rõ ràng danh tự đưa vào trình duyệt tìm tòi không, gõ xuống Enter key sau, thì cũng tìm ra cùng tên người. Nhưng không có tìm đến một cái Dương Kỳ quen thuộc ngôi sao. Mã Vân, Vương Kiến Lâm, Vương Ti Thông, Mã Hòa Đàng. Những này tên quen thuộc cũng không có tìm đến có thể phù hợp tên. Dương Kỳ không nóng không lạnh, không chút hoang mang đưa vào từng cái then chốt từ, trước sau bỏ ra gần như có một canh giờ, bất kể là những kia danh nhân, còn là hắn trong ký ức rất nổi danh ca khúc, điện ảnh, sự kiện, liền không có tìm ra một cái cùng hắn trong ký ức giống nhau như lúc. Nơi này quả nhiên là một cái giống thật mà là giả thế giới. Xuất thần một hồi, hoàn hồn thời điểm, Dương Kỳ nhàn nhạt cười cợt, kết quả như thế hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng tiểu không thể nói được thất vọng hay là cao hứng. Đàn guitar học tập giáo trình. Dương Kỳ ở tìm tòi không đưa vào mấy chữ này, rất thuận lợi tìm tới rất nhiều đàn guitar nhập môn giáo trình. Có miễn phí tài nguyên, cũng có thu phí. Dương Kỳ trên người không bao nhiêu tiền, liền mở ra từng cái miễn phí giáo trình. Mang theo quán Internet hay nghe vừa chú ý video giáo trình bên trong biểu diễn thủ pháp, bất kể như thế nào, nghệ thi chính là trước mắt hắn có thể nghĩ đến thông qua thi đại học biện pháp duy nhất. Đương nhiên, hắn biết nếu như nhà hắn quyền thế rất lớn, hoặc là tiền tài quá nhiều mà nói, hẳn là cũng có thể chọn một cái không sai đại học. Vấn đề chính là những kia nhà hắn thật giống đều không có. Hơn nữa, ngày hôm nay Đàm Phi bọn hắn lại đây nói, cùng với Đàm Phi mấy người bọn họ trên mặt thần sắc mong đợi, để Dương Kỳ cảm giác được này mấy người trẻ tuổi đã chờ mong nghệ thi ngày đó chờ mong rất lâu. Mà trước mắt hắn thân phận chính là bọn hắn ban nhạc hát chính, nếu như hắn lúc này nói lui ra ban nhạc, thương tổn liền không chỉ chính là chính hắn, Đàm Phi mấy người bọn họ nhất định sẽ thất vọng, sắp đến thi đại học, 9 phần 10 đều sẽ thi rớt. Cho nên, ở đã nếm thử trước, Dương Kỳ quyết định trước tiên nỗ lực thử xem, nếu như hắn có thể làm được, làm tốt, vậy hắn là có thể thi được hàng điếm nghệ thuật đại học, để ba mẹ vui mừng, để căm thù hắn em gái đối với hắn thay đổi bộ mặt, thuận tiện cũng có thể trợ giúp Đàm Phi mấy người bọn hắn thay đổi một thoáng vận mệnh. Dương Kỳ mặc dù đối với nhu nhược Trần Khổ có cái nhìn, khó có thể sẽ cùng Trần Khổ làm bạn tốt, có thể, chờ hắn hiểu rõ Đàm Phi đám người sau, cũng sẽ khó có thể tiếp thu cùng Đàm Phi bọn hắn làm bạn tốt, nhưng, bất kể là Trần Khổ, hay là Đàm Phi bọn hắn, dù sao đều từng là Dương Kỳ nhiều năm bạn học, bạn tốt, hiện tại, Dương Kỳ chiếm cứ Dương Kỳ thân thể, Dương Kỳ đã nghĩ, coi như sau đó cùng Trần Khổ, Đàm Phi bọn hắn dần dần xa lánh, chí ít hiện tại ở này sắp đến thi đại học bên trong. Hắn có thể giúp một cái, còn là giúp một cái. Coi như là giải quyết bọn họ cùng Dương Kỳ nhiều năm tình bạn đi. Với mình với người đều có lợi, Dương Kỳ không tìm được không thử nghiệm một thoáng lý do. Sở dĩ học đàn guitar, chính là bởi vì Dương Kỳ trong ấn tượng, ban nhạc hát chính thật giống đều có một tay không sai đàn guitar kỹ thuật, một bên đàn một bên sướng. Hắn đánh giá Dương Kỳ nguyên lai hát chính thời điểm, rất có khả năng cũng chính là một bên đàn một bên sướng, cho nên, hắn quyết định ở trên internet xem một ít đàn guitar nhập môn giáo trình, có thể học bao nhiêu học bấy nhiêu. Dương Kỳ ở lĩnh vực quán internet này ngồi xuống, liền ngồi đến gần tối. Màn hình máy vi tính dưới góc phải biểu hiện thời gian đã sắp 6 giờ thời điểm, hắn mới xuống máy từ quán internet đi ra. Bên ngoài sắc trời sắp hắc, đèn đường đều sáng, mặt đường thượng xe đến xe đi, người đi đường vội vã, tựa hồ cũng ở vội vàng sớm một chút về nhà. Dương Kỳ không vội vã, bình tĩnh tính tình để hắn có rất ít tâm tình chập chờn thời điểm, sốt ruột loại tâm tình này càng là cực kỳ hiếm thấy, tản bộ tựa như bước tiến không nhanh không chậm đi về nhà. Hờ hững con mắt chú ý bốn phía, hắn còn ở từng điểm quen thuộc cái này bất đồng thế giới. Đi tới cửa viện thời điểm, Dương Kỳ nhìn thấy nhà chính ánh đèn như tối hôm qua hắn cùng mụ mụ khi trở về như nhau sáng, trong sân, trong nhà đều rất yên tĩnh, lặng lẽ phảng phất trong nhà không có một bóng người. Cửa viện phản cắm vào, Dương Kỳ đưa tay tiến vào kéo mở then cài cửa, đẩy cửa tiến vào, tiện tay đóng cửa viện, không nhanh không chậm đi tới nhà chính cửa thời điểm. Nhìn thấy như tối hôm qua như nhau ngồi ở bàn bắt tiên nơi đó làm bài tập muội muội Dương Anh Quỳnh. Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Anh Quỳnh dương mắt nhìn đến, ánh mắt lạnh lùng cùng Dương Kỳ đối diện. Dương Kỳ mỉm cười đối mặt, ngữ khí ôn hòa bắt chuyện, làm bài tập a. Dương Anh Quỳnh lườm một cái, không có đáp lại liền cúi đầu kế tục làm nàng bài tập. Dương Kỳ thấy buồn cười, nhưng là không hề tức giận, đối với cái này cùng hắn ruột thị cùng một mẹ em gái ruột, hắn rất có bao dung tâm. Hắn hiện tại bộ thân thể này nguyên lai chủ nhân hành động, khả năng để hắn cô em gái này rất không ưa, cho nên muội muội mỗi lần đều cho hắn mặt lạnh, hắn cảm thấy rất bình thường. Quan trọng nhất chính là hắn có lòng tin dần dần thay đổi muội muội đối với hắn cảm nhận. Sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ xuất phát từ nội tâm gọi ta một tiếng anh trai. Đây là Dương Kỳ ý nghĩ trong lòng. Cho tới hiện tại mà. Nếu nàng còn không muốn nói chuyện với hắn, Dương Kỳ cũng sẽ không lại mở miệng, quấy rối nàng làm bài tập. Dương Kỳ mỉm cười bước vào nhà chính, cười tủm tỉm phòng ngoài đi vào nhà bếp. Ở nhà bếp trên mặt bếp nhìn thấy mấy bàn bị đĩa đậy út đồ ăn đĩa, nồi cơm điện giữ ấm đèn cũng còn sáng. Vạch chân nắp nồi, trong nồi quả nhiên còn có ấm áp cơm, vạch chân đậy út đĩa, phía dưới đồ ăn đĩa bên trong quả nhiên cũng có đêm nay mới đun đồ ăn. Cà chua xào trứng, kho đậu phụ, kho móng gà. Muội muội cho hắn để lại cơm nước. Chương 23, gầy gò lao nhân. Dương Kỳ xới bát cơm gấp chút đồ ăn, lúc ăn cơm, cũng không có đi bàn bát tiên nơi đó chọc muội muội ghét. Hắn đã rõ ràng cô em gái này bây giờ đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm. Dương Kỳ rất tự giác bưng bát ăn cơm đi ra nhà chính, ở trong sân bùn hoa mép thượng ngồi, vừa ăn cơm vừa thưởng thức chính mình khu nhà nhỏ này. Tiểu viện không lớn, cũng cựu, nhưng rất yên tĩnh, tự nhiên, ngoại trừ ở phòng của hắn trước cửa bên cạnh ngã xuống một gốc cây cành lá xum xuê cây quýt cây, ở ba mẹ phòng ngủ mặt ngoài còn có một khỏa cây hồng cây. Ngoài ra, ngoại trừ nhà bên này, ba mặt tường vây chân tường dưới đều có gạch xây liền bùn hoa. Bùn hoa bên trong gieo chút bụi cây, cũng gieo chút muôn hồng nghìn tía hoa, Dương Kỳ có thể nhận ra có cây hoa hồng, sơn chi hoa, hoa mai, cái khác vài loại hắn liền không quen biết. Cây quýt cây cùng cây hồng trên cây đều kết không ít quả quýt cùng quả hồng, đem đầu cành cây ép tới nặng chỉnh trịch, nhìn rất vui ý. Bóng đêm càng ngày càng đậm, dưới bóng đêm khu nhà nhỏ này, ở trong mắt Dương Kỳ rất có cảm giác, ra cảm giác. cà chua xào trứng, trứng gà có chút mặn, cà chua có chút sống, kho đậu phụ hỏa hầu kém một chút, mềm cảm rất có, nhưng không đủ ngon miệng, kho móng gà hỏa hầu cũng kém chút, móng gà chính là thiêu chín, nhưng móng gà xương bên trong tiên hương tư vị chưa hề đi ra, muội muội làm cơm tay nghề không bằng hắn, nhưng Dương Kỳ ăn rất ngon miệng, tâm tình của hắn rất tốt. Sau khi ăn xong, Dương Kỳ đem bát đũa rửa sạch, kể cả muội muội ăn còn lại bát đũa. La Thượng Mai đêm nay trở về y nguyên rất muộn, qua 9 giờ rưỡi thời điểm mới vào trong nhà, nàng vào cửa thời điểm, Dương Anh Quỳnh cùng ngày hôm qua như nhau còn ở nhà chính bàn bát tiên nơi đó đọc sách. Mẹ! Người tan tầm rồi. Đói bụng chứ? Ta đi cho ngươi xới cơm. Có muốn hay không uống trước chút nước? Cùng tối hôm qua không giống chính là, đêm nay La Thượng Mai vừa vào cửa, Dương Anh Quỳnh liền lập tức để sách trong tay xuống đứng dậy chuẩn bị hầu hạ La Thượng Mai, kỳ thực ngoại trừ tối hôm qua. La Thượng Mai mỗi ngày buổi tối vào lúc này lúc về, Dương Anh Quỳnh đều là như vậy. Tối ngày hôm qua sở dĩ ngoại lệ, bất quá chính là bởi vì tối hôm qua Dương Kỳ cùng La Thượng Mai đồng thời vào cửa, nàng không muốn xem Dương Kỳ mà thôi. Trước tiên cho mẹ rót cốc nước đi. La Thượng Mai lộ ra khuôn mặt tươi cười đi tới ở bàn bát tiên bên cạnh ngồi xuống, tiện tay đem tay nải đặt lên bàn, ngồi xuống thời điểm, theo bản năng mà thật dài thở một hơi, một ngày công tác xuống, nàng xác thực vẻ vải. Ồ, được. Dương Anh Quỳnh lanh lảnh đáp lời, tay chân lanh lẹ từ tủ âm tường bên trong bình thủy bên trong cho La Thượng Mai rót một chén nước sôi. Hai tay đem chén nước đưa tới mụ mụ trong tay thời điểm, Dương Anh Quỳnh hơi nhíu mũi hoán giận, mẹ. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, trong nhà vệ sinh chờ ta tan học trở về để ta làm, ngươi ngày hôm nay làm sao đem trong nhà làm cho sạch sẽ như vậy. Ngươi sáng sớm ở nhà liền như vậy chút thời gian còn muốn giặt quần áo, muốn ta nói ngươi bao nhiêu lần à. Nghe nữ nhi nói đến ngày hôm nay trong nhà vệ sinh. La Thượng Mai nụ cười trên mặt thì càng vui mừng, nâng chén nước vừa thổi mặt nước nhiệt khí, vừa cười nói, anh Quỳnh. Người sai rồi. Ngày hôm nay trong nhà vệ sinh không phải là mụ mụ làm. Hả? Không phải ngươi làm, vậy là ai làm nha? Chẳng lẽ còn có thể là Dương Kỳ làm? Hứ? Nhắc tới anh trai Dương Kỳ thời điểm, Dương Anh Quỳnh khinh thường phát sinh một tiếng cười nhạo, còn kém mắt trợn trắng. La Thượng Mai dương mắt nhìn nàng một cái, cười híp mắt nói, ngươi nói đúng rồi. Anh Quỳnh a. Ngày hôm nay trong nhà vệ sinh cũng thật là ca ca ngươi làm. Sáng sớm ta ở trong sân giặt quần áo vào cửa thời điểm, tận mắt thấy hắn còn ở làm đây. Dương Anh Quỳnh vừa muốn ngồi xuống, nghe vậy ngẩn ra, cái mông đem lạc chưa lạc, khoảng cách điều ghế chỉ có một trường khoảng cách đỉnh ở chỗ đó. Cái gì? Hắn? Mẹ! Ngươi gạt ta chứ? Dương Kỳ hắn sẽ làm vệ sinh. Làm sao có khả năng? Thật là ngươi ca làm. La Thượng Mai nói xong thấy nữ nhi còn hoài nghi mà nhìn nàng. Lại gật gù hướng nữ nhi biểu thị xác định. Dương Anh Quỳnh ngơ ngác mà chớp hai lần con mắt, chậm rãi ngồi xuống, biểu hiện ở giữa y nguyên không quá tin tưởng, nhưng đã không giống vừa nãy như vậy cười nhạo. Cùng lúc đó, Dương ra cách đó không xa cái kia gì tỉnh hồ công viên một góc, Dương Kỳ ngồi ở công viên trên ghế dài, ôm trong phòng hắn thanh này một đàn guitar, hiện đang đàn mấy lần đỉnh mấy lần, hơi hơi hí mắt luyện tập đàn guitar biểu diễn thủ pháp. Vừa hồi ức xế chiều hôm nay ở lĩnh vực quán internet xem những kia đàn guitar nhập môn giáo trình. Vừa thử nghiệm luyện tập, len ken thùng thùng đàn guitar luyện tập thanh lúc liền lúc đức, hoàn toàn không được giai điệu, nhưng Dương Kỳ trên mặt không có một chút nào vẻ không kiên nhẫn, hơi hi mắt luyện rất chăm chú. Hắn có chính là kiên trì, có chính là chăm chú. Dương Kỳ trước đây tuy rằng chưa từng học qua đàn guitar, nhưng hắn thổi kèn harmonica rất nhiều năm, khung nhạc cũng đều quen thuộc, cho nên, xế chiều hôm nay ở internet xem những kia đàn guitar nhập môn giáo trình, đối với hắn mà nói không khó lý giải. Hắn lập tức cần làm chính là luyện tập, rất phiền phức một lần lại một lần luyện tập, đem trong video học được đồ vật luyện thành bản thân bản năng. Hắn tin tưởng loại này kỹ xảo tính đồ vật, tự là một cái quen tay hay việc đồ vật, nhiều luyện, luôn có đàn tốt thời điểm. Hắn duy nhất không xác định chính là ở năm nay nghệ thi trước, hắn có thể hay không luyện được đầy đủ tốt. Một cái xám trắng trong râu, xám trắng tóc gầy gò lão nhân chắp hai tay sau lưng từ Dương Kỳ trước mặt chỗ không xa đi qua, nhìn thấy Dương Kỳ luyện tập đàn guitar thời điểm. Này gầy gò lão nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, hai mắt khép hờ nghỉ chân ngừng chốc lát, lại mở mắt liếc mắt nhìn chăm chú luyện tập Dương Kỳ, gầy gò lão nhân khẽ lắc đầu, cười cợt, xoay người dần dần đi xa. Sau đó hai ngày, Dương Kỳ y nguyên nằm ở xin nghỉ dưỡng thương trạng thái, không có đến trường học đi học, mỗi ngày sinh hoạt rất quy luật, rạng sáng thời gian ở trên giường đả tọa, gà gáy sau, từ trên giường xuống rửa mặt sau, một mình đi ra cửa viện đi phụ cận di tỉnh hồ công viên tàn bộ, liên tục hai ngày sáng sớm. Hắn đều xa xa nhìn thấy ở công viên trống trải nơi luyện quyền Chu A Tinh, bất quá, Dương Kỳ không có sẽ đi qua quấy rối hắn. Tàn bộ sau khi về nhà, An điểm tâm Dương Kỳ liền bắt đầu quét tức trong nhà vệ sinh, chờ mụ mụ đi làm sau, hắn không phải ở trong sân luyện đàn guitar, tự là đi lĩnh vực quán internet xem đàn guitar giáo chỉnh. Buổi chiều sinh hoạt cũng là như thế. Mỗi ngày buổi tối hắn khi về nhà, muội muội đều là ở bàn bắt tiên thượng làm bài tập hoặc là đọc sách. Vào đêm sau, Dương Kỳ sẽ mang tới con kia đàn guitar đi di tỉnh Hồ Công Viên, ngồi ở đó cái góc trên ghế dài luyện tập đàn guitar. Xảo chính là, liên tiếp 3 ngày hắn ở công viên luyện đàn guitar thời điểm, cái kia gầy gò lão nhân đều sẽ đi qua hắn trước người cách đó không xa, gầy gò lão nhân mỗi lần đi qua nơi đó thời điểm, đều sẽ nghỉ chân mấy giây nghiêng tai nghe một chút Dương Kỳ luyện tập, sau đó mỉm cười lắc đầu lần thứ 2 rời đi. Liên tiếp 3 ngày, ngày ngày như thế. Mà Dương Kỳ nhưng không có lưu ý đến hắn, bởi vì luyện tập đàn guitar thời điểm, Dương Kỳ đều là như vậy chăm chú, đây là hắn trước đây tu luyện đồng phù thiết quyển lúc đã thành thói quen. Làm một chuyện, chỉ cần đầy đủ chăm chú, liền có thể làm tốt. Đây là hắn nhiều năm tâm đắc. Hắn biết điểm này, cũng có thể làm được điểm này. Chương 24, thiên tài như cũ. Lúc rạng sáng, trăng sáng treo cao tây thiên, trăng sáng sao thừa, bầu trời đêm trong sáng, từ từ gió nhẹ thổi qua vùng hoang dã, thổi vào hàng điếm thành phố này, thổi qua phố lớn ngõ nhỏ, lay động đầu đường cuối ngõ cây cỏ cánh lá. Cái này lúc, côn trùng kêu chim hót đều nghỉ ngơi, giữ nhà hộ viện cậu cũng bắt đầu hơi híp mắt lại. Đây là một cái yên tĩnh buổi tối, bóng đêm rất đẹp, cả tòa thành thị cũng giống như tiến vào trong ngủ mê, nhưng giờ khắc này Dương Kỳ trong phòng, u ám tối tăm bên trong, mơ hồ có thể thấy hắn khoanh chân ngồi bệnh xuống giường bóng dáng, hai tay tự nhiên đặt ở hai đầu gối, lòng bàn tay hướng thượng. Thân thể của hắn chính là bất động, như ngủ, nhưng liền vào lúc này, ở ý niệm của hắn quan tưởng bên trong, đen thui lủi đan điền vị trí bỗng nhiên bay lên một chút cảm giác ấm áp, cái cảm giác này bay lên thời điểm, trong bóng tối. Dương Kỳ lông mày hơi giật giật, nhưng y nguyên nhắm hai mắt không có mở. Thời gian trôi qua, hắn có thể nhận biết được vùng đan điền ấm áp cảm càng ngày càng thậm, thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, đã một mảnh ấm áp trong đan điền một chút to bằng hạt vừng hồng quang sinh ra, trong nháy mắt, kia một mảnh đen thui lủi đan điền tựa hồ sáng ngời lên. Kia sáng càng lúc càng lớn, kia to bằng hạt vừng một chút hồng quang cũng ở một chút lớn lên, hai cái hạt vừng, ba cái hạt vừng. Là ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến gà gáy thanh lúc. Ở Dương Kỳ ý niệm nhận biết bên trong, hắn trong đan điền hồng quang đã trở nên có to bằng hạt đỗ tương, đỏ ngầu một chút hồng quang, để hắn khắp cả người sinh ấm. Hắc ám trong phòng, hai mắt không tiếng động mở ra, Dương Kỳ không có lập tức đứng dậy, trên nét mặt có vui sướng cũng có cảm khái, một đời trước hắn 4 tháng thắp sáng trong đan điền tính mạng ánh sáng, mở ra con đường tu luyện, liền kia, đã bị ra ra vui mừng liền thanh nhắc tới thiên tài, hắn nguyên tưởng rằng đi tới nơi này cái thế giới song song. Hắn có thể ở 1-2 tháng bên trong thắp sáng tính mạng ánh sáng, đã xem như là tiến độ cực nhanh, lại không ngờ tới lần này hắn chỉ dùng 4 cái buổi tối. 4 cái buổi tối liền thắp sáng tính mạng ánh sáng, loại tu luyện này tốc độ, so với kiếp trước 4 tháng, lại đâu chỉ nhanh hơn gấp 10 lần. Chính là bởi vì ta bây giờ có thể rất dễ dàng ngưng thần tĩnh khí, báo nguyên thủ nhất. Hay là xuyên việt tới trước, kim đan phá nát sau, vẫn cứ mang đến một chút chỗ tốt. Dương Kỳ không xác định, nhưng không cái gọi là... Bất kể là nguyên nhân gì, 4 cái buổi tối thắp sáng tính mạng ánh sáng chuyện này tóm lại chính là một chuyện tốt, thật đáng mừng. Tính mạng ánh sáng thắp sáng, hắn là có thể bắt đầu luyện khí, đừng xem điểm này tính mạng ánh sáng rất nhỏ, nhưng nó rất then chốt. Lại như một khối nam châm, tích trữ ở bên trong đất trời linh khí liền dường như từng điểm bé nhỏ đoạn sắt, không có tính mạng ánh sáng này một khối nam châm, liền không cách nào đem bên trong đất trời linh khí đoạn sắt thu nạp vào trong đan điền, tiến tới luyện hóa thành tự thân chân khí. Giơ tay sờ sờ trên đầu gốc tóc, Dương Kỳ tâm tình rất tốt. Ngày hôm qua chạm vạng hắn xén tóc, bởi vì sau đầu vết thương, buổi tối ngày hôm ấy ở phòng khám bệnh thời điểm, liền bị bác sĩ cạo một khối, sau khi trời sáng ăn xong điểm tâm, hắn liền muốn đến trường học đi học, bởi vì phải đi trường học, cho nên ngày hôm qua chạm vạng từ lĩnh vực quán internet lúc trở lại, nhìn thấy ven đường có một nhà cửa hiệu cắt tóc, Dương Kỳ liền tiện đường quẹo vào đi đem mái tóc toàn bộ cắt ngắn. Bây giờ chỉ còn lại ngăn ngắn một chút gốc tóc. Bàn tay mò ở phía trên, lại như mò ở bàn trải thượng. Đừng nói, này cảm giác cũng không tệ lắm. Màu lam đậm áo sơ mi, xanh đen sắc kiểu áo tôn trung sơn, dây buộc màu đen tóc hối cua dày ra, trên vai một con một quay màu đen cặp sách, sáng sớm đồng hồ 6 giờ, Dương Kỳ ăn xong điểm tâm, con lấy một quay cặp sách không nhanh không chậm đi tới rìa đường trạm xe buýt bục. Hắn đến thời điểm, trạm xe buýt thượng đã có 5-6 người chờ, ba cái giống như hắn kiểu áo tôn trung sơn thiếu niên, một người nữ sinh. Còn có một cái màu vàng nhạt nghề nghiệp âu phục cô gái trẻ tuổi, cầm trên tay vài con cặp văn kiện, túi đầu hiện đang xuất thần mà nhìn mặt đất, cũng không biết đang nhìn cái gì. Dương Kỳ đầu tiên nhìn vẫn không có thế nào, ánh mắt hơi đảo qua một chút, đảo qua tới mới cảm thấy vừa nãy cái này màu vàng nhạt Âu phục nữ tử thật giống khá quen. Ánh mắt chuyển trở về lại nhìn qua, mới nhận ra vị này tóc khoác vai, thân mang màu vàng nhạt Âu phục cô gái trẻ tuổi chính là nhà hắn hàng xóm, A Anh. Ngoài ra, trên sân ga còn có một người có mái tóc hoa dâm bà lão, tay vịn trên bục chờ lan can, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Anh tỷ. Dương Kỳ hơi do dự, liền mỉm cười đi tới Lê Anh bên cạnh kêu nàng một tiếng. Hở. Nghe tiếng, Lê Anh quay đầu trông lại, nhìn thấy chính là Dương Kỳ, Lê Anh lộ ra nụ cười, tiểu Kỳ à. Ngày hôm nay đi học. Cũng là. Này lập tức liền muốn thi đại học, ngươi cũng không thể lại nghỉ ngơi rồi. Thế nào? Tiểu Kỳ ngươi trên đầu thương khá hơn chút nào không? Đầu không đau chứ? Lê Anh thân thiết nhìn Dương Kỳ sau đầu hai mắt, thanh âm ôn nhu như một trận gió mát thổi qua, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy thoải mái. Này không, nàng vừa mở miệng, trên bục chờ kia mấy cái thanh niên ánh mắt liền đều nhìn sang, nam sinh nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, trong mắt hiện ra ái mộ vẻ, nữ sinh trong mắt nhưng là ước ao. Lê Anh cùng lúc tuổi còn trẻ Lê Nhược Đồng cực giống dung mạo lực sát thương lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Huống hồ, đối với cùng Dương Kỳ hiện tại tuổi tác gần như ba người kia nam sinh mà nói, trên người nàng còn có ngự tỷ vầng sáng gia trì, kia sức hấp dẫn thì càng lớn hơn. Thiếu nam đối với khuôn mặt đẹp ngự tỷ sức đề kháng đa số là số 0. Dương Kỳ ngày hôm nay đeo đỉnh đầu màu xám mũ bóng chảy che sau đầu nơi băng gạc, cho nên, Lê Anh vừa nãy cũng không có nhìn thấy hắn sau đầu vết thương, nhưng nàng quan tâm Dương Kỳ cảm nhận được. Ừm, biết rồi anh tỷ. Ngươi đây là đi làm ư? Đúng nha. Anh tỷ ngày nào không cần đi làm chứ? Tiểu Kỳ. Ngươi nếu như không cố gắng đọc sách, sau đó sẽ như anh tỷ như vậy khổ cực. Có thể đừng tiếp tục hoang phế thời gian rồi. Ba mẹ ngươi cũng không dễ dàng. Hừm, ta biết rồi anh tỷ. Cảm tạ anh tỷ. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, không lâu một chiếc đầu xe cấp 7 màu xanh lục giao thông công cộng liền lái tới, theo một tiếng tiết khí thanh, xe ở bục chờ một bên dừng lại, trước cửa xe loảng xoảng một tiếng mở ra, trên bục chờ mấy người liền nối đuôi nhau tiến vào bên trong xe, Dương Kỳ không cùng người tranh, mỉm cười cùng sau lưng Lê Anh lên xe, Lê Anh trên người nhàn nhạt hoa lại mùi thơm quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Để hắn không muốn cách xa Lê Anh bên người. Lê Anh tính tình rất ôn hòa, đối nhân xử thế rất tốt, chí ít Dương Kỳ cảm giác chính là như vậy. Ngày đó nàng tuy rằng phát hiện Dương Kỳ nấu ăn tay nghề không sai, nhưng gần đây hai ngày nàng mỗi ngày buổi trưa về nhà làm cơm thời điểm, hay là sẽ đi hỏi một tiếng Dương Kỳ ăn rồi chưa, nói không ăn liền đi nàng chỗ ấy ăn. Nha, đúng rồi, Dương Kỳ trên người kiểu áo tôn trung sơn chính là trường học bọn hắn đồng phục học sinh. Dương Kỳ không biết trước đây Dương Kỳ có phải là mỗi ngày đều mặc này thân đồng phục học sinh, nhưng tủ y phục bên trong Dương Kỳ những kia phong cách có chút khác loại trang phục, Dương Kỳ chính là một cái cũng không lọt nổi mắt xanh, chỉ có hai bộ xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn hắn nhìn vẫn tính vào mắt. Sáng sớm hôm nay lúc rửa mặt, bị dậy sớm mụ mụ nhìn thấy, nghe thấy mụ mụ kinh ngạc hỏi, Tiểu Kỳ, ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ mặc đồng phục học sinh? Hắn mới biết này tiểu áo tôn trung sơn chính là đồng phục học sinh. Chương 25 Dương Kỳ đi học lữ trình. Lê Anh trên đường liền xuống xe thời điểm, nàng mỉm cười cùng Dương Kỳ nói, Tiểu Kỳ. Ta đến, trước tiên xuống xe rồi. Bỉ bỉ. Xuống xe thời điểm, cười tủm tỉm cùng Dương Kỳ phất phất tay, trắng như tuyết ngọc thủ. Không chỉ có Dương Kỳ một người thật lâu nhìn nàng xuống xe bóng lưng, không nỡ lòng bỏ thu hồi ánh mắt, trên xe phần lớn nam tính đều là như vậy, chừng 20 tuổi Lê Anh chính là phong nhã hào hoa tuổi, bất kể là mặt, da rẻ hay là vóc người. Đều có thể nói hoàn mỹ, tóc dài phiêu phiêu bóng lưng càng làm cho người làm sao cũng xem không đủ. Xe công cộng một lần nữa khởi động, nhưng Dương Kỳ ánh mắt ý nguyên truy đuổi Lê Anh bóng dáng, bởi vì hắn nhìn thấy nàng bước nhanh hướng đi chính là một cái rìa đường môn điếm phía trên một khối màu xanh da trời đại bảng hiệu rất dễ thấy, mặt trên viết điếm tên, Tấn Quang Truyền Thông. Dương Kỳ cảm giác cái tiệm này tên hắn tựa hồ có chút ấn tượng, nghĩ đến một hồi, móc ra trên người còn kia dạng thanh điện thoại di động theo lượng màn hình. Màn hình trái thượng góc quả nhiên có bốn chữ này, Tấn Quang Truyền Thông. Hóa ra là điện thoại di động truyền thông công ty. Nghĩ đến Lê Anh cùng Lê Nhược Đồng lúc tuổi còn trẻ gần như giống nhau như lúc dung mạo, ở cái này thế giới nhưng rất có khả năng làm truyền thông công ty nghiệp vụ viên, Dương Kỳ liền cảm thấy rất thú vị. Chỉ là khá là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nhưng không có đi làm diễn viên, hơn nữa còn chính là ở hàng điếm như vậy một tòa ảnh thị thành. Gần đây 3 ngày, Dương Kỳ ở gian phòng kia cái tủ sách nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều liên quan với hắn hiện tại thân phận này tin tức, tỉ như, hắn ở Dương Kỳ bài thi cùng nổ kẻ phục địa ngoài thượng, nhìn thấy hàng điếm 7 trung chữ, ở Dương Kỳ sách bài tập thượng, nhìn thấy cao tam 3 bàn tin tức. Vốn là hắn chính là không biết làm sao đi hàng điếm 7 trung, bất quá, hắn gần đây mỗi ngày sáng sớm cùng ban đêm đều sẽ đi ra tản bộ đi phụ cận di tỉnh hồ công viên, lại một lần ánh mắt của hắn trong lúc vô tình chú ý tới ven đường trạm xe buýt, lúc đó liền ánh mắt sáng lên, đi tới vừa nhìn, quả nhiên ở bục chờ con đường bảng hiệu thượng nhìn thấy hàng điếm bảy chung vài chữ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn chỉ cần cưỡi kia chuyến giao thông công cộng, liền có thể thuận lợi đến hàng điếm bảy chung. Đây chính là hắn sáng sớm hôm nay liền biết ở cái này trên bục chờ xe đi trường học nguyên nhân chỗ. Đúng. Hàng điếm bảy chung đến, có xuống xe hành khách thỉnh với cửa sau xuống xe xin chú ý an toàn. Cảm tạ cưỡi lần này giao thông công cộng. Cảm tạ. Bên trong xe loa phóng thanh vang lên thời điểm, xe đã đình ổn, Dương Kỳ theo bảy, tăng cái cùng xe thiếu nam thiếu nữ đồng thời xuống xe, mới vừa xuống xe liền nhìn thấy hàng điếm bảy chung cửa trường. Rộng 10 mấy mét, cao 4. 5 mét cửa trường có dấu vết tháng 5, xanh đậm dây thường xuân đem 4 cái cột dọc triển thành màu xanh biếc, cánh cửa thượng 4 cái khắc đá đại tự hàng điếm bảy chung dùng sơn đỏ tô mỗi cái địa chữ, đường cái mỗi cái phương hướng hội tụ đến tuổi trẻ bóng dáng đều ở hướng về đạo kia đại môn đi đến. Dương Kỳ hơi nghỉ chân nhìn qua, liền cũng gia nhập dòng người bên trong, không nhanh không chậm đi vào tòa này trường học. Trường học, hắn đã cực kỳ lâu không có đặt chân, không nghĩ tới hắn còn có lại vào trường học học tập cơ hội. Đi vào cửa trường, Dương Kỳ nhìn thấy từng tòa màu đỏ sẫm lớp học, mỗi một tòa đều là 5 tầng, mỗi một tòa lớp học ở giữa khoảng cách đều có hơn 100 thước. Lâu cùng lâu ở giữa có quảng trường, cũng có vườn hoa cùng đồng cỏ, xa hơn một chút một ít địa phương, còn có thể nhìn thấy một cái rất lớn thao trường. Dương Kỳ nhìn thấy bên thao trường sân bóng rổ cùng sân bóng đá, còn có đòn bẩy, quốc kỳ bục chủng loại địa phương. Khoảng cách cửa trường gần nhất màu đỏ sẫm lớp học mặt bên viết 3 cái mạ vàng đại tự, sơ trung bộ. Xa hơn một chút một ít kia đống nhà lớn mặt bên thì viết cao trung bộ. Trong sân trường lanh lảnh tiếng đọc sách phóng túng nhiều tiếng lọt vào tai, dáng vẻ vội vã các học viên có mặc vào giống như hắn đồng phục học sinh, có không có, ngoại trừ xanh đen sắc đồng phục học sinh, Dương Kỳ còn chú ý tới một ít tuổi tác càng nhỏ hơn, trên người mặc màu đỏ sẫm kiểu áo tôn trung sơn bọn tiểu tử hội tụ hướng sơ trung bộ đại lâu. Xem ra sơ trung bộ cùng cao trung bộ đồng phục học sinh màu sắc chính là không giống nhau. Nhìn thấy xa hơn một chút kia đống đại lâu thượng cao trung bộ chữ, Dương Kỳ khỏe miệng xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, này không, hiện tại không chỉ có thuận lợi đến hàng điếm bảy chung, này mới vừa vào cửa trường, không cần hỏi người liền biết cao trung bộ ở đâu. Còn lại tiểu là tìm kiếm cao tam ba ban vị trí. Theo tiến vào cao trung bộ đại lâu dòng người, Dương Kỳ thuận lợi tiến vào bên trong đại lâu nhìn thấy rộng lớn cầu thang, ánh mắt thoáng nhìn lầu một nào đó cửa phòng học ở ngoài rỗi ngang mà ra phòng học tên gọi thời điểm. Dương Kỳ khỏe miệng ý cười thì càng dày đặc. Cao nhất 4 ban. Tấm này dối ngang ở phòng học ngoài cửa tiểu nhãn hiệu để Dương Kỳ biết hắn phải tìm được cao tam 3 ban sẽ rất dễ dàng. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, từ lầu 1 vẫn lên tới lầu 5, Dương Kỳ bước chân trên căn bản sẽ không có dừng lại, đi thẳng đến lầu 5, hắn lập tức nhìn thấy cầu thang bên tay trái đệ nhất cửa phòng học ở ngoài dối ra tiểu bảng hiệu thượng, cao tam 6 ban chữ, hắn liền biết cao tam 3 ban không xa. Quả nhiên. Dọc theo bên tay trái hành lang đi về phía trước không bao xa, hắn liền nhìn thấy phía trước kia cửa phòng học ở ngoài tiểu nhãn hiệu, cao tam ba ban. Nhìn thấy cao tam ba ban cửa phòng học, Dương Kỳ bước chân theo bản năng mà tăng nhanh một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, bước chân của hắn lại chậm lại, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được bước cuối cùng tương đối có khó khăn, hắn chỗ ngồi ở nơi nào. Đây quả thật là chính là cái vấn đề. Cao tam ba ban phòng học không khó tìm, nhưng muốn tìm đến Dương Kỳ nguyên lai chỗ ngồi. Không hỏi người thật giống như liền không biện pháp gì. Nhưng mà, hỏi dò bản thân chỗ ngồi ở đâu, hiển nhiên sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Nào có người sẽ không biết bản thân chỗ ngồi ở nơi nào. Bởi vì bước chân trì hoãn, ngăn ngắn 20 mấy bước đường khoảng cách bên trong, từng cái tuổi trẻ bóng dáng từ Dương Kỳ bên cạnh vội vã đi qua, có đi vào cao tam 3 ban phòng học, có hướng đi phía trước cao tam 2 ban cùng một ban phương hướng. Những học sinh này trải qua Dương Kỳ bên người thời điểm, có tò mò quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Có một người nữ sinh còn đối với hắn khẽ mỉm cười, nhưng tựu là không ai cùng Dương Kỳ chào hỏi. 20 mấy bước khoảng cách, đi lại chậm, rất nhanh cũng sẽ đi tới. Dương Kỳ đi tới cao tam 3 ban cửa phòng học, nhìn thấy bên trong thưa thớt mà ngồi xuống 20-30 cái nam nữ bạn học, có ở đọc thuộc lòng, có đang đọc sách, có đang làm bài tập, trên căn bản đều là cúi đầu. Chợt có người nhìn thấy hắn, cũng chính là ánh mắt hơi đảo qua một chút, cũng không có ở trên người hắn dừng lại. Dương Kỳ khoe miệng xuất hiện một vệt nhàn nhạt cười khổ. Trong phòng học còn không 20-30 cái không vị, điều này làm cho hắn làm sao xác định cái nào chỗ ngồi là hắn. Đang lúc này, phía sau hắn lại truyền tới một hồi mềm mại tiếng bước chân, đồng thời còn có một hồi nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Dương Kỳ theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn cùng một cái mắt to trứng ngống mặt mỹ nữ bốn mắt nhìn nhau. Trắng đen rõ ràng mắt to, cùng hắn gần như thân cao, phi thường đẹp đẽ trứng ngống mặt, đen bóng lông mày, so phần lớn nữ sinh đều càng thêm xuất chúng vóc người trâu tròn ngọc sáng, trước lồi sau vện, theo lý thuyết như vậy có chút đầy đà vóc người, vòng eo hẳn là sẽ không thon, nhưng nàng vòng eo cùng nàng cái mông so với, nhưng thon đặc biệt, một cái có thể nắm chặt. Dương Kỳ ngẩn ra, hắn cảm thấy có chút không đúng. Làm sao cảm giác sống lại đi tới nơi này cái thế giới song song, như thế mấy ngày ngắn ngủi liền liên tiếp nhìn thấy cấp bậc này mỹ nữ. Thế giới này mỹ nữ có nhiều như vậy sao? Có phải là có chút quá nhiều? Làm sao cảm giác khá giống chính là trong hàm thấp tiểu thuyết vai nam chính đãi ngộ? CB, có lẽ là tiểu thuyết hạng nặng, mình đoán vậy. Chương 26, dị dạng ánh mắt. Dương Kỳ đầu tiên nhìn chỉ cảm thấy cái này trứng ngống mặt nữ sinh ở trình độ bên trên đẹp đẽ, lập tức mới nhận ra cái này trứng ngống mặt nữ sinh chính là Dương Kỳ tốt nghiệp sơ trung tập thể ảnh thượng Phan Kết Du. Cùng kia trương tốt nghiệp sơ trung chụp ảnh trung thượng nàng so với, trước mắt này rõ ràng lớn hơn vài tuổi Phan Khiết Du vóc dáng càng cao hơn, da dẻ càng tốt hơn, vóc người cũng càng có nữ nhân vị, Dương Kỳ ánh mắt có chút không biết nên đi chỗ nào xem, nhìn nàng mắt, kia phảng phất biết nói chuyện mắt to xem hắn có chút không dễ chịu. Nhìn nàng mặt, vô cùng mịn màng da thịt, ngũ quan xinh xắn, để hắn chỉ cảm thấy xem thêm hai mắt sẽ khiến người ta hiểu lầm hắn đối với nàng có ý tứ. Ánh mắt xuống chút nữa một chút, kia rõ ràng so cùng tuổi nữ sinh lớn hơn còn nhiều gấp đôi bộ vị, để hắn không cách nào không hướng về phương diện kia liên tưởng. Ánh mắt kế tục hướng phía dưới, không phải xem nàng vòng eo thon, tựu là dưới ba đường, nơi đó khẳng định không thể nhìn chằm chằm xem. Có lúc nữ nhân thật xinh đẹp sẽ làm cho người ta loại này quá nhiều, con mắt xem chỗ nào đều giống như không thích hợp. Hai người vừa đối mặt, ánh mắt đối diện thời gian rất ngắn, Phan Khiết Du đối với Dương Kỳ cười cười, bước chân hơi ngừng sau khi, kế tục mỉm cười hướng cửa phòng học đi tới. Trong nháy mắt đi tới Dương Kỳ bên cạnh, mắt thấy liền muốn đi vào phòng học. Ơi! Phan Khiết Du! Dương Kỳ bỗng nhiên gọi lại nàng, Phan Khiết Du nghe tiếng dừng lại, quay đầu sang ngoài ý muốn nhìn phía Dương Kỳ, có chút kinh ngạc hỏi, hả? Có chuyện gì sao Dương Kỳ? Có thể giúp ta đem cặp sách tiến vào thả ta trên bàn học không? Ta! Ạch! Ân! Ta nghĩ đi nhà vệ sinh! Xin nhờ rồi! Cảm tạ a! Gọi lại Phan Khiết Du! Dương Kỳ thật không tiện vừa nói vừa đem cặp sách đưa tới Phan Khiết Du trước mặt, rất có lễ phép đến để Phan Khiết Du khó có thể từ chối, huống hồ hai người bọn họ còn là nhiều năm bạn học. Hả, được thôi. Không có chuyện gì. Phan Khiết Du do dự dưới, còn là tiếp nhận Dương Kỳ cặp sách, nhìn ra nàng tính tình ôn hòa, không phải loại kia giỏi về từ chối người loại kia nữ sinh. Tiếp nhận Dương Kỳ cặp sách, Phan Khiết Du mỉm cười gật gù liền quay đầu lại kế tục đi vào phòng học, lần này Dương Kỳ không có lại gọi lại nàng. Mà chính là lui về phía sau hai bước, tránh khỏi vạn nhất Phan Khiết Du đột nhiên quay đầu lại liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Đứng ở cửa phòng học chết một bên, Dương Kỳ chú ý Phan Khiết Du hướng đi phòng học hàng sau, ở một ít bạn học kinh ngạc, không rõ trong ánh mắt, đem Dương Kỳ vừa nay đưa cho nàng cặp sách đặt ở đếm ngược hàng thứ ba một tấm trên bàn sách, sau đó khẽ cúi đầu, không nhìn những bạn học kia ánh mắt khác thường, thoáng tăng nhanh bước chân chạy trở lại trong phòng học một cái chỗ ngồi xuống. Dương Kỳ khoe miệng lộ ra nụ cười. Hắn vừa nãy cũng chính là linh cơ hơi động, nghĩ tới đây cái biện pháp đến xác nhận bản thân chỗ ngồi ở đâu, bây giờ tìm đến. Mấy cái vừa nãy chú ý tới Phan Khiết Du đặc biệt hành vi bạn học ánh mắt đã nhìn thấy cửa phòng học ở ngoài Dương Kỳ, những người kia ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu có nghi hoặc, Dương Kỳ không có để ý, nhân lúc Phan Khiết Du nhìn phía bên này trước, Dương Kỳ quay đầu hướng về phương hướng đi đến, nếu hắn vừa nãy nói với Phan Khiết Du lý do chính là muốn đi nhà cầu, vậy hắn vào lúc này liền không thích hợp lập tức đi vào phòng học. Hay là đi dưới lầu lượn một vòng đi. Phan Khiết Du ngồi cùng bàn gọi Lý Linh, chính là cái thanh tú nữ sinh, vừa nãy Phan Khiết Du tiến vào phòng học không có ở nàng chính mình chỗ ngồi lập tức ngồi xuống, mà là mang theo một cái màu đen cặp sách đi tới phòng học hàng sau đặt ở Dương Kỳ trên bàn sách, Lý Linh toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên chính là có nghi vấn. Lúc này Phan Khiết Du trở về ngồi xuống, Lý Linh không kiềm chế nổi tò mò trong lòng, liền tới gần Phan Khiết Du bên tai, lưu ý Phan Khiết Du vẻ mặt thấp giọng hỏi: Cái gì tình huống nha A Du? Ngươi ngày hôm nay giúp thế nào Dương Kỳ tên kia mang cặp sách? Các ngươi? Hả? Ánh mắt kia nghi hoặc bên trong mang theo ám muội. Lời này hỏi Phan Khiết Du trên mặt có điểm hơi nóng lên, liếc nàng một cái, suy suy nói, cái gì nha? Đừng nói mỏ. Chính là vừa nãy ở cửa Dương Kỳ để ta giúp hắn mang vào, hắn muốn đi nhà cầu, khả năng nhịn không được đi. Thật sự. Lý Linh trên mặt thật giống viết không tin. Sao? Phan Khiết Du cúi đầu từ trong bọc sách ra bên ngoài cầm sách vở, không muốn cùng Lý Linh kế tục cái đề tài này, nàng biết tiếp tục nói, vốn là không sự tình, sẽ bị Lý Linh càng nói càng như thật sự có tựa như. Thấy Phan Khiết Du không muốn nhiều lời, Lý Linh nghi ngờ quay đầu lại vừa liếc nhìn Dương Kỳ trên bàn sách con kia cặp sách, lập tức ngờ vực ánh mắt lại nhìn phía bên cạnh Phan Khiết Du, nàng còn là không quá tin tưởng. Học sinh cấp 3, bình thường giữa nam nữ nhìn nhiều vài lần, đều sẽ bị người hoài nghi người nào đó phải không đối với người nào đó có ý tứ, huống hồ như Phan Khiết Du vừa nãy giúp Dương Kỳ mang cặp sách đi vào. Dương Kỳ ngồi cùng bàn chính là cái da rẻ trắng xám mặt tròn nam sinh, lúc này hắn cũng có chút không rõ, ánh mắt dò xét nhìn trước mấy hàng chỗ ngồi Phan Khiết Du, suy tư tự nói, lẽ nào Dương Kỳ thật sự cám dỗ Phan Khiết Du? Không thể nào. Phan Khiết Du đây là mù sao? Nàng làm sao sẽ coi trọng Dương Kỳ đây? Tương tự nghi vấn tích chữ ở vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó những bạn học kia trong lòng, có người còn đang thấp giọng cùng ngồi cùng bàn hoặc là bàn kề cận nghị luận. Phan Khiết Du chính là bọn hắn ban không hề tranh luận ban hoa, ở toàn bộ lớp, toàn bộ trường học đều là số 1 số 2 đại mỹ nữ, lớp học có mấy cái nam sinh không thầm mến nàng. Mà Dương Kỳ đây, mỗi lần cuộc thi đều là cả lớp đếm ngược, bước đi con mắt đều là hướng lên trên xem, hoàn toàn cùng ưu tú không dính dáng, nếu như chính là cái khác ai cùng Phan Khiết Du đi tới đồng thời, đại gia khả năng còn có thể tiếp thu, nhưng cùng Dương Kỳ. Nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó mấy cái nam sinh trong lòng đều có chút không thể tiếp thu. Bọn hắn biết Dương Kỳ tiểu tử này vẻ ngoài không sai, đặc biệt là kia một đôi u buồn con mắt, khuôn mặt thanh tú, lớp học thật giống quả thật có mấy nữ sinh đối với hắn có hảo cảm, nhưng này không nên bao quát Phan Khiết Du à. Lấy Phan Khiết Du dung mạo, khí chất, còn có gia thế, học tập, nàng hoàn toàn có thể chọn một cái khắp mọi mặt đều càng tốt hơn. Má! Một cái nam sinh đột nhiên buồn bực mất tập trung mà lấy bên trong tay bút vỗ vào trên bàn, phiền muộn phát tiết một tiếng. Khác mấy cái nam sinh cũng không còn kế tục đọc sách hoặc đọc thuộc lòng tâm tình. Kia mấy cái nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó nữ sinh lúc này cũng ở nhỏ giọng nghị luận, sau đó bị càng nhiều nữ sinh nghe thấy, để càng nhiều nữ sinh kinh ngạc nhìn phía Phan Khiết Du, nghị luận nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền truyền ra một nửa trở lên nữ sinh đều biết chuyện vừa rồi. Ơi! Ngươi vừa nãy nhìn thấy hay chưa? Phan Khiết Du vừa nãy giúp Dương Kỳ mang cặp sách vào, ngươi nói bọn hắn là cái gì quan hệ nha? Thật sao? Không thể nào. Ơi! Nghe nói hôm nay Dương Kỳ cặp sách chính là Phan Khiết Du mang đến, ngươi vừa nãy nhìn thấy không? Dương Kỳ! Phan Khiết Du! Bọn hắn! Xuống lầu quay một vòng, trở lại phòng học Dương Kỳ vừa đi vào phòng học, liền nhận ra được lớp học phần lớn bạn học đều ở dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, lớp học bầu không khí theo hắn đi vào phòng học, rõ ràng trở nên quỷ dị lên. Dương Kỳ hơi quay đầu, hai cái trái phải phương hướng nhìn một chút, phát hiện mình mặc kệ nhìn về phía phương hướng nào. Đều có thể cùng người con mắt đối mặt. Làm sao? Cái gì tình huống? Dương Kỳ theo bản năng muốn sờ mò mặt của mình, cái ý niệm đầu tiên chính là trên mặt chính mình phải không có vật bẩn thỉu, tay vừa vặn nâng lên, một cái ý nghĩ khác liền nhảy vào trong đầu. Liền, ánh mắt của hắn nhìn phía Phan Khiết Du, đã thấy Phan Khiết Du hơi đỏ mặt túi đầu ở đó đọc sách, hoàn toàn không giống những bạn học khác như vậy nhìn hắn. Chương 27, Hộ Hoa Sứ Giả Kiếm Chuyện. Dương Kỳ trong lòng đại khái đoán được đại gia ánh mắt khác thường chính là chuyện gì xảy ra, khỏe miệng mang theo một chút ý cười, bước chân chưa đỉnh, đi tới bày đặt bản thân cặp sách chỗ ngồi nơi đó ngồi xuống, vừa vặn ngồi xuống, ngồi cùng bàn mặt tròn nam sinh liền dùng chân đụng phải hắn một thoáng, Dương Kỳ ánh mắt nhìn sang thời điểm, mặt tròn nam sinh hơi nhấc lên cằm, ra hiệu phía trước Phan Khiết Du, vừa lưu ý Dương Kỳ vẻ mặt, vừa thấp giọng hỏi, ơi, Phan Khiết Du vừa nãy làm sao giúp ngươi mang cặp sách đi vào? Ngươi cùng nàng. Hả? Hai người các ngươi sẽ không có cái gì chứ? Dương Kỳ ánh mắt liếc mắt mặt tròn trước mặt nam sinh sách bài tập thượng danh tự, nhiễm không? Rất hiếm thấy dòng họ. Ta nói không cái gì, ngươi tin sao? Dương Kỳ mỉm cười hỏi hắn. Nhiễm không lập tức lắc đầu, Dương Kỳ vây vây tay, nhún nhún vai, không lại phản ứng hắn, thu hồi ánh mắt đem cặp sách cầm tiến vào ngăn bàn bên trong, mở ra cặp sách ra bên ngoài lấy ra một quyển ngữ văn. Ơi! Đến cùng chuyện gì xảy ra hả? Nói một chút. Nói một chút thôi. Hẹp hòi như vậy làm gì? Thấy Dương Kỳ không phản ứng mình, Nhiễm không trong lòng hiếu kỳ không có được thỏa mãn, lại dùng chân đụng vào Dương Kỳ một thoáng, lén lén lút lút truy hỏi, Dương Kỳ cười không nói, mở ra sách giáo khoa bắt đầu đọc sách, đối với Nhiễm không truy hỏi chỉ là mỉm cười, Nhiễm không lại truy hỏi mấy lần, thấy Dương Kỳ quả thực không lại phản ứng hắn, bĩu môi lườm một cái, rốt cục không lại quấn quýt lấy Dương Kỳ. Ngay tại Dương Kỳ coi chính mình có thể yên tĩnh một chút đọc sách thời điểm, một hồi tiếng bước chân ở bên cạnh hắn dừng lại, ban ngày cũng có thể cảm giác được một đạo cao to bóng người che ở trên người hắn. Một bàn tay lớn vô vô Dương Kỳ vai, đồng thời một đạo chất phát giọng nam vang lên, Dương Kỳ. Ôi! Dương Kỳ! Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, chính là một cái thân cao chí ít 1m8 mặt chữ quốc nam sinh, nhìn qua cao to, đẹp trai, quần áo cũng rất có đẳng cấp dáng vẻ, một thân màu đen quần áo thể thao. Quần áo thể thao có đẳng cấp. Đừng cười. Đồng dạng chính là quần áo thể thao, cũng có sơn trại cùng hàng hiệu phân chia, tốt quần áo thể thao liếc mắt nhìn liền có thể cảm giác được vài vóc cảm xúc cùng chế tác tinh xảo, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể làm cho người cảm giác được chỗ bất phàm. Có việc. Dương Kỳ không quen biết người này, hắn xem qua hai tấm Dương Kỳ trước đây tốt nghiệp ảnh thượng, không ai có thể cùng trước mắt cái này cao to mặt chữ quốc nam sinh phù hợp. Theo ta đi ra dưới. Ta có việc tìm ngươi. Mặt chữ quốc nam sinh quẳng mặt lại hơi nhíu hai đạo lông mày rậm, đối với Dương Kỳ vây vây tay, không chờ Dương Kỳ đáp ứng hoặc là từ chối, liền xoay người nhanh chân hướng phòng học đi cửa sau đi. Ha ha. Dương Kỳ nghe thấy thứ hai đếm ngược dãy một cái nam sinh phát sinh tiếng cười, ánh mắt nhìn một chút mặt sau mấy hàng những nam sinh khác, Dương Kỳ phát hiện trên căn bản trên mặt mỗi người đều mang theo mạc danh nụ cười, hai cái ngồi ở hàng sau cao to nữ sinh lúc này nhìn hắn ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Mặt chữ quốc nam sinh vừa nãy sắc mặt hơi khó coi, lúc này gọi hắn đi ra ngoài, rõ ràng sẽ không là vì chuyện tốt đẹp gì.